Chương 31, phát ra kim quang đậu hũ ma bà, tặc ăn với cơm. Chương 31, phát ra kim quang đậu hũ ma bà, tặc ăn với cơm. Các loại gia vị cái gì đặt ở tiện tay địa phương sau. Tô Thần liền đem lửa mở ra, hướng trong nồi rót dầu. Đảng dầu đốt nóng, gia nhập ướp hảo thịt heo mạt. Thịt heo mạt cần lật xào biến sắc, không thể quá lâu, không phải thịt cảm giác trực tiếp liền bị phá hư rơi mất. Mắt thấy nhan sắc phát sinh biến hóa, Tô Thần vội vàng dùng thìa đảo một chút xíu đậu cà vỏ tương, thuận tay đem khương tỏi mặt cùng nhau đổ vào. Rất nhanh, thuộc về đậu cà vỏ tương đặc hữu tương hương từ trong nồi xung ra, còn có chút cay cảm giác, để cho người ta cái mũi ngứa. Loại mùi thơm này làm cho cả người đều tinh thần không ít. Rất nhanh, đậu cà vỏ tương tương ớt bị xào ra, Tô Thần tiếp tục gia nhập giá lấy ra, sinh lấy ra, kê tinh, đường trắng, hoa tiêu phấn, lần nữa lật xào đều đều. Rồi mới đem cắt gọn bên trong chỉ đậu hũ khối mạn mạn bỏ vào. Quá trình này nhất định phải cẩn thận, không thể đem đậu hũ đâm thủng. Cũng không phải nói sẽ ảnh hưởng cảm giác cái gì, mà là vẻ ngoài không hoàn chỉnh sẽ để cho món ăn sắc giảm xuống. Tô Thần ít nhiều có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, có thể tận lực làm tốt sự tình, vậy hắn nhất định sẽ không tùy tiện. Tô Thần nhẹ nhàng lắc lư toàn bộ nồi, bên trong đậu hũ khối cũng theo đó hoạt động. Bọn chúng trên thân dần dần đều trùm lên tương liệu. Ngay sau đó, ngược lại thanh thủy đi vào, để tất cả đậu hũ khối đều bị dìm ngập. Chuyển trong lửa, không ngừng mạn mạn thôi động những cái kia đậu hũ khối, khiến cho hấp thu nước canh. Kỳ thật dùng xương châu chế biến canh loãng càng thích hợp, nhưng nấu canh cần thời gian quá lâu, Tô Tiểu Tuyết đã đói bụng, cho nên liền dùng thanh thủy thay thế. Đằng nước canh hấp thu không sai biệt lắm sau, Tô Thần điều một điểm nước tinh bột dùng để thêm bột vào canh, dạng này có thể để nước canh càng sền sệt hơn, tăng lên cảm giác. Cuối cùng nhất quan lửa thịnh ra, cất vào đĩa, giải lên hành thái. Một bàn đậu hũ ma bà liền chế tác hoàn thành. Bọn chúng chỉnh tề xếp chồng chất ở nơi đó, tựa như từng khối ngọc thạch, tại phòng bếp đèn hướng dẫn chiếu rọi xuống, lại có loại bọn chúng bản thân đang phát sáng cảm giác. Đỏ rực tương ớt bao trùm tại đậu hũ khối mặt ngoài, nhìn qua liền khiến người thèm nhỏ dãi, hành thái như là đầy sao tô điểm tại bầu trời đêm, tản mát tại trong mâm các nơi. Không hổ là hệ thống cung cấp phối phương, chỉ là mùi thơm này, liền vượt xa khỏi những cái kia nát đường cái cách làm. Tô Thần tìm đến một cái chén lớn, móc ngược tại trên mâm, phòng ngừa đậu hũ ma bà nhiệt độ sói mòn quá nhanh. Hắn dự định lại xào cái rau xanh. Rau xanh là từ siêu thị rau quả khu mua. Phẩm chất nhìn qua, cùng hệ thống cung cấp không cách nào so sánh được. Xào rau xanh vô cùng đơn giản, cho dù là một cái không biết làm cơm người, chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn một chút, cũng có thể học được. Trước tiên đem rau xanh thanh tẩy sạch sẽ, chọn thành thích hợp lớn nhỏ, rồi mới chảo nóng lạnh dầu ấm hơi lên cao sau, để vào tỏi mạn. Thích ăn cương, có thể thả một điểm cương mạn. Lật xào ra tỏi mùi thơm sau, đem rau xanh thêm vào, mở đại hỏa tiếp tục lật xào. Tại sao quá trình bên trong, gia nhập số lượng vừa phải muối cùng một ngọn. Cái lượng này đặc biệt tốt đem khống, dùng gia vị hộp phụ tặng muỗng nhỏ tử, một bản chính là các một muỗng nhỏ. Có thể căn cứ từ mình khẩu vị, thêm một chút điểm giấm hay là sinh lấy ra giả lấy ra. Đằng rau xanh nhan sắc trở nên càng thêm xanh biếc, đoạn sinh về sau, liền có thể ra nổi. Tuyết Nhi, nên ăn cơm đi. Tô Thần đem đậu hũ ma bà cùng xào rau xanh bưng ra. Phía ngoài Tô Tiểu Tuyết đã đợi chờ đã lâu, nàng vừa rồi đã nghe đến đặc biệt nồng đậm mùi thơm, tâm tư đã sớm không tại tiểu nhân trên sách. Nghe được Tô Thần, nàng lập tức từ trên ghế xả lọn nhảy xuống, ngoan ngoãn đem tay nhỏ tẩy sạch sẽ, lúc này mới ngồi vào trước bàn ăn. Tô Thần đem nồi cơm điện mở ra, đây là hai cha con mấy ngày nay lần thứ nhất ăn gạo cơm. Phía trước vào xem ăn lạnh mặt. Ba ba, cái này đậu hũ xem thật kỹ nha. Tô Tiểu Tuyết chỉ vào phát ra mùi hương đậu hũ ma bà, miệng nhỏ hoảng sợ nói. Đến, Tuyết Nhi nếm thử nhìn. Tô Thần dùng thìa hướng nàng trong chén thêm một khối. Đậu hũ khối chân mượn, nếu là dùng đũa kẹp, rất dễ dàng kẹp không nổi thậm chí là bẻ gãy. Tô Tiểu Tuyết không kịp chờ đợi cắn một cái, mềm hồ hồ lối vào tức hóa. Đậu cà vỏ tương vị cay đã sớm bị nước canh cho trung hòa rơi hơn phân nửa, còn sót lại một chút xíu ngược lại vừa đúng. Số lượng vừa phải hoa tiêu phấn rất tốt thuyết minh cái gì gọi là nhẹ nhà, toàn bộ trong mồm đều có một loại kỳ lạ mùi thơm tại phiêu đãng, mỗi một chiếc đều có thể rõ ràng cảm nhận được tinh tế tỉ mỉ chân mềm cảm giác. Xuyên vào trong đó nước canh, cũng theo đó bộc phát tại trong miệng, tê cay tươi hương nhiều loại cấp độ cảm giác, làm cho cả vị giác đều bị kích thích đến. Nếu như bọn chúng có linh, kia lúc này nhất định là đang hoan hô nhảy cẫng. Đông tuyết thịt heo mạt càng làm cho Tô Tiểu Tuyết con mắt đều híp lại. Mỗi lần nàng ăn vào ăn cực kỳ ngon đồ vật, đều sẽ theo bản năng dạng này. Đừng nhìn đông tuyết thịt heo bị quấy thành mặt hình, thịt của nó chất vẫn như cũ rất có giãn, lại tươi lại nộn, cực hạn mùi thịt không ngừng phát ra, mười phần làm cho người say mê. Tô Tiểu Tuyết ăn xong một khối đậu hũ ma bà, đều không cần Tô Thần giúp nàng, mình liền dùng thìa lại đảo một khối. Ba ba, cái này đậu hũ ma bà ăn quá ngon. Nàng cũng cho Tô Thần đảo một khối. Ha ha, ăn ngon Tuyết Nhi liền ăn nhiều một điểm. Nữ Nhi khẳng định để Tô Thần rất là hưởng thụ. Hắn nếm một chút, miệng bên trong cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cảm giác thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đậu hũ khối tựa như là được trao cho linh hồn, tại trên đầu lưỡi mặt khiêu vũ. Tô Thần đem hai khối đậu hũ ma bà đập nát, rồi mới cùng cơm trộn lẫn. Đậu hũ ma bà nước canh thẩm thấu đến cơm trong, để cơm cũng mang lên một loại nhẹ cay cùng đặc hữu tương mùi thơm. Mỗi một chiếc cơm cảm giác đều phát sinh tuyệt diệu biến hóa, nó mềm nhu cùng đậu hũ ma bà chân mềm đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Hai ở giữa mùi thơm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cơm mùi thơm ngắt cùng đậu hũ ma bà cay hương, một cái ôn nhuận như nước, một cái nhiệt tình như lửa. Vốn nên thủy hỏa bất dung, dưới mắt lại kết hợp hoàn mỹ, đồng thời tản mát ra càng thêm mê người tổ hợp mùi thơm. Lúc này lại đến một cây thanh thúy sướng miệng rau xanh, đừng đề cập sảng khoái hơn. Tô Thần chỉ cảm thấy khẩu vị mở rộng, một chén lớn cơm, liền đậu hũ ma bà cùng rau xanh, mấy phút liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Hắn trước kia ăn gạo phản tốc độ chưa từng có giống bây giờ như thế nhanh hơn. Cái đồ chơi này đơn giản chính là ăn với cơm thần khí. Hai cha con thật nhanh đem một đại bàn đậu hũ ma bà cho ăn xong, tiện thể xem rau xanh cũng cho giải quyết hết. Cho dù Tô Tiểu Tuyết không phải rất thích ăn rau xanh, Tô Thần cũng cho nàng kẹp tận mấy cái. Đừng nhìn rau xanh bình thường, kỳ thật nó hiệu quả phi thường như bức. Không chỉ có thể tăng cường sức miễn dịch, còn có thể nhuận ruột thông liền, lại có thể dự phòng thiếu máu, bị dùng dưỡng nhan vân vân. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thần đem bắt đẩy, mang theo Tô Tiểu Tuyết xuống lầu tản bộ một vòng, tản bộ, tiêu cơm một chút. Hai cha con đi tới, liền đi tới cư xá phía ngoài chợ đêm đường phố. Nơi này mãi cho đến rạng sáng 3-4 điểm đều đặc biệt náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Tô Tiểu Tuyết nhìn không kịp, lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị một cái lồng vòng vòng quầy hàng hấp dẫn qua. Chương 32, bộ quyển địa tuyệt chiêu ca, nghi ảnh hưởng Tô Thần bảy quầy bán hàng. Chương 32, bộ quyển địa tuyệt chiêu ca, nghi ảnh hưởng Tô Thần bảy quầy bán hàng. Tuyết Nhi, muốn cái gì? Cùng ba nói. Tô Thần khó được cùng Tô Tiểu Tuyết đi dạo chợ đêm, tại chỗ liền hào khí vượt mây nói: "Ta muốn cái kia cá vàng." Tô Tiểu Tuyết chỉ nằm ở trung ương nhất một cái chậu cá vàng, bên trong mấy đầu tiểu kim cá ngay tại vui sướng vừa đi vừa về bơi lên. "Đúng vậy, nhìn ba ba cho người bộ trở về." Tô Thần vung tay lên, trực tiếp từ quầy hàng lão bản nơi đó mua 10 cái quyển địa. Một vòng tròn 2 khối tiền, 10 cái quyển địa 20 khối. Không bọc ống trong cái gì, đều có thể trực tiếp mang đi. Lão bản đem Tô Thần đưa đến điểm xuất phát, thuận tiện đem quyển địa đưa cho hắn. Tô Thần nhẹ gật đầu, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đối với cái này lão bản chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn gặp quá nhiều dạng này khách hàng, còn chưa bắt đầu bộ, liền cho là mình nhất định có thể bộ trong. Thật tình không biết hắn những này quyển địa đều là đặc chế, thảm tường kép bên trong cũng có chuyện ẩn ở bên trong. Muốn từ hắn nơi này kiếm. Ha ha, một khi sinh ra ý định này, vậy thì chờ thế là cho hắn đưa tiền. Lão bản lặng lặng mà nhìn xem Tô Thần, chờ xem người sau lần nữa từ hắn nơi này mua quyển địa. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh tình huống lại làm cho hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ gặp Tô Thần cùng không có trực tiếp đem quyển địa ném vào chậu cá vàng phía trên, mà lại áp dụng nhấp nô phương thức, để quyển địa hướng mặt trước lăn, rồi mới lại cấp tốc ném ra một vòng tròn, cũng lăn về phía trước. Hai cái trong vòng khoảng cách xem một khoảng cách, hắn lại ném ra ngoài cái thứ ba quyển địa. Điểm rơi tại chậu cá vàng ngay phía trước trên không. Rất nhanh, cái thứ ba quyển địa rớt xuống, bắt đầu nghiêng xem nhấp nô. Góc độ của nó quỷ dị phát sinh chết đi, đây là dấu ở thảm tường kép bên trong chuyện ẩn ở bên trong đang tắc quái. Mắt thấy cái gì đều không có bộ trong, lúc này cái thứ nhất quyển địa cùng cái thứ hai quyển địa kịp thời đổi tới. Ba ở giữa quan sát tựa như một cái xoay xoay méo mó phẩm chữ. Phía trên cái kia miệng bị phía dưới kia hai cái cửa cho kẹp lấy, vẹn vẹn chỉ là va chạm hai lần, cái thứ ba quyển địa liền lần nữa nghiêng, thật sự bọc tại chậu cá vàng phía trên. Chiêu này gọi là tá lực đả lực. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, lão bản thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền thấy hắn chậu cá vàng vỏ chăn trúng. Ngoa tạo. Lão bản có chút ít hoảng, trực giác của hắn nói với mình, đây là gặp được cao thủ. Và, ba thật là lợi hại. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy Tô Thần thật chụp chúng vào chậu cá vàng, hưng phấn trực tiếp nhảy. Tuyết Nhi còn muốn cái gì? Tô Thần trong tay còn có 7 cái quyền địa. Hán bộ quyền địa sở dĩ như thế lợi hại, kỳ thật cũng không có cái gì quyết thiếu. Chỉ là đơn thuần ở trên đây dẫm qua rất nhiều hố. Lên đại học thời điểm, cửa trường học liền có bộ quyền địa quầy hàng, Tô Thần thế nào bộ đều bộ không trúng. Khi đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, thích phân cao thấp, càng là bộ không trúng, liền càng nghĩ bộ. Vì thế bồi đi vào không ít kiêm chức kiếm được tiền. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y dì, dần ra, Tô Thần cũng thời gian dần trôi qua minh bạch trong đó môn đạo. Hắn vì thế nghiên cứu không ít chuyên môn kỹ thuật. Đến cuối cùng nhất, cửa trường học những cái kia bộ quyền địa quầy hàng đều đem hắn kéo vào sổ đen. Nếu không liền đặc biệt sao phá sản. Người khác là tới cho bọn hắn đưa tiền, nhưng Tô Thần ngược lại tốt, là đến nhập hàng. Trước mắt vị lão bản này hiển nhiên cũng là tinh minh. Hắn vội vàng ngăn lại Tô Thần bộ quyền địa động tác, lớn tiếng nói: "Ca, ngươi là ta anh ruột, ta tòa miếu nhỏ này có thể dung không hạ ngươi tôn này đại phận." Rồi mới hắn lại ngồi xổm xuống, cố gắng để cho mình nhìn thân thiết một điểm, đối Tô Tiểu Tuyết nói ra: "Ngươi thích cái gì, cùng thúc thúc nói, thúc thúc trực tiếp đưa cho ngươi." Cùng để Tô Thần tiếp tục bộ xuống dưới, còn không bằng trực tiếp đưa một chút đồ vật, kịp thời dừng tổn hại. Được thôi. Tô Thần có chút xấu hổ, sớm biết hắn liền giấu rốt một điểm, lần này bộ không thành. Bởi vì hắn còn có 7 cái quyền địa, lão bản rất là rõ ràng trực tiếp để hắn tùy ý tuyển 7 cái con rối, một điểm chiết khấu đều không mang theo đánh. Lão bản chỉ có một điều thỉnh cầu, đó chính là hy vọng Tô Thần lần sau đừng tới hô hô hắn. Vô địch thật sự là một loại tịch mịch a. Tô Thần tại Tô Tiểu Tuyết chỉ thị hạ cầm một chút gạ niềm nhân vật con rối. Hai cha con trên người một người treo mấy cái, lại đi dạo một hồi liền về nhà đi ngủ. Buổi sáng đem Tô Tiểu Tuyết đưa đến nhà trẻ sau, Tô Thần lắc lắc ung dung chạy tới Linh Lung kinh tế khu đang phát triển. Cái gì mùi vị? Vừa đem xe tiến vào ngày hôm qua bảy quầy bán hàng địa điểm, một cô gây mùi khó ngửi mùi liền thuận cửa sổ xe bay vào Tô Thần trong lỗ mũi. Hắn nhíu nhíu mày, xuống xe xem xét, phát hiện mặt đất bị người dội cho loại kia trong suốt sơn. Những này sơn hẳn là đêm qua là ở nơi này, bọn chúng mặt ngoài là làm, nhưng mùi vẫn không có tán đi. Thật là làm người buồn nôn. Tô Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Bắt cái gì địa phương không tốt, hết lần này tới lần khác bắt tại cái này một khối. Rất rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Còn như là ai làm, Tô Thần trong nội tâm đã có đáp án. Lão bản, ngươi cuối cùng tới, mẹ nó, cái tôn tử kia, làm hại chúng ta đêm qua dậy vò nửa đêm. Trương Lỗi nhìn thấy Toàn, lập tức chạy tới. Hắn vốn là cùng Trương Hổ đang ngủ ngon giấc, đột nhiên liền bị cái này sơn mùi cho hơn tỉnh. Rơi vào đường cùng, hơn nửa đêm chỉ có thể đem lều vải thu lại, lựa chọn lần nữa địa phương trú đóng. Nhưng là buồn ngủ loại vật này, rất khó nói. Bị hơn tỉnh về sau, vô luận bọn hắn thế nào chẳng trọng, chính là ngủ không được. Hai huynh đệ trên mặt đều có rất rõ ràng mắt buồn thâm. Các ngươi thấy rõ ràng là ai chưa? Tô Thần dò hỏi. Liền thấy rõ ràng một cái bên mặt, có điểm giống cái kia Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh lão bản. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trương Hổ tức giận bất bình nói, cho dù ai đêm hôm khuya khoắt chỗ ngủ bị đổ dầu, đều sẽ đặc biệt khó chịu. Đó chính là hắn không sai, không hảo hảo nghiên cứu trung nghệ, cũng chỉ sẽ chơi loại này bị ổi thủ đoạn. Tô Thần khinh thường nói, quả nhiên là hắn, đáp án đối mặt. Tôn Phi sẽ không cho là hắn chỉ có thể ở cố định vị trí này bày quầy bán hàng a. Nếu thật là dạng này, kia Tôn Phi ý nghĩ liền mười phần sai. Chỉ cần là tại kiện thân quán phụ cận mấy trăm mét địa phương, tùy ý bày quầy bán hàng điểm, hắn đều có thể tùy tiện bày quầy bán hàng. Nơi này bị đổ dầu, hắn cùng lắm thì hướng bên cạnh chuyển một điểm chính là. Còn như chuyển ở đâu, Tô Thần trong lòng đã có dự định. Hắn mở ra địa đồ tìm tòi một chút Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh vị trí, rồi mới trực tiếp đem toa ăn lái đến kia phụ cận. Từ góc đường vượt qua đi, vừa bạn có thể trông thấy Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh chưa bài. Khoảng cách này sẽ không vượt qua bảy quầy bán hàng phạm vi, vị trí chỗ ở vừa bạn cho phép bảy quầy bán hàng. Lão bản, ta lưu tại nơi này, chờ một lúc giúp ngươi thông chi giữa trưa những cái kia tan tầm công nhân đám thợ cả. Trương Lỗi xung phong nhận việc nói. Hắn ca Trương Hổ thì là cưỡi xe đạp theo Tô Thần phía sau. Hai huynh đệ một cái phụ trách truyền lại tin tức, một cái phụ trách chiếm cứ chờ một lúc xếp hàng vị trí, phân công rất là minh xác. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Thần ôm quyền nói. Ba người hiện tại xem như cùng chung mối thủ. Tôn Phi đổ dầu nghĩ ảnh hưởng Tô Thần bảy quầy bán hàng, đồng thời lại gián tiếp ảnh hưởng đến Trương Lỗi cùng Trương Hổ. Tô Thần đem toa ăn dừng hẳn về sau, liền bắt đầu kinh doanh. Thời gian thoáng qua liền mất, chỉ chốc lát sau liền đến vụ cận công trường giờ tan sở. Chương 33, ta có tiền, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Chương 33, ta có tiền, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Tốt sông mùi dầu. Cái này đặc biệt sao là ai làm, còn có hay không điểm lòng công nữa rồi? Lão bản đi nơi nào? Hôm nay sẽ không phải không kinh doanh a? Mọi người đi tới ngày hôm qua bảy quẩy bán hàng địa điểm, cũng không có phát hiện toa ăn thân ảnh. Mọi người đừng nóng nổi, bởi vì nơi này bị xúc sinh đổ dầu, cho nên lão bản đổi một cái bảy quẩy bán hàng địa phương. Ngay tại hướng phía trước mấy trăm mét vị trí, đối diện có một nhà chính quả ngũ kim vật liệu xây dựng cửa hàng. Lúc này, Trương Lỗi nhiệt tâm đứng dậy. Hắn không có nói thẳng đây là Tôn Phi làm, mà là đặc biệt dùng xúc sinh hai chữ này để hình dung. Mặc dù bọn hắn hai huynh đệ cùng Tô Thần đã xác định là Tôn Phi bắt sơn, nhưng là cũng không có tính thực chất chứng cứ. Trung quanh giám sát cũng không ở cái địa phương này. Coi như nói ra, Tôn Phi khẳng định cũng sẽ không thừa nhận, đến lúc đó còn có thể bị hắn bị cắn ngược lại một cái nói xấu cái gì. Cho nên Trương Lỗi rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Buôn bán liền tốt, mẹ nó, đừng để ta biết là ai bắt sơn. Ha ha, ta vừa nghĩ tới phải xếp hàng nửa ngày, ai biết lão bản đổi địa phương, cái này chẳng phải là lại cho ta một lần có thể gần phía trước cơ hội sao? Ngoa tạo, các huynh đệ chạy mau quá khứ giành chỗ đương a. Biết được Tô Thần buôn bán, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lúc này có mấy cái lão lục ý thức được thời cơ. Bọn hắn từ công trường ra chậm, cứ thế tại vị trí rất là hậu. Nhưng đã Tô Thần bày quẩy bán hàng địa phương đổi, đã nói lên càn khôn chưa định. Cho nên lão lục nhóm trong nháy mắt liền xông ra tụ tập đám người. Bọn hắn cái này vừa chạy, những người khác cũng phản ứng lại. Thế là một đám người tranh trước sợ sau hướng về phía trước vào tới. Chúng ta nơi này là tổ chức mạ dạ tổng sao? Có không rõ ràng tình huống người qua đường mộng bức không thôi. Mấy chục người đồng thời chạy vẫn là rất hùng vĩ. Bất quá những năm kia kỷ tương đối lớn, liền có chút tao tội. Thật vất vả sớm từ công trường ra, nghĩ đến có thể xếp tại phía trước, kết quả Tô Thần cải biến địa điểm, cái này để bọn hắn trực tiếp lạc hậu. Bất quá vì ăn ngon lạnh mặt, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì ở mấy trăm mét nói viễn cũng không xa, chỉ trong chốc lát bọn hắn đã đến. Ha ha, chiêu này quả nhiên hữu dụng. Những này khách hàng chẳng phải lại trở về rồi sao? Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh cổng, Tôn Phi cách xa xa liền thấy một đám người hướng phía hắn nơi này chạy tới. Trên mặt hắn lập tức hiện lên một vòng ý cười. Tôn Phi còn tưởng rằng phương pháp của hắn có hiệu quả, Tô Thần không có địa phương bày quầy bán hàng, những người này chỉ có thể đến bọn hắn tiệm ăn nhanh ăn cơm. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Hắn đưa tay đem đại môn kéo ra, miệng bên trong hoang nên còn chưa kịp thốt ra, liền nhìn thấy những người kia ngoặt một cái, ngừng lại. Cái gì tình huống? Bọn hắn thế nào không đến? Tôn Phi có chút buồn bực nói. Hắn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đi qua xem xét. Mẹ nó, tên Vương bắt đạn kia toa ăn thế nào ở chỗ này? Chỉ gặp chiếc kia nhìn quen mắt vô cùng toa ăn thình lình xuất hiện tại phạm vi tầm mắt trong. Tôn Phi con ngươi đột nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị nói. Mắt thấy những khách cũ kia bắt đầu xếp hàng, hắn nhịn không được tiến lên lớn tiếng nghi ngờ nói, vị lao bản này, khu vực khác nhau bày quầy bán hàng là cần khác giao quầy hàng phí, ngươi nếu là không có giao lời nói, liền không thể ở chỗ này bày quầy bán hàng. Tô Thần nghe được Tôn Phi, xoay người lại, thản nhiên nói, không có ý tứ, kể bên này mấy trăm mét tất cả có thể bày quầy bán hàng địa điểm, ta đều giao qua quầy hàng phí hết. Chỉ cần là cái phạm vi này, ta nghĩ ở nơi nào bày quầy bán hàng ngay tại chỗ nào bày quầy bán hàng. Ngươi không tin, có thể đi kiểm chứng. Không có khả năng, chiếu như thế coi là, ngươi một tháng liền muốn giao hơn một vạn quầy hàng phí. Cứ việc nơi này vắng vẻ, nhưng là một cái bày quầy bán hàng điểm liền phải 200-300 khối, kể bên này mấy trăm mét nói ít có 40-50 cái có thể cung cấp bày quầy bán hàng địa phương. Người bình thường nhiều lắm là lựa chọn một cái quầy hàng, lại nhiều đó chính là đơn thuần lãng phí tiền. Kết quả Tô Thần lại nói hắn toàn giao rồi. Ta có tiền, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Thế nào, nhìn thấy ta ở chỗ này bày quầy bán hàng, để ngươi thất vọng rồi. Tô Thần tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi người này là tại khôi hài sao? Ngươi sợ là không biết lão bản một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Bên cạnh Trương Hổ nhịn không được cười nhạo nói. Hắn thật muốn một quyền oanh đến Tôn Phi trên mặt, để tên chó chết này biết cái gì gọi là đến từ 3 năm tán đả người chơi lựa giận. Đêm qua hắn làm một cái không thể miêu tả mộng đẹp, kết quả quả thực là bị sơn cho hơn tỉnh. Phía sau thế nào ngủ đều ngủ không đến, chớ nói chi là đem mộng thêm lên. Nếu không phải là cùng Trương Lỗi có một dạng lo lắng, hắn đều muốn làm xem tất cả mọi người mặt nói ra chân tướng. Tôn Phi sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không để ý đến vấn đề này. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình. Tô Thần nơi này rẻ nhất lạnh mặt đều là 18 khối tiền, mà bọn hắn tiệm ăn nhanh quý nhất 3 ăn mặn 2 làm phần món ăn, cũng là cái giá tiền này. Một bát tương bừng gà miếng lạnh mặt liền muốn 35 khối tiền, cơ hồ bằng 2 phần món ăn. Mỗi ngày như thế nhiều khách hàng, mỗi người mua lạnh mặt còn không chỉ một phần, dứt bỏ các loại chi phí, thuận lợi nhuận một tháng ít nhất cũng là hơn 3 vạn khối tiền a. Như thế nhìn, hơn 1 vạn đồng tiền quầy hàng phí đối với Tô Thần mà nói thật đúng là không tính cái gì. Chính là quái đáng tiếc, như thế nhiều tiền, đều đầy đủ đem tiệm ăn nhanh quy mô lại mở rộng một chút. Tôn Phi có chút đau lòng, liền phảng phất hắn cũng tổn thất như thế nhiều tiền đồng dạng. May hắn không biết Tô Thần thực tế chi phí. Kỳ thật Tô Thần duy nhất chi phí chính là mỗi ngày chạy tới chạy lui tiền xăng, cùng gas phí tổn cùng tiền nước, còn như dùng điện vấn đề, có năng lượng mặt trời, phi thường có tác dụng. Những này thượng vàng hạ cám, một tháng cũng liền mấy ngàn khối khối tiền, không đến 1 vạn. Nếu như Tô Thần một mực tại nơi này bày quầy bán hàng, vậy hắn một tháng buôn bán ngạch ít nhất cũng có 10 vạn, con số này cũng không khoa trương. Tôn Phi lại làm một lần thăng hệ, trên mặt biểu lộ tựa như ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Hắn không biết mình là thế nào trở lại tiệm ăn nhanh bên trong. Hôm nay sinh ý càng kém, lúc đầu có một ít người đều đi tới cửa, nghe nói phía trước cách đó không xa có ăn cực kỳ ngon lạnh mặt, trực tiếp liền bị dụ hoặc chạy. Cứ thế tại toàn bộ buổi trưa buôn bán ngạch chỉ có chút ít chừng 200 khối tiền. Bệnh thiếu máu. Ca, nếu không chúng ta cũng làm lạnh mặt ta. Tôn Phi biểu đệ Lưu Thành tại tiệm ăn nhanh hỗ trợ, hôm qua là hắn biết liên quan với Tô Thần sự tình. Lưu Thành đang nghĩ, đã lạnh mặt như thế được ăn nên, kia tại sao bọn hắn không thể cũng làm lạnh mặt đâu? Như thế cái biện pháp. Tôn Phi chính phiền, nghe được nhà mình biểu đệ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Tô Thần chủ nghệ cao hơn hắn, nhưng này lại như thế nào? Hắn hoàn toàn có thể làm một chút giá thấp lạnh mặt, khống chế tại 8 khối đến 15 khối tả hữu. Khẳng định như vậy có thể từ Tô Thần trong tay đem một bộ phận khách hàng cướp về. Không, nói không chừng có thể đem tất cả khách hàng đều cướp về. Đồng thời sinh ý trực tiếp nghiền ép Lý Tần Sinh bọn hắn tiệm ăn nhanh, từ đó trở thành chúng quanh đây tiệm ăn nhanh bá chủ. Tôn Phi càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện, thậm chí bắt đầu huyễn tưởng. Chương 34, nha đầu này hiện tại đãi ngộ như thế cao. Chương 34, nha đầu này hiện tại đãi ngộ như thế cao. Tô Thần cũng không biết Tôn Phi ý nghĩ, hắn bận rộn đến khoảng 3 giờ liền đóng cửa. Hôm nay trực tiếp bán đi 178 phần lạnh mặt, muốn bán ngạch hơn 4.900 khối, kém một chút liền có thể đột phá 5.000 đại quan. Cùng lúc đó, tại nhà trẻ Tô Tiểu Tuyết cũng nhận như là minh tinh đãi ngộ. Mắt thấy mau thả học được, Tô Thần còn chưa tới, Trương Linh Ngọc liền chuẩn bị mang Tô Tiểu Tuyết đi nhiều truyền thông phòng học nhìn một hồi phim hoạt hình. Mà Trần Lao Sư thì là cầm một cái cắt gọn mâm đựng trái cây đi tới, hoàn toàn không để ý Trương Linh Ngọc ánh mắt, nhìn về phía Tô Tiểu Tuyết, vô cùng dịu dàng nói, Tuyết Nhi, Lao Sư cho ngươi ăn một điểm hoa quả có được hay không? Lúc này, Lý Lao Sư lại đẩy bàn vẽ tiến đến. Trên tay nàng còn cầm một cái thuốc màu bàn. Tuyết Nhi, có muốn hay không vẽ tranh nha? Lao Sư dạy ngươi vẽ tranh có được hay không? Nếu là ngươi học xong, liền có thể cho ngươi bà vẽ một bức. Lý Lao Sư trực tiếp sử xuất sát thủ giản. Nàng hôm qua tại túc xá thời điểm liền suy nghĩ, đã mỗi ngày đều là Tô Thần tới đón Tô Tiểu Tuyết, vậy bọn hắn hai cha con tình cảm nhất định đặc biệt tốt. Bởi vậy muốn lấy lòng Tô Tiểu Tuyết, biện pháp hữu hiệu nhất chính là trực tiếp từ Tô Thần trên thân ra tay. Quả nhiên, vừa nghe đến có thể cho Tô Thần vẽ tranh, Tô Tiểu Tuyết lập tức gạ niệm cũng không muốn nhìn, hoa quả cũng không muốn ăn, hét lên, tốt lắm, Lý Lao Sư, ta muốn vẽ họa. Kỳ thật Lao Sư ta cũng biết vẽ tranh. Còn có ta vẽ tranh năng lực cũng không kém. Trương Linh Ngọc cùng Trần Lao Sư xem xét Lý Lao Sư sắp đạt được, cái này còn phải, thế là lập tức cũng lên tiếng nói. Vẽ tranh các nàng thật đúng là sẽ, cũng không tính bắn tên không đích. Lần này Tô Tiểu Tuyết liền gặp khó khăn. Ba vị Lao Sư đều sẽ vẽ tranh, kia nàng rốt cuộc muốn cùng ai học đâu. Như vậy đi, Tuyết Nhi trước đi theo Lý Lao Sư vẽ tranh, nửa giờ sau, lại nhìn một hồi phim hoạt hình, thuận tiện ăn chút trái cây, khổ nhàn kết hợp. Trương Linh Ngọc nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết khó xử, không khỏi tỉnh táo thêm một chút, liền chủ động nhượng bộ nói. Nàng như thế nói chuyện, ngược lại là làm Trần Lao Sư cùng Lý Lao Sư đột nhiên có chút ngượng ngùng. Thế là ba người lại tương hỗ khiêm lượng. Đang Tô Thần đi vào nhà trẻ thời điểm, liền thấy ba cái nữ Lao Sư tại đồng thời buổi tiếp Tô Tiểu Tuyết chơi bừa. Tốt ra hỏa, nha đầu này đãi ngộ hiện tại như thế cao. Hắn nhớ kỹ mình một tháng cũng liền giao 2.000 đến khối tiền a. A. Ba ba. Tô Tiểu Tuyết bị ba người buổi tiếp, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng vừa đi vừa về điên chạy trước, cuối cùng chú ý tới Tô Thần thân ảnh, lập tức hướng phía người sau chạy tới. Tuyết Nhi chậm một chút, chớ làm rớt. Tô Thần chú ý đến Tô Tiểu Tuyết dưới chân, thời khắc chuẩn bị nâng. Ba ba, vừa rồi Lao Sư dạy ta vẽ tranh á. Ta lại học một đoạn thời gian, liền có thể đem ba ba vẽ ra đến rồi. Tô Tiểu Tuyết rất là cao hứng nói. Hảo, kia ba ba liền đợi đến Tuyết Nhi họa. Tô Thần ôm nàng. Thể chất tăng cường về sau, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng, không có cái gì trọng lượng. Trương lão sư, ngươi là có cái gì thoại muốn nói sao?
Không sao, nói thẳng là được, có phải hay không Tuyết Nhi ở trường học phát sinh cái gì?
Tô Thần nhìn thấy cách đó không xa Trương Linh Ngọc có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chủ động dò hỏi.
Kia,
cái kia,
Tô tiên sinh, chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm qua cái lạnh mặt còn có hay không?
Nó thật sự là ăn quá ngon.
Ta muốn,
ta nghĩ dùng tiền lại mua một chút.
Trương Linh Ngọc có chút khẩn trương, nói chuyện đều trở nên đập nói lắp ba.
Mặt của nàng đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu xuống tới đồng dạng.
Nói xong cũng có chút hối hận.
Thật sự là mắc cỡ chết người, như thế đại tuổi rồi, lại vì một miếng ăn biến thành bộ dáng này.
A, cái này a, muốn cái gì tiền?
Trương lão sư ngươi đợi ta một chút, ta cái này làm cho ngươi một phần.
Tô Thần không thèm quan tâm phất phất tay.
Vì Tô Tiểu Tuyết có thể tại nhà trẻ đợi càng thư thái một chút, hắn cũng không ngại cùng những lao sư này tạo mối quan hệ.
Huống chi người ta mỗi ngày đều hỗ trợ, mấy phần lạnh mặt mà thôi, tính không được cái gì.
Tô tiên sinh, có thể giúp chúng ta cũng làm một phần sao?
Chúng ta có thể xuất tiền mua.
Trần lão sư cùng Lý lão sư gặp Trương Linh Ngọc mở miệng, cũng là không muốn bỏ qua cơ hội này.
Các nàng đã suy nghĩ một ngày tối hôm qua cái kia tương bừng gà miếng lạnh mặt hương vị.
Ngay tiếp theo buổi sáng cùng ăn cơm buổi trưa thời điểm, đều không có cái gì khẩu vị.
Tiền cũng không cần, coi như ta mời khách.
Sau này còn hy vọng các vị lao sư có thể nhiều giúp ta chiếu cố một chút Tuyết Nhi.
Tô Thần nghĩ nghĩ, lần nữa đáp ứng.
Ba phần lạnh mặt dễ dàng liền có thể giải quyết.
Hắn hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa vặn còn có mấy phần, vốn là muốn giữ lại mình ăn.
Đương nhiên, Tô Thần cũng không phải cái gì lạ người tốt.
Nếu là cái khác không có chiếu cố qua Tuyết Nhi lão sư tới há miệng muốn ăn lạnh mặt, vậy hắn nhất định sẽ không để cho đối phương mà chơi.
Cho dù nơi này bày quầy bán hàng bán đi lạnh mặt không tính nhiệm vụ lượng, hắn cũng muốn lấy tiền.
Nếu không thì người đều muốn cho hắn mời khách, thì còn đến đâu?
Mặt khác, mời khách loại chuyện này mấy lần còn kém không nhiều đủ.
Không thể số lần quá nhiều.
Nếu không người ta sẽ cảm thấy đây là đương nhiên.
Ở trong đó độ, cần tự hành nắm chặt.
10 phút tả hữu, 3 phần tương bừng gà miếng lạnh mặt liền chế tác hoàn thành.
Nghe được quen thuộc mùi thơm, Trương Linh Ngọc ba người biểu lộ đều phát sinh biến hóa rõ ràng.
Tại các nàng cảm tạ âm thanh bên trong, Tô Thần mang theo Tô Tiểu Tuyết thượng toàn, bất quá cũng không phải là về nhà, mà là đi nhìn phòng ở không sai. Tô Thần lợi dụng thời gian ở không đã đem hắn cùng Tô Tiểu Tuyết nhà mới tìm xong. Vị trí cách nhà trẻ cũng không xa, lái xe hơn 20 phút liền có thể đến.
Cẩm Tú Hoa Đình, nơi này là Giang Thành xếp hạng có thể tiến vào 5 vị trí đầu khu biệt thự.
Vô luận là bảo an, vẫn là hoàn cảnh, hoặc là nguyên bộ công trình, đều so lúc trước ở lại cấp cao cư xá muốn tốt quá nhiều.
Nơi này tùy tiện một tòa biệt thự giá bán liền cao tới mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn.
Tô Thần tự nhiên là mua không nổi.
Hắn nghĩ là trước thuê một bộ.
Ngươi tốt, là Tô tiên sinh sao?
Tô Thần đã hẹn môi giới, vừa tới cửa nam bên này, một mặc màu xanh đậm chế phục nữ nhân cười chào hỏi một tiếng.
"Đúng, chúng ta trực tiếp đi hiện trường nhìn một chút ta."
Tô Thần nắm Tô Tiểu Tuyết, đánh giá chung quanh.
Phía trước mấy trăm mét liền có một nhà cỡ lớn siêu thị, lại hướng càng trước một điểm địa phương, chính là một cái văn hóa quảng trường, trong vùng một chút cỡ lớn hoạt động cũng sẽ ở nơi đó tổ chức.
Một bên khác, đại khái đi cái 7, 800 mét, chính là trung tâm thương nghiệp, rất nhiều thương gia cùng xí nghiệp đều ở nơi đó và ở trung tâm thương nghiệp vượt qua đi. Không sai biệt lắm một cây số chính là bệnh viện nhân dân.
Nơi này ăn ở từng cái phương diện đều đặc biệt thuận tiện, có thể nói là cái gì cần có đều có.
Tô Thần chính là nhìn vào một điểm này, mới lựa chọn Cẩm Tú Hoa Đình, mà không phải lại đi thuê cư xá.
Hắn đại khái nhìn một chút, bên này tiền thuê một tháng đại khái tại 3 đến 5 vạn, vô luận là áp một bộ 2 vẫn là áp một bộ 3, tiền trên người đều là đầy đủ.
Chương 35, tổ chức hoạt động, mua lạnh mặt đưa đậu hũ ma bà.
Chương 35, tổ chức hoạt động, mua lạnh mặt đưa đậu hũ ma bà.
Môi giới mang Tô Thần nhìn biệt thự nằm ở Cẩm Tú Hoa Đình Tây khu.
Trung quanh cây cối xanh um tươi tốt, thuận mặt cỏ trải đá cuội đường một mực đi về phía trước, một cái sóng gợn lằn tăn hồ nhân tạo xuất hiện tại phạm vi tầm mắt trong. Ánh nắng chiều chiếu xuống trên mặt nước, có một loại mông lung nhu hòa đẹp. Chỉ là này tấm cảnh tượng, cũng làm người ta say mê không thôi.
Tô Tiểu Tuyết đều nhìn ngây người.
Bên hồ còn có mấy đầu chân đạp thuyền, có thể cung chủ xí nghiệp tùy thời đến trên hồ du ngoạn. Cả tòa biệt thự tường ngoài hiện lên màu trắng, bổ sung một cái hơn 100 bình biệt tử, có thể trồng một chút hoa hoa thảo thảo.
Lầu một là phòng khách, phòng bếp, phòng khách, khách nằm, phòng vệ sinh các loại. Trang trí là loại kia giản lược kiểu dáng châu Âu phong cách.
Thông hướng lầu 2 phương thức có thể đi thang lầu, cũng có thể ngồi thang máy, phòng ngủ chính, thư phòng, tiếp nằm, phòng giữ quần áo các loại đều tọa lạc tại đây. Đơn giản tới nói, lầu dưới không gian khuynh hướng công chúng, trên lầu thì là càng tư nhân một chút.
Lầu 2 còn có cái vô biên bể bơi, đang bơi lội bên cạnh ao bên cạnh thiết trí một cái tiểu thu ngàn, ngồi ở chỗ này có thể trông về phía xa hồ nhân tạo cảnh sắc.
Ở chỗ này phơi nắng tắm nắng, đồ nướng cái gì hẳn là sẽ rất không tệ.
Còn như tủ lạnh máy giặt những cái kia cơ bản nhất đồ điện gia dụng thì là đầy đủ mọi thứ.
Tô Thần cường điệu nhìn một chút Tô Tiểu Tuyết gian phòng.
Ngay tại phòng ngủ chính bên cạnh, toàn bộ bố cục hiện lên màu hồng hệ, phi thường thích hợp nữ hài tử.
Hơn nữa còn cách xuất tới một cái tiểu thư phòng cùng tiểu dương đài, có thể coi như nữ nhi chuyên môn trụ sở bí mật.
Biệt thự này trực tiếp liền có thể dọn sách vào ở, Tô Thần càng xem càng hài lòng, lúc này liền ký hợp đồng.
Tiền thuê nhà tăng thêm vật nghiệp phí đẳng thượng vàng hạ cám, hết thảy hoa A198,000 nhiều.
Ba ba, sau này đây chính là chúng ta nhà mới sao?
Tô Tiểu Tuyết ngẩng đầu, lòng tràn đầy vui vẻ nói.
Không sai, chờ ngày mai chúng ta liền chuyển tới. Thuận tiện đem Tuyết Nhi ô mai gấu cũng phóng tới trong phòng.
Tô Thần cười nhạt nói,
trở về sau, hai cha con đơn giản ăn chút gì.
Hắn để Tô Tiểu Tuyết trước đi ngủ,
mình thì là đem những cái kia muốn lấy đi đồ vật toàn bộ phóng tới toa ăn trong chữ vật không gian. Tô Thần kỳ thật cũng không có cái gì đồ vật, đơn giản chính là quần áo, máy tính những cái kia, một cái dương hành lý thêm một cái ba lô liền có thể giải quyết. Không gian chữ vật bên trong đại bộ phận đồ vật đều là Tô Tiểu Tuyết. Tiểu hài tử rất xem trọng tình cảm, một vài thứ đối với đại nhân tới nói, có lẽ tiện tay liền có thể vứt bỏ, xem như rác rưởi như thế đối đãi. Nhưng bọn hắn lại là coi như chân bảo. Liền ngay cả một khối đá, che lâu, cũng sẽ ô yếm ghê gớm. Phía trước chỉ là thu thập cái đại khái, lần này Tô Thần đặc biệt cẩn thận. Nơi này, hắn cùng nữ nhi mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Liêu Khuynh Nhan cũng cùng bọn hắn lại không liên quan. Tình ngủ về sau, bữa sáng là bồi căn sandwich cùng sữa bò, ăn xong liền đem Tô Tiểu Tuyết đưa đến nhà trẻ. Rồi mới lái xe đến bảy quầy bán hàng địa điểm. Hôm nay là ngày thứ 5. Hôm qua bị đổ dầu địa phương ý nguyên còn có lưu mùi. Tô Thần cũng không có ý định ở cái địa phương này bảy quầy bán hàng. Hắn lần nữa đi vào khoảng cách Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh cách đó không xa cái kia bảy quầy bán hàng điểm. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai anh em như cái như môn thần, lều bài một tả một hữu dựng ở nơi đó. Bọn hắn cùng Tô Thần cũng coi là thân quen. Tô lão bản, ta buổi sáng thời điểm phát hiện Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh cũng đẩy ra lạnh mặt. Đây là rõ ràng muốn đánh với ngươi lôi đài a. Trương Lỗi đem tin tức này báo cho Tô Thần. Ồ. Tô Thần nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tôn Phi gia hỏa này thật đúng là không có đầu óc, đặt vào ưu thế của mình không đi phát huy, ngược lại muốn tại thế yếu địa phương cùng hắn cứng đối cứng. Phàm là Tôn Phi có cái này dày vò công phu, nghĩ biện pháp tăng lên một chút thức ăn nhanh hương vị, thuận tiện đem vệ sinh làm càng tốt hơn, chỉ cần chờ hắn đi, sinh ý tự nhiên mà vậy liền sẽ mạn mạn khôi phục. Hết lần này tới lần khác nhất định phải dạng này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Trung quanh nơi này công trường nhiều, tấm ván gỗ cùng thạch cao tấm cái gì, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Tô Thần tùy tiện nhặt được một khối, dùng nữ nhi màu nước bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Chỉ chốc lát sau, hắn đem viết xong tấm ván gỗ đặt ở giá cả tấm bên cạnh. Trương Lỗi hai huynh đệ hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên viết: tích lũy mua sắm 20 phần lạnh mặt khách hàng, ngoài định mức đưa tặng đậu hũ ma bà một phần. Mỗi ngày hạn lượng 30 phần, tới trước được trước. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất nhận lấy một phần. Không sai, đây cũng là Tô Thần nghĩ ra được biện pháp. Hắn không có cách nào giảm xuống lạnh mặt giá cả, đây là hệ thống thiết định. Nhưng là đậu hũ ma bà phối phương là chính hắn rút đến, làm được về sau, có được tùy ý quyền xử trí, chỉ cần không lãng phí hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn là được. Tôn Phi muốn đánh lôi đài, muốn cấp khách hàng. Vậy cũng muốn nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Đậu hũ ma bà. Trương Lỗi tính toán một cái, hắn cùng Trương Hổ hai ngày này một ngày ba bữa đều là tại Tô Thần nơi này ăn. Có đôi khi dừng lại còn không chỉ ăn một bát, đến bây giờ đã có 19 chén. Lại mua một bát vừa vặn có thể đạt tới yêu cầu. Cũng không biết phía trước mua những cái kia có tính không. Thế là Trương Lỗi hỏi một chút, đạt được Tô Thần khẳng định phúc đáp về sau, hắn trực tiếp muốn hai bát tương bừng gà miếng lạnh mặt. Lạnh mặt lập tức liền tốt, bất quá đậu hũ ma bà không có như vậy nhanh, ta phải trước chịu một chút canh loãng, có thể muốn đợi đến giữa trưa mới có thể làm ra. Tô Thần nhắc nhở. Không có việc gì không có việc gì, dù sao ta cùng anh ta không thời gian đang gấp. Trương Lỗi khoát tay áo. Hắn cùng Trương Hổ hai người đợi tại trong lều vải chính là soát soát video, đánh một chút trò chơi, thu nhập nơi phát ra toàn bộ nhờ đại luyện. Mỗi ngày mong đợi nhất sự tình chính là đặng Tô Thần kinh doanh, rồi mới ăn được một bát thơm ngào ngạt lạnh mặt. Nói đến, hai huynh đệ vì lần này lữ hành, đặc biệt giảm cân mười mấy cân. Gần nhất thể trọng loáng thoáng lại có đi lên xu thế. Nhưng là không có cách, ai có thể cự tuyệt Tô Thần làm lạnh mặt. Tô Thần bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phía trước hắn làm đậu hũ ma bà thời điểm, dùng chính là thanh thủy, lần này định dùng xương châu canh loãng. Xương châu từ trong hệ thống lấy ra, đặc biệt mới mẻ, còn có thể nghe đến một cỗ mùi tanh. Cần trước tiên đem bọn chúng dùng nước lạnh ngâm chừng một giờ, đem bên trong huyết thủy khứ trừ một bộ phận. Thừa dịp cái này thời gian ở không, Tô Thần trước tiên đem chế tác lạnh mặt phải dùng các loại nguyên liệu nấu ăn đều giải quyết. Tỷ như dưa leo miếng, cà rốt miếng, cây đậu đua đoạn, rau giá cái gì, cùng tương bừng, hành dầu, chua cay nước vân vân. Trong lúc này lục tục ngo ngoe lại có khách hàng tới chọn món, mỗi người đều thấy được giá cả tấm bên cạnh nội dung. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Tô Thần ngay cả lạnh mặt đều làm như thế ăn ngon, vậy hắn làm đậu hũ ma bà sẽ là cái gì dạng hương vị đâu? Bởi vì cùng Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh khoảng cách rất gần, Tô Thần bên này gió thổi cỏ lay, Tôn Phi rất nhanh liền biết. Thật sự cho rằng đậu hũ ma bà có như vậy tốt làm. Ta thừa nhận ngươi lạnh mặt xác thực làm có chút đồ vật, nhưng là xào rau nhào bột mì đậu là hai cái khái niệm khác nhau, coi như tài nấu nướng của ngươi so với ta tốt lại như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể đem đậu hũ ma bà cho làm ra hoa đến? Tôn Phi cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chương 36, bắt trước bữa, tiểu nhân tư thái. Chương 36, bắt trước bữa, tiểu nhân tư thái. Tôn Phi tiệm ăn nhanh bên trong thường xuyên sẽ làm đậu hũ ma bà món ăn này. Có thể nói hắn xào qua đậu hũ ma bà không có 1000 bản cũng có 800 phần. Món ăn này lại thế nào xào, không đều là một cố đậu hũ vị. Đồ chơi kia đáng giá mấy đồng tiền, chi phí đoán chừng cũng liền mấy khối tiền. Muốn dùng mấy khối tiền đồ vật đi ở khách hàng. Cái này Tô Thần vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Bất quá hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Gần nhất mua một chút nhỏ đồ uống đặt ở trong kho hàng, vừa vặn có thể thừa cơ hội này đưa ra ngoài. Đã Tô Thần tổ chức hoạt động, vậy hắn cũng đi theo tổ chức. Mua một phần liền đưa đồ uống, cái này không thể so với mua 20 phần đưa đậu hũ ma bà càng có lực hấp dẫn. Tin tưởng là người bình thường đều hiểu nên thế nào lựa chọn a. Tôn Phi tìm đến một cái đặc biệt lớn bảng hiệu, đứng ở cửa tiệm. Đối với hành vi của mình, hắn rất là đắc ý. Trương Lỗi trông thấy về sau, trước tiên liền cáo chi Tô Thần. Tô Thần cũng không có nói cái gì, mà là chuyên tâm làm lấy trên tay sự tình. Bắt trước bữa sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thôi. Chuẩn bị một giờ liệu, xương châu tại nước lạnh trong ngâm không sai biệt lắm. Hắn đem xương châu bỏ vào nóng hổi trong nước nóng, tiếp tục đem bên trong huyết thủy bức đi ra, cuối cùng nhất cọ rửa sạch sẽ, bỏ vào chuyên môn nấu canh nướng bình bên trong. Bởi vì gas trên lò hai cái nồi phải dùng đến chế tác lạnh mặt, Tô Thần cố ý xuất ra một bộ nhưng hệ thức khí ga lô. Dùng bình trang khí ga liền có thể sử dụng. Cái này khí ga lô không phải đồ làm bếp bách khoa toàn thư trong cung cấp, mà là trước kia hắn mua được nấu cơm dã ngoại dùng, tối hôm qua liền bỏ vào trong chữ vật không gian, thật lâu chưa bao giờ dùng qua, cứ thế tại đều quên trong nhà có nó tồn tại. Không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ. Phía sau cũng có thể lưu tại toa ăn bên trên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cà rốt cắt miếng, làm quả ớt, hoa tiêu, rượu gia vị, hành tây cắt đoạn, gừng, một mạch ném vào. Đổ vào số lượng vừa phải nước, mở đại hỏa, trước nấu đến bên trong nước sôi đằng, lập tức chuyển trong lửa, mặn mặn chịu. Trong quá trình này cần dùng thìa không ngừng đem tung bay ở mặt ngoài phù mặt cho vớt ra, nếu không cuối cùng nhất sẽ ảnh hưởng cảm giác. Mà lại phù trong bọt nước nhiều ít sẽ mang một ít không khỏe mạnh vật chất. Canh loãng cần hầm 2 giờ, thiết lập kế hay lúc khi sau, Tô Thần quay đầu tiếp tục làm lạnh mặt. Lại đến giữa trưa, những công nhân kia tan việc. Tiểu Vũ, Tô nhớ tiệm ăn nhanh cũng bán lạnh mặt, mà lại rẻ nhất chỉ cần 8 khối tiền một bắt đầu. So Tô lão bản nơi đó bán tiện nghi rất nhiều. Tiểu Vũ bên cạnh, một người mang kính mắt tiểu hỏa tử trách trách hô hô nói. Tiện nghi có cái gì dùng? Hắn có thể làm ra đến cùng Tô lão bản đồng dạng hương vị sao? Chúng ta ăn chính là lạnh mặt sao? Chúng ta hưởng thụ chính là loại kia vị giác bạo tạc cảm giác. Tiểu Vũ đối với cái tin tức này có chút chẳng thèm ngó tới. Hắn một tháng tiền lương hoàn toàn có thể trèo chống mỗi ngày đều ăn Tô Thần làm lạnh mặt, cùng lắm thì liền thiếu đi Tôn ít tiền. Tại sao muốn tiết kiệm tiền đi ăn Tôn Phi làm? Thức ăn nhanh cũng có thể làm thành cái kia điếu dạng, còn trông cậy vào hắn có thể đem lạnh mặt làm tốt. Cùng Tiểu Vũ đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Bất quá cũng có một bộ phận khách hàng bắt đầu do dự. Điều kiện của bọn hắn cũng không tính rất giàu có, không có cách nào ngừng lại đều hoa 20-30 khối tiền đi ăn một bát lạnh mặt. Nhưng nếu như giá cả tại mấy khối tiền đến mười mấy khối tiền, vậy vẫn là có thể ăn đến lên. Mà lại hai bên tổ chức hoạt động, nhìn Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh muốn càng có lợi một chút. Thế là bộ phận này người thật đúng là đi tới Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh, ôm thử một lần tâm thái. Ha ha, khách hàng cái này không trở về tới rồi sao? Tôn Phi gọi là một cái dương dương đắc ý, hắn hiện tại hận không thể lập tức vọt tới Tô Thần trước mặt bắt đầu khoe khoang. Lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không sai, nhà hắn thức ăn nhanh ta đến qua, hương vị có thể nói là mấy nhà tiệm ăn nhanh bên trong kém nhất, mà lại thái độ cũng không tốt. Còn phải là lão bản ngươi làm lạnh mặt càng ăn ngon hơn, người khác làm ta ăn không quen. Đưa chút đồ uống cũng được à, lão bản, đậu hũ ma bà cái đồ chơi này có cái gì tốt tạo. Nhìn thấy Tô Thần bên này khách hàng ít một chút, có người sợ hắn trong lòng khó chịu, liền ăn ủi. Cũng có người nghi ngờ Tô Thần tổ chức cái này hoạt động. Số trời đã định, Tô Thần tôn trọng mỗi một vị khách hàng lựa chọn, đây là mọi người quyền lợi. Mọi người xin yên tâm, đã ta dám tổ chức cái này hoạt động, liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Đợi thêm 10 phút tả hữu, liền có thể bắt đầu chế tác đậu hũ ma bà. Tô Thần khoảng 9 giờ rưỡi đến 7:00 bán hàng địa điểm. Hoa A 1 giờ nhiều ngâm, lại nấu 2 giờ, mở cái nắp, có thể thấy rất rõ bên trong đã biến thành màu ngà sữa cánh loãng, đồng thời một cỗ nồng đậm thịt bò mùi thơm xông vào mũi. Mùi thơm bay ra cửa sổ, xông vào đám người trong lỗ mũi. Ngoa tạo, thật là thơm a. Đây là xương đầu bò hầm canh đi. Không được, không chịu nổi, càng vượt nghe càng vượt đói. Cơ hồ phần lớn người đều quen thuộc cái này mùi thơm. Canh loãng chế biến hoàn tất, Tô Thần cũng không làm phiền, trong nồi rót dầu, dầu nóng về sau để vào ướp gia vị hảo thịt heo mạt. Vẫn là trước đó những cái kia trình tự, chẳng qua là đem thanh thủy đổi thành xương châu chịu canh loãng. Đằng bên trong chỉ đậu hũ khối đều chùm lên trong nồi tương liệu, đổ vào số lượng vừa phải canh loãng. Đằng canh loãng bị đậu hũ khối hấp thu hết sau, tiến hành thêm bột vào canh, rồi mới giải lên hành thái, ra nồi. Lúc này toàn bộ trong phòng bếp đều tràn ngập một cỗ nồng đậm kỳ lạ vô cùng mùi thơm. Thịt bò mùi thơm cùng tê cay tương hương hỗn hợp lại cùng nhau, mang tới xung kích cảm giác so trước mắt bất luận cái gì một cái lạnh mặt đều mãnh liệt hơn. Điểm ấy từ bên ngoài những khách cũ kia biểu lộ liền có thể nhìn ra. Mỗi người đều thật sâu hô hấp lấy, thật giống như nhiều hút hai cái này mùi thơm có thể nhét đầy cái bao tử đồng dạng. Cổ có mai giải khát, hiện có nghe hương lấp bụng. Các ngươi đậu hũ ma bà tốt. Tô Thần ra hiệu Trương Lỗi tới bưng đi. Mọi thứ giảng cứu một cái tới trước sau đến. Trương Lỗi hai huynh đệ đợi nửa ngày, cái này thứ nhất bản đậu hũ ma bà tự nhiên không có khả năng cho người khác. Ngoa tạo, ca, ngươi nhanh bóp ta một thanh, cái này đậu hũ ma bà có phải hay không đang phát sang à? Trương Lỗi đã sớm không thể chờ đợi, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lao đến. Nhưng mà trông thấy trong mâm đậu hũ ma bà về sau, hắn hoài nghi mình hoa mắt. Chỉ gặp phủ kín tương ớt đậu hũ bên trên, độ một tầng kim quang. Cứ việc đây là giữa trưa ánh nắng công lao, nhưng vẫn như cũ cho món ăn này mặc lên một tầng như mộng ảo cảm giác. Người không nhìn lầm, nó thật đang phát sáng. Trương Lỗi kích động nói. Không chỉ là hai người bọn hắn, những người khác cũng chứng kiến một màn này, có một cái tính một cái, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong mồm có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này cũng không khoa trương, trải qua thêm bột bào canh, tăng thêm đậu hũ bản thân chất liệu, chỉ cần tại tia sáng sung túc tình huống dưới, quả thật có thể cho người ta một loại món ăn đang phát sáng cảm giác. Cái này rất khảo nghiệm kỹ thuật, vô luận là thêm bột vào canh thời cơ vẫn là khiếm nồng độ, đều cực kỳ trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Tô Thần thu hoạch được thực đơn đồng thời, cũng thật sâu trưởng không lấy hai điểm này. Chương 37, nhiều người liều đơn, ta thừa nhận lời mới vừa nói thanh âm hơi bị lớn. Chương 37, nhiều người liều đơn, ta thừa nhận lời mới vừa nói thanh âm hơi bị lớn so sánh với đậu hũ ma bà bề ngoài, nó phát ra mùi thơm, càng làm cho đám người vì đó mê muội. Nhìn thấy bên người những người kia đều mắt buốc lục quang, Trương Lỗi vội vàng cảnh giác đem kia bản đậu hũ ma bà bưng đến một bên. "Nhanh, để cho ta nếm một ngụm." Trương Hổ Khỉ gấp muốn dùng đũa kẹp một khối đậu hũ đưa vào miệng bên trong, làm sao đậu hũ quá mức bóng loáng, cái đồ chơi này tựa như cá trạch, thế nào kẹp đều kẹp không ở cuối cùng nhất hắn gấp, trực tiếp cầm lấy đĩa hướng mình ăn thừa không nhượng tợ lật tịt trong chén đổ một khối. Đậu hũ chạm đến đầu lưỡi một cái mắt, Trương Hổ cả người cũng vì đó run lên. "Thật mềm, thật mềm." Phía trước làm đậu hũ ma bà là cùng Tô Tiểu Tuyết cùng một chỗ ăn, cho nên Tô Thần điều chỉnh tỉ lệ cho thiếu đi đậu cả vỏ tương cùng hoa tiêu phấn, mà lại thu nước dùng chính là thanh thủy. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này là mới xem như hoàn mỹ đậu hũ ma bà. Loại kia lại tê dại lại cay cảm giác, đặc biệt để cho người ta cấp trên. Nhưng là trải qua xương châu canh thu nước sau này, tê cay cảm giác cũng sẽ không đặc biệt kích thích, ngược lại nhiều thuần hậu ngon thịt bò mùi thơm, khiến cho đậu hũ cảm giác càng thêm phong phú. Bên trong ẩn chứa nước canh thuần hương bốn phía, cùng đông tuyết thịt heo mạt tươi non kết hợp với nhau, có thể được xưng là châu liên mỹ hợp. Cực hạn mùi thịt tràn ngập tại răng môi ở giữa. Rõ ràng là đậu hũ, nhưng bắt đầu ăn tựa như là đang ăn từng khối thịt đồng dạng. Mỗi một khối đậu hũ đều giống như chiếc hộp bẹn đỏ dạ, một khi cắn xuống liền rốt cuộc khống chế không nổi. Thật đặc biệt sao, ta thực sự nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung nó tốt bao nhiêu ăn. Đơn giản so với cái kia lạnh mặt còn tốt hơn ăn. Trương Hổ văn hóa có hạn, nghĩ nửa ngày mặt đều nghẹn đỏ lên, quả thực là không biết nên thế nào tán dương Tô Thần làm đậu hũ ma bà. Hắn chỉ có thể dùng hành động để biểu hiện, không ngừng hướng trong bát của mình lay. "Ca, ngươi chừa chút cho ta mà." Trương Lỗi phản ứng giống như Trương Hổ, hai người đuốt đều nhanh rỗi ra tàn ảnh tới. Nửa giờ trước còn có nói có cười hai huynh đệ, lúc này vậy mà vì một bàn đậu hũ ma bà, tranh mặt đỏ tiền hai. "Lão bản, ta cũng mệt mỏi tích mua 20 phần lạnh mặt, ta cũng muốn đậu hũ ma bà. Còn có ta, kỳ thật ta thích ăn nhất đậu hũ ma bà. Đều chớ dành với ta, ta hiện tại liền mua đủ 20 phần lạnh mặt, cái này đậu hũ ma bà ta ăn chắc, ai đến đều ngăn không được ta. Cái này xác định làm ra là đậu hũ ma bà, mà không phải cái gì thần tiên món ngon. Cái này đậu hũ ma bà có ăn ngon hay không?" Nhìn Trương Lỗi cùng Trương Hổ đôi huynh đệ này phản ứng liền có thể nhìn ra. Bên ngoài cùng mùi thơm cũng không giả được. Bởi vậy những người khác lập tức cùng như bị điên, lập tức hướng về phía Tô Thần kêu la. Không ít người mấy ngày nay mua sắm lạnh mặt phân số đều đã vượt qua 20 phần, tỉ như Tiểu Vũ. Vị trí của hắn vừa bạn khá cao, cho nên cũng có thể phân đến một bản đậu hũ ma bà. Còn như những cái kia còn không có mua đủ phân lượng người, lúc này quyết định trực tiếp bổ đủ đến 20 phần. "Xong, ta mới mua 10 phần lạnh mặt, coi như tiến đến 20 phần, rẻ nhất tuyết bích lạnh mặt, cũng muốn lại mua 10 phần, đây chính là 180 khối tiền a." Trong đám người Sơn Công Tiểu Vũ có chút đung đưa không ngừng. Hắn đang do dự, mình muốn hay không một hơi mua 10 phần tuyết bích lạnh mặt. Mỗi ngày hoa mười mấy khối tiền cùng duy nhất một lần hoa 180 khối tiền với hắn mà nói là hai khái niệm. Bởi vì hắn tiền lương ngày hôm đó kết, lại không có tiền tiết kiệm, vạn nhất hôm nay tiêu hết, ngày mai còn có địa phương khác phải dùng tiền thế nào xử lý. Hoa như thế nhiều tiền, liền vì tặng một bản đậu hũ ma bà. Kỳ thật hắn càng muốn đơn độc mua một phần đậu hũ ma bà, thực có người hỏi qua Tô Thần trả lời là tạm thời không có cân nhắc bán cái này dự định. Tô Thần sở dĩ không bán, nguyên nhân cũng không có như vậy phức tạp, chỉ là đơn thuần không muốn quá mệt mỏi mà thôi. Bằng không, như thế nhiều người lại muốn mua lạnh mặt lại muốn mua đậu hũ ma bà, hắn coi như lại dài ra một đôi tay đến cũng không đủ dùng a, mua vẫn là không mua chứ. Tiểu Vĩ vẫn đang xoắn xuýt, mắt thấy lập tức liền muốn xếp hạng đến hắn. Lần này nếu như bỏ lỡ, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Mà lại ngày mai hắn còn chưa nhất định có những người khác tốc độ nhanh. Mua đi, sẽ tiêu rất nhiều tiền. Không mua đi, kia đậu hũ ma bà lại thật đặc biệt hương, mùi thơm so với hắn thích nhất tương gừng gà miếng lạnh mặt còn muốn nồng đậm. "Huynh đệ, ngươi có phải hay không phân lượng cũng không đủ 20 phần?" Lúc này, Tiểu Vĩ phía sau người vỗ một cái bờ vai của hắn. Tiểu Vĩ quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, "Đúng vậy a, thế nào?" "Là như vậy, ta cùng bạn thân của ta phân lượng cũng không đủ, chúng ta muốn theo ngươi thương lượng một chút, chính là cùng một chỗ kiếm tiền, cho kém ít nhất người kia bổ đến 20 phần, rồi mới tặng một bản đậu hũ ma bà ba người chúng ta người trực tiếp chia đều. Ngươi cảm thấy ra sao?" Người kia có chút mong đợi nhìn về phía Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ nghe xong, ngoa tạo, còn có thể dạng này. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đây đúng là cái biện pháp tốt, lại không cần lo lắng sẽ tiêu quá nhiều tiền, lại có thể ăn vào đậu hũ ma bà. Thế là hắn rất sung sướng đồng ý ba người bàn bạc một chút, Tiểu Vĩ chỉ kém 10 phần, hai người khác đều chênh lệch 12 phần. Bởi vậy mọi người cùng nhau xuất tiền giúp Tiểu Vĩ bổ đủ 180 khối tiền, mỗi người chỉ cần ra 60 khối. Rồi mới mua được 10 bát tuyết bích lạnh mặt, mỗi người 3 bát, thêm ra tới kia một bát lại đều chia 3 phần. Đương Tiểu Vĩ thuận lợi từ Tô Thần nơi đó đạt được một bản đậu hũ ma bà về sau, ba người ngươi một khối ta một khối tương hỗ chia đều. Liền ngay cả hành thái cùng đông tuyết thịt heo mặt đều bị kẹp ra chia hết. Có thể nói là tuyệt đối công bằng lại công chính. Những người khác nhìn thấy Tiểu Vĩ ba người thao tác, cũng là học theo, mở ra liệu đơn hình thức. Ít nhất hai người cùng một chỗ liệu, nhiều nhất 5-6 người cùng một chỗ liệu. Tô Thần đối với loại tình huống này, cũng không ngăn cản. Dạng này có thể càng đại nạn hơn độ để càng nhiều khách hàng ăn vào đậu hũ ma bà. Rồi mới vì ăn vào đậu hũ ma bà, lại lựa chọn mua sắm lạnh mặt, như thế hình thành một cái tuần hoàn. Bất quá mỗi ngày cũng liền 30 phần đậu hũ ma bà, lại nhiều lại không được. Thời gian cùng tinh lực không đủ. Đậu hũ ma bà xuất hiện, để Tô Thần bên này tràn diện náo nhiệt vô cùng. Phàm là ăn vào đậu hũ ma bà khách hàng đều sẽ bị nó mỹ vị cho triệt để chinh phục. Những cái kia tiếng chất vấn cũng biến mất theo không thấy. Vừa rồi vị kia la hét đậu hũ ma bà có cái gì tốt tặng lão ca, lúc này là thuộc hắn ăn tâm nhất. Ngồi xổm ở bên lề đường, không để ý hình tượng vùi đầu vào trong mâm, mỗi một giọt nước canh đều bị hắn liếm sạch sành sanh. Đem đĩa trả lại thời điểm, Tô Thần một lần hoài nghi hắn đã tắm rồi. "Tô lão bản, ta thừa nhận, mới vừa rồi là ta tiếng nói quá lớn. Ngươi cái này đậu hũ ma bà, treo lên đánh ta tại bất luận cái gì một cái quán ăn bên trong đêm qua, tại món ăn này bên trên, ta nguyện ý dừng ngươi là mạnh nhất." Kia lão ca có chút ngượng ngùng đối Tô Thần xin lỗi nói. "Không có việc gì, ta nói qua, cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng." Tô Thần không thèm để ý cười cười. Bất kỳ ngôn ngữ cũng không sánh nổi sự thật tới càng thêm hữu dụng. Hành động chính là chứng minh tốt nhất. Chương 38, trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 38, trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cùng Tô Thần bên kia cảnh tượng so ra, Tôn Phi bên này phản hồi liền tương đối bình thường. Tôn Phi trong tưởng tượng tán dương cùng chưa từng xuất hiện, ngược lại mỗi một vị khách hàng đều rất là ghét bỏ. Mùi vị kia cũng quá kém cỏi a. Mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng là ngươi làm ra đồ vật cũng không thể như thế lừa gạt người a. Ngoa tào, cái này dưa leo miếng thế nào cảm giác không có chút nào thanh thúy xuống miệng. Lão bản ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn sẽ không phải là thả vài ngày a? Phi phi phi, cái này một đống mặt đều không có trộn lẫn đều, kém chút không có hầu chết ta. Những khách chú ý lời bình âm thanh tại Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh trong vang lên, nhưng mà không ai cho là khen ngợi. Tôn Phi làm lạnh mặt sắc thực tiện nghi, nhưng mà tiện nghi không có hàng tốt, câu nói này cũng không phải không có đạo lý. Đồng dạng đều là lạnh mặt, nhưng hắn làm cùng Tô Thần làm căn bản không phải một chuyện. Tôn Phi dùng nguyên liệu nấu ăn không đủ mới mẻ, gia vị tỷ lệ không đúng, ra bữa ăn thời điểm vì tốc độ có mì sợi thậm chí còn là chưa chín kỹ trạng thái. Nguyên bản mọi người còn có như vậy một chút xíu nho nhỏ chờ mong, hiện tại cũng biến thành nhà rãnh. Có mang theo nón bảo hộ đại thúc càng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: "Lão bản, ngươi cái này lạnh mặt làm còn không có ta ăn ngon lặc. Cái này sao khả năng, ta thực cấp 9 đầu bếp." Tôn Phi tranh luận nói. Chính hắn đánh một bát lạnh mặt, nếm thử một miếng, lời thề son sắt nói: "Mùi vị kia rõ ràng vẫn được à, nơi nào có các ngươi nói như vậy chênh lệch." Tôn Phi thật không có cảm thấy mình làm chỗ nào chênh lệch. "Ngươi có phải hay không căn bản chưa ăn qua Tô lão bản làm lạnh mặt?" Vị kia ăn đầy miệng muối tiểu hỏa tử hỏi đầy miệng. "Đúng vậy a, ta tại sao phải ăn hắn? Cái đồ chơi này ta cũng sẽ làm a, bằng cái gì không phải ăn hắn?" Tôn Phi về đối nói. Hắn hiện tại ghi hận Tô Thần còn đến không kịp đâu, lại thế nào sẽ đi Tô Thần nơi đó ăn lại mặt. "Ha ha, kia khó trách ngươi sẽ có dạng này nhận biết. Ta đề nghị ngươi vẫn là nhiều cùng Tô lão bản học một ít đi." Kia tiểu hỏa tử lắc đầu. Hắn hưởng qua càng ăn ngon hơn lại mặt, đối với loại này thứ phẩm, rất khó sinh ra tán đồng cảm giác. Mà Tôn Phi ngay cả Tô Thần làm lạnh mặt cũng chưa từng ăn, loại kia chênh lệch cảm giác, tự nhiên là trải nghiệm cũng đến. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn xem Tôn Phi làm lạnh mặt có thể có Tô Thần như vậy ăn ngon, dù sao người sau chủ nghệ đẳng cấp cao hơn. Mắt điểm 100 điểm, cho Tô Thần đánh 99 phân, ít kia phân là sợ hắn kiêu ngạo. Còn như Tôn Phi, chỉ cần có thể đạt tới tuyến hợp lệ là được. Nhưng là gia hỏa này, đặc biệt sao đừng nói tuyến hợp lệ, ngay cả 30 điểm đều không có a. Cái này để cho người ta thực sự không kèm được. Nghĩ đến cái này, tiểu hỏa tử trung điệp thở dài, chuẩn bị uống miệng đồ uống giải giải dính. Nhưng mà với hút hai cái, hắn biểu lộ liền không được bình thường. Thế nào có một cỗ mùi lạ đây? Hắn nhìn một chút sản xuất ngày cùng bảo đảm chất lượng kỳ, lập tức khí vỗ mạnh một cái bàn, vô cùng phẫn nộ nói: "Lão bản, ngươi làm lạnh mặt hương vị không được còn chưa tính, ta nhận. Thứ ngươi cái này tặng đồ uống, thế mà còn là quá thời hạn. Có ngươi làm như vậy buôn bán sao? Ta phải đi thị trường giám sát cục quản lý khiếu nại ngươi." Những người khác nghe được hắn, cũng là nhao nhao để đũa xuống, lập tức xem xét trong tay đồ uống. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Sản xuất ngày là năm ngoái, cho tới hôm nay đã dòng giá quá hạn hơn mấy tháng. Lần này những cái kia đã uống đồ uống người trực tiếp vỡ tổ. Bạn nhất lao tử thân thể có nguy hiểm, ngươi nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoa tào, ta vừa rồi thế mà không uống ra, ta phải đi bệnh viện rửa ruột. A, ta dạ dày bắt đầu đau đớn, có phải hay không cái này quá thời hạn đồ uống phát tác? Toàn bộ Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh hò hét ầm ĩ, đám người nổi trận lôi đình, có người trực tiếp đánh 120, có lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh, còn có không biết là cái gì tình huống, nằm trên mặt đất lăn lộn. Sao? Thế nào có thể như vậy? Ta nhớ được, nhớ kỹ mua là Lâm Kỳ a, không thể nào là quá thời hạn a. Tôn Phi bị một màn này dọa cho choáng váng, chân đều có chút như nhũ ra, nói chuyện mang theo thanh âm rung động. "Ca, ta giống như đem đồ uống cầm nhầm. Có một nhóm hàng là ngươi nửa năm trước từ trong xưởng bán buôn, còn chưa dùng hết, đoạn thời gian trước ngươi lại mua một nhóm." Lưu Thành vẻ mặt cầu xin, không biết nên như thế nào cho phải. "Ngươi, ngươi..." Tôn Phi không dám tin nhìn xem mình biểu đệ. Cuối cùng, hắn không chịu nổi những tin tức này mang tới áp lực, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh phát sinh sự tình, Tô Thần rất nhanh liền biết được. Hắn bất thật không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như thế hí kịch tính. Mình còn chưa bắt đầu dùng sức đâu, địch nhân liền đã ngã xuống. Không đúng, không thể nói là địch nhân. Bởi vì Tô Thần đánh đáy lòng liền không có đem Tôn Phi coi là làm đối thủ qua. Gia hỏa này nhiều nhất chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Lại xuẩn lại xấu. Không có chút nào đáng giá đáng thương. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Thần cùng hắn lúc đầu không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, nhất định phải mình ở nơi đó trên nhảy dưới tránh giày vò. Lần này tốt, giày vò xảy ra chuyện tới à. Liên loại người này, dù là Tô Thần không ở nơi này bày quầy bán hàng, đạt được kết quả cũng giống như nhau. Chẳng qua là sớm tối thôi. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lý Tân Sinh rõ ràng tình trạng về sau, thở dài nói. Đều nói đồng hành là hoàn gia, kỳ thật hắn cùng Tôn Phi quan hệ trong đó cũng không tính được bằng hữu. Trung quanh thức ăn nhanh sinh ý, cơ bản đều bị bọn hắn mấy nhà cho lũng đoạn. Trong đó Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh sinh ý vốn chính là nhất hạng chót tồn tại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà Tô Thần xuất hiện, lại phân đi một bộ phận khách hàng, cái này tương đương tại từ mỗi người trên thân cắt đi một miếng thịt. Tôn Phi người này vốn là không đủ ổn trọng, bình thường cũng không có cái gì EQ, bị như thế một đâm kích, liền cùng mất trí, nói chuyện cùng làm việc hoàn toàn không thông qua châm chức cùng suy nghĩ. Biến thành dạng này hạ trạng, cũng coi là tự thực các quả. Bởi vì hôm nay cử hành hoạt động, lệnh mặt lượng tiêu thụ trực tiếp đột phá 200 đại quan. Đại bộ phận khách hàng vì tiến đến 20 phần số lượng, mua cơ bản đều là tuyết bích lạnh mặt. Dù là như thế, buôn bán ngạch cũng đạt tới hơn 5.800 khối. 30 phần đậu hũ ma bà cũng tất cả đều đưa ra ngoài. Mỗi một cái ăn vào đậu hũ ma bà người đừng đề cập có bao nhiêu thỏa mãn. Hơn nữa còn có người chỉnh xuất mới phương pháp ăn. Đó chính là đem lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà trộn lẫn cùng một chỗ ăn. Khoan hay nói, có một phen đặc biệt tư vị, kia mùi thơm, để cho người ta cũng hoài nghi là đang nằm mơ đồng dạng. Phong phú yêu kiều cảm giác, để đám người đóng cửa thời điểm đều không nỡ rời đi. Tô Thần chỉ có thể liên tục cam đoan ngày mai còn sẽ có đậu hũ ma bà, lúc này mới có thể thoát thân rời đi. Ba ba, ta nghĩ ngươi á. Tô Tiểu Tuyết hôm nay trên tóc có một cái màu hồng hồ điệp kẹp tóc, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Ba ba cũng nghĩ Tuyết Nhi, đi, chúng ta về nhà. Tô Thần cao hứng đem nữ nhi ôm nâng cao cao. Tô tiên sinh, ta cho ngươi quét mã, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm mấy phần lệnh mặt, nhờ ngươi. Nếu như hôm nay không rảnh cũng không quan hệ, chờ ngươi thuận tiện thời điểm lại làm cũng có thể. Trương Linh Ngọc thanh âm ở sau lưng vang lên. Chương 39, chuyển nhà mới, ngoa tảo, ta đậu hũ a. Chương 39, chuyển nhà mới, ngoa tảo, ta đậu hũ a. Tô Thần quay đầu lại, trông thấy Trương Linh Ngọc lộ ra ngay trả tiền dịn soát. Ta biết cái này có chút mạo muội, Tô tiên sinh, nhưng là một mực để ngươi làm không, chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Dù sao nguyên liệu nấu ăn cái gì đều muốn tiền. Trương Linh Ngọc có chút thấp thỏm nói. Nàng hôm nay từ Tô Tiểu Tuyết nơi đó biết liên quan với Tô Thần bảy quẩy bán hàng sự tình, cùng các loại lạnh mặt giá cả. Lạnh mặt hương vị đã thật sâu khắc vào trong đầu của nàng. Một ngày không ăn, trong lòng liền vắng vẻ, giống như là có cái gì nhiệm vụ không có hoàn thành đồng dạng. Mặc dù mỗi ngày ăn lạnh mặt thời gian dài đối thân thể không phải đặc biệt tốt, nhưng nàng lúc này mới vừa mới bắt đầu nghiện, không cố được như vậy nhiều. Lại không thể nói mỗi lần đều để Tô Thần làm không, nói như vậy, trong viên các lão sư khác cũng mở cái miệng này làm sao đây? Cho nên Trương Linh Ngọc ý nghĩ chính là, nên cho bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền. Dạng này nếu như người khác cũng nghĩ ăn, vậy liền cũng phải đưa tiền. Ngăn chặn bất luận kẻ nào bạch chơi khả năng, phòng ngừa Tô Thần ăn thiệt thòi. Trương lão sư, mấy phần lạnh mặt mà thôi, ngươi cái này quá khách khí. Ta hiện tại liền giúp ngươi làm. Tô Thần hiển nhiên không ngờ rằng Trương Linh Ngọc cử động. Không thể không nói, vị này nữ lão sư sát thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn lúc đầu nghĩ đến muốn hay không cho cái chiết khấu cái gì, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, dạng này lại có chút không ổn. Nếu hiện tại cho chiết khấu, phía sau tại nhiệm vụ bảy quẩy bán hàng địa điểm ngẫu nhiên gặp đến làm sao đây? Tại địa phương khác không quan trọng, nhưng là nhiệm vụ bảy quẩy bán hàng địa điểm có các loại yêu cầu. Trong đó hai đầu chính là hệ thống cho ra giá cả không cho phép cho chịu, càng không cách nào đánh gãy. Luôn không khả năng nói, tại nhà trẻ bán thời điểm hạ giá, kết quả tại bảy quẩy bán hàng địa điểm bán thời điểm lại giá gốc bán a. Người khác lại không biết hệ thống quy định chuyện này, đến lúc đó sẽ còn coi là Tô Thần đầu bị cửa kẹp. Tô tiên sinh, chúng ta cũng nghĩ ăn lạnh mặt, tiền đã xoay qua chỗ khác. Có Trương Linh Ngọc vẽ mẫu thiết kế, Trần lão sư cùng Lý lão sư cũng trả tiền. Các nàng không sợ Tô Thần làm lạnh mặt quý, liền sợ không kịp ăn. Tô Thần lên tiếng, liền trở lại phòng bếp. Hắn hiện tại làm cái này mấy loại lạnh mặt đã càng lúc càng nhanh, tất cả trình tự hiểu rõ trong lòng, nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn vô cùng. Trương Linh Ngọc các nàng mang theo Tô Tiểu Tuyết chơi một hồi nhảy ra gần công phu, ba bát lạnh mặt liền đã làm xong. Bởi vì không phải tại nhiệm vụ phạm vi bên trong bảy quẩy bán hàng địa điểm bán đi, cho nên số lượng cũng không có cái gì biến hóa. Các lão sư gặp lại. Tô Tiểu Tuyết hướng phía Trương Linh Ngọc các nàng phất phất tay, liền nhún nhảy một cái thượng toan, cùng Tô Thần về tới Cẩm Tú Hoa Đình. Hôm nay vật nghiệp đã tìm người quét dọn một lần vệ sinh, trong trong ngoài ngoài không nhốn bụi trần. Tô Thần đem đặt ở toa ăn không gian chứa vật đồ vật bên trong cầm tới trong phòng khách. Hắn lúc đầu muốn cho Tô Tiểu Tuyết nghỉ ngơi, mình thể chất tăng cường về sau, điểm ấy sống hoàn toàn là dễ dàng. Nhưng là nha đầu này nhất định phải hỗ trợ, tới tới lui lui chạy trước, trên tay cầm lấy một chút tiểu vật kiện. A, cái này bọc nhỏ thật nặng nha, ba ba. Tô Tiểu Tuyết tới tới lui lui chạy trước, mục tiêu đặt ở một cái màu đen túi sách bên trên. Kết quả nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, cũng chỉ là để túi sách nhẹ nhàng xê dịch một chút. Ha ha, cái kia đặt vào để ba ba tới đi, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Tô Thần bị nàng bộ dáng khả ái cho cười. Túi sách bên trong thả chính là hắn trước kia đương thợ sữa chữa lúc đã dùng qua công cụ, có tay quay thiết truy cái gì, đối với một cái chỉ có mấy tuổi tiểu nữ hài tới nói, xác thực rất nặng. Tô Thần đem tất cả mọi thứ lấy đi vào về sau, trước bố trí Tô Tiểu Tuyết gian phòng. Con kia 1m5 ô mai gấu, trực tiếp đặt ngang ở thượng, thuận tiện nữ nhi ban đêm đi ngủ có thể ôm. Rồi mới những cái kia nhỏ một chút con rối liền bày ở đầu giường, nơi này cố ý làm một chút treo câu. Bên giường sàn nhà phải dùng mềm hồ hồ tấm thảm trải, dạng này vạn nhất Tô Tiểu Tuyết nửa đêm không cẩn thận lăn xuống đến, còn có cái giảm sóc địa phương. Từ chợ đêm thượng sáo trở về chậu cá vàng thì là tạm thời đặt ở bàn đọc sách trên kệ. Đổi lại bên trên ấn có ố mai đồ án thượng 4 kiện bộ. Ngay sau đó là một chút tiểu vật kiện, Tô Tiểu Tuyết các loại vật dụng, đồ chơi vân vân. Bận rộn hơn một giờ, cả phòng cuối cùng là tràn đầy sinh hoạt khí tức. Chính Tô Thần gian phòng ngược lại là không có bố trí như vậy tinh tế, gấp lại quần áo treo lên, máy tính cái gì lấy ra bày một chút, còn kém không nhiều xong việc. Một cô chậm rãi tiến lên trên xe buýt. Hứa Chí Cường dẫn theo hai cái túi nhựa, ngay tại công việc bảy bên trong suy hư. Các ngươi là không biết, ta hôm nay đến Linh Lung kinh tế khu đang phát triển bên kia gặp cái gì. Hắn lốt bốp đánh lấy chữ. Bên kia vắng vẻ vô cùng, còn không có khai phát, ngươi có thể gặp phải cái gì? Sẽ không phải là A Phiếu a? Cái này vẫn chưa hoàn toàn trời tối đâu, nghĩ dọa người cũng không phải như thế bị hù a. Chẳng lẽ là đứng đường phố tiểu tỷ tỷ? Chí Cường tiểu tử ngươi vóc người xấu, chơi ngược lại là rất hoa. Hứa Chí Cường nhân duyên cũng không tệ lắm, hắn vừa nói, rất nhiều đồng sự cũng đều nổi lên. Mọi người đoán đáp án đủ loại, mắt thấy chủ đề càng ngày càng lệch, Hứa Chí Cường sắc mặt nhất hắc tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi nói đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ta muốn nói là, ta ở nơi đó gặp một cái ăn cực kỳ ngon lạnh diện than vị. Cái này cũng chưa hết đâu. Trọng điểm là lạnh diện than vị lão bản thế mà lại còn làm đậu hũ ma bà, kia đậu hũ ma bà không chỉ có hương một nhóm, sẽ còn phát sáng. Hắn nói, khoe miệng không tự chủ được bắt đầu chảy nước miếng. Liền cái này, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, không phải liền là lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà sao? Chí Cường ngươi thế nào chỉnh cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Thực sự không được ngươi tới nhà của ta, ta tự mình làm cho ngươi ăn. Tản tản, ta hôm nay nhất định phải phê bình ngươi, Chí Cường, ngươi cái đề tài này không có chút nào kình bạo a. Nhưng mà, Hứa Chí Cường để các đồng nghiệp lơ đễnh, thậm chí trêu chọc hắn. Các ngươi chờ lấy, có người hay không ở công ty, ta đã gói hai phần lạnh mặt còn có nửa phần đậu hũ ma bà, các ngươi những phàm nhân này liền đợi đến nhận dung động đi. Hứa Chí Cường tiếp tục đánh chữ. Hắn nhất định để mọi người biết Tô Thần như bức không thể. Nhưng mà, hắn câu nói này còn không có phát ra ngoài, xe buýt lại đột nhiên tới cái thang gấp. Lạch cạch một tiếng, trên tay trong đó một cái túi nhựa không có cầm chắc, bay thẳng ra ngoài, rơi tại trên mặt đất. Bên trong đóng gói một cái nắp bị như thế một ném, lập tức bắn rớt, còn lăn mấy vòng quyền địa. Ngoa tạo, lao tử đậu hũ ma bà a. Hứa Chí Cường kêu lên nói. Đậu hũ vốn là rất trơn, bởi vì tác dụng của quán tính, cùng toa xe mặt đất cũng tới cái tiếp xúc thân mật. Hắn đừng để cập đau lòng biết bao. Một cái bước xa sông đi lên, liền tranh thủ đậu hũ khối một lần nữa lấy tới đóng gói trong hộp. Vừa rồi hoa a bao lâu thời gian tới? Mặc kệ, dù sao không có vượt qua một phút, còn có thể ăn. Hứa Chí Cường nhìn xem đậu hũ khối phía trên dính vào cho bụi, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, mình an ủi chính mình. Chương 40, tê liệt lao đại gia, lại khôi phục hành động. Chương 40, tê liệt lao đại gia, lại khôi phục hành động. Hứa Chí Cường thật vất vả từ Tô Thần nơi đó lấy được một bản đậu hũ ma bà. Hắn không bỏ được duy nhất một lần ăn xong, lưu lại nửa phần, nghĩ đến mang về công ty. Chờ tăng ca thời điểm, phối thêm lạnh mặt cùng một chỗ ăn. Kết quả tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Cái này nửa phần đậu hũ ma bà không đợi đến công ty, liền đã bị làm bẩn. Nói thật, Hứa Chí Cường tình nguyện vừa rồi ném ra chính là hắn chính mình. Nhân cao mã đại, quẩn một chút cũng sẽ không đả thương xem nơi đó. Thực đậu hũ ma bà như thế yếu ớt, lại phải bị loại này đãi ngộ. Ta vừa rồi tại sao không có lấy ổn? Hứa Chí Cường trong lòng trách cứ xem chính mình. Tiểu hòa tử, có người vỗ một cái hắn. Đặc biệt sao, ai vậy? Hứa Chí Cường chính phiền đây, bị như thế đánh nhiễu. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa muốn há mồm mắng hai câu, thoại ngăn ở cổ họng không ra được. Chỉ gặp một cái tóc bạc trắng lao đứng tại hắn phía sau, bên cạnh còn có cái xe lăn. Đại gia, ngài có chuyện gì sao? Hứa Chí Cường vẫn là rất kính già yêu trẻ, hắn cưỡng ép ngăn chặn hỏa khí, gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười tới. Không có ý tứ a, tiểu hòa tử, không có hù dọa ngươi đi. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi cái này túi nhựa bên trong đựng là vật gì? Thế nào như thế lương a? Lao hơi nghi hoặc một chút nói. Còn không đợi Hứa Chí Cường trả lời, ngồi bên cạnh một người trẻ tuổi cũng không dám tin thất thanh nói, nhị gia. Chân của ngươi thế nào tốt? Hắn trùng điệp xoa bóp một cái con mắt, thậm chí còn hướng trên mặt của mình quạt một bạt hai. Không có nhìn lầm. Nhị gia vậy mà đứng lên. Ta, chân của ta. Lão bị người trẻ tuổi một nhắc nhở, cũng là kịp phản ứng, thần sắc kích động. Động tính bên này rất lớn, trên xe buýt những người khác đem đầu quay lại. Liền ngay cả lái xe cũng là quay đầu lại, còn tưởng rằng phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Ta nhị gia đã tê liệt rất nhiều năm, không nghĩ tới đột nhiên có thể đứng lên. Người trẻ tuổi hướng về đám người giải thích nói. Dứt lời, hắn vội vàng cấp người trong nhà gọi điện thoại. Thông chi cái này tin vui. Nhị gia, ngươi bây giờ cảm giác ra sao? Đau chân không đau? Nếu không ta vị ngươi đi lại mấy bước. Người trẻ tuổi nói chuyện điện thoại xong, vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn cùng nhị gia tình cảm rất tốt, lần này ra cũng là nghĩ xem mang lão nhân ra giải sầu một chút. Mỗi ngày trong nhà không ra khỏi cửa, sớm muộn sẽ bị nín hỏng. Bác sĩ nói qua nhị gia chân gần như không có khả năng tốt, ai biết sẽ phát sinh như thế chuyện thần kỳ. Cảm giác? Không có gì, chính là thèm hoảng. Ta vừa rồi không biết thế nào chuyện, nghe được cái này tiểu hỏa tử túi nhựa bên trong mùi thơm, nghĩ đến xích lại gần điểm lại nghe. Kết quả một chút liền đứng lên. Lao sờ lên dạ dày, có chút xấu hổ nói. Cái gì? Hắn không chỉ có để người trẻ tuổi một bước, toa xe bên trong cái khác hành khách cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đại gia, ta nơi này trang là đậu hũ ma bà, bất quá vừa rồi rơi trên mặt đất làm bẩn, một cái khác túi nhựa chứa lạnh mặt. Dù sao ta mua hai phần lạnh mặt, nếu không cho ngươi nếm một phần. Hứa Chí Cường lấy lại tinh thần, chủ động đem một bát tương bừng gà miếng lạnh mặt đem ra, phóng tới lao ra từ trên tay. Tốt ra hỏa, hắn đây là chứng kiến y học kỳ tích đi. Tê liệt nhiều năm lão. Nghe được đậu hũ ma bà mùi thơm về sau, vậy mà kích động đứng lên. Đổi lại là người khác cùng hắn nói chuyện này, hắn tuyệt đối 100 cái không tin. Nhưng đây là tận mắt chứng kiến, không phải do không tin a. cảm giác có chút hoang đường, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Tại cực hạn kích thích hạ có đôi khi sát thực sẽ đối với nhân thể tạo thành tác dụng không tưởng tượng nổi. Đậu hũ ma bà có thể có như thế hương. Hoặc, cái này lạnh mặt giống như cũng rất thơm a. Lao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hấp dẫn đến hắn lại là đậu hũ ma bà. Theo Hứa Chí Cường đem đóng gói hộp cái nắp xốc lên, tương bừng gà miếng lạnh mặt mùi thơm cũng bay ra. Miệng của nó cảm giác đã bị thời gian ảnh hưởng, nhưng mà mùi thơm nhưng như cũng rất nồng nặc. Đại gia, đường khách khí, cái này lạnh mặt hương vị cam đoan có thể làm cho ngài hai mắt tỏa sáng. Hứa Chí Cường đem đũa đưa qua, cười không ngớt nói. Mặc dù hắn rất muốn đem lạnh mặt giữ lại cho mình ăn, nhưng đây chính là giúp Tô Thần đánh quảng cáo cơ hội tốt. Có chút khách hàng chỉ muốn ăn một mình, không hy vọng mình bảo tàng bị càng nhiều người phát hiện. Nhưng mà Hứa Chí Cường không giống, hắn hoan nên tại đem hảo mỹ thực để cử cho càng nhiều người. Điểm ấy từ hắn tại đồng sự bày phát biểu liền có thể nhìn ra. Cái này không tốt lắm đâu. Lão nghe tương bừng gà miếng lạnh mặt mùi thơm, ngoài miệng nói lời khách sáo, ánh mắt lại đã bán hắn ý tưởng chân thật. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi vội vàng nói, huynh đệ, chén này lạnh mặt bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Nhị gia hiển nhiên muốn ăn, hắn cái này đương cháu trai, tự nhiên đến có nhãn lực gặp. Tiền cũng không cần, coi như là ta chúc mừng đại gia có thể một lần nữa đứng lên, thân thể sau này cũng kiện kiện khang khang. Hứa Chí Cường khoát tay áo. Ôi, vậy liền rất đa tạ ngươi, tiểu hòa tử. Lão cảm kích nói một câu, liền nhận lấy đũa, bắt đầu kẹp trong chén lạnh mặt. Tương bừng đã có chút khô ba, mì sợi cũng đống một chút, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến lao ra từ tham ăn. Hắn trực tiếp tới một miệng lớn, ra sức nhai nuốt lấy. Lúc này cảm giác khẳng định không có cái mới xuất hiện ra lò như vậy tốt, nhưng là đối với lao tới nói, lại đầy đủ kinh nghiệm đến hắn. Hắn cái này hơn nửa đời người, cũng đến qua không ít lạnh mặt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đủ loại, chủng loại nhiều đến cũng hết. Nhưng chỉ có trước mắt cái này một bát, là thơm nhất. Có lẽ là bởi vì một lần nữa đứng lên, có tâm lý tác dụng gia trì. Lão mình cũng nói không rõ, tóm lại, hắn ăn rất say mê. Mỗi một chiếc đều là hưởng thụ. Một chén lớn lạnh mặt, tại trước mắt bao người, 10 phút không đến liền bị lao đã ăn xong, khẩu vị cực kỳ tốt. Lạnh mặt đều có thể có như thế ăn ngon, không biết đậu hũ ma bà hương vị lại sẽ là cái gì dạng. Lao tại hắn cháu trai nâng đỡ, hoạt động một chút gân cốt, cân nhắc đến vừa đứng lên, còn không rõ ràng lắm thân thể kỹ càng tình trạng, liền lại để cho hắn ngồi trở lại trên xe lăn mặt. Vẫn đứng, đôi chân gánh vác quá nặng đi. Đại gia, ngài nếu là còn muốn ăn lạnh mặt, liền đi Linh Lung kinh tế khu đang phát triển, tại Giang Thành vận động hy kiện thân quán phụ cận, có một cô toàn, nơi đó liền có bán. Mà lại không chỉ một loại lạnh mặt, khoảng chừng 5 loại, tích lũy mua sắm 20 phần lạnh mặt, liền đưa tặng một phần đậu hũ ma bà. Hứa Chí Cường nhiệt tâm vô cùng nói, cái kia nửa phần đậu hũ ma bà rơi trên mặt đất, khẳng định là không thể lấy ra cho lão ăn, chuẩn bị lấy về mình trộn lẫn lạnh mặt chấp nhận ăn. Người tuổi trẻ tố chất thân thể cho phép không khô không sạch, ăn hay chưa bệnh. Nhưng người già sức miễn dịch rất thấp, dễ dàng sinh bệnh. Hứa Chí Cường không chỉ có rơi vào lão trong hai, cái khác hành khách cũng nghe đến. Mặc dù Linh Lung kinh tế khu đang phát triển có chút xa, nhưng là có thời gian rảnh nhất định phải tới mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem đến tuột cùng là cái gì dạng mùi thơm, ngay cả tên liệt lão đại gia đều có thể hấp dẫn khôi phục hành động. Chương 41, thời điểm nào, bày quầy bán hàng có loại này tài nấu nướng. Chương 41, thời điểm nào, bày quầy bán hàng có loại này tài nấu nướng. Tô Thần cái này ngủ một giấc đến thần thanh khí sảng. Cẩm Tú Hoa Đình bên này không khí đều muốn rõ ràng hơn mới một chút. Đứng tại trên ban công, có thể nhìn thấy ánh nắng sáng sớm chiếu xuống hồ nhân tạo trên mặt nước, kim quang sáng lạ, chỉ hết vô cùng. Đi vào Tô Tiểu Tuyết gian phòng, Tô Thần đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nữ nhi đã tỉnh, lông mi của nàng run run rẩy rẩy, khóe mắt còn mang theo nước mắt, đây là khóc qua. Thế nào chuyện? Tuyết Nhi, có phải hay không làm ác mộng à nha? Ba ba ở chỗ này đây, không sợ a, không sợ. Tô Thần vội vàng đi qua đem Tô Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực an ủi. Ba ba, ta mơ tới mụ mụ. Ta thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng, nhưng là ta biết, đó chính là mụ mụ. Ta thế nào bảo nàng, nàng đều không để ý tới ta. Nàng có phải hay không không muốn Tuyết Nhi rồi? Tô Tiểu Tuyết nước nở nói. Tại trong trí nhớ của nàng, Liêu Khuynh Nhan đã thật lâu không có lộ mặt qua, vị này mụ mụ thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Trong nhà cũng không có ảnh chụp, cứ thế tại đều nghĩ không ra lớn lên cái dạng gì tử. Tô Tiểu Tuyết cũng không đốc, Tô Thần trong nhà thu thập nhiều lần, chuyển tới chỉ có bọn hắn hai trà con đồ vật. Duy chỉ có thiếu đi Liễu Khuynh Nhan. Tô Thần không để cập tới, Tô Tiểu Tuyết cũng không hỏi. Thực trong ngộng cái chủng loại kia cảm giác, để nàng rất là khó chịu, khống chế không nổi nước mắt. Mụ mụ nàng có chính mình sự tình muốn làm, cho nên chúng ta sẽ tách ra một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù mụ mụ không tại, nhưng là ba ba đối ngươi yêu là vĩnh viễn sẽ không phát sinh cải biến. Tuyết Nhi ngươi có bất kỳ sự tình cùng ý nghĩ, nhất định phải nhớ kỹ, không nên giấu ở trong lòng, tùy thời đều có thể nói cho ba ba. Tô Thần ngồi xuống, vì Tô Tiểu Tuyết lau đi nước mắt, ôn nhu nói. Nữ nhi Lê Hoa đái vũ bộ dáng để hắn rất là đau lòng. Trong lòng của hắn thở dài, cùng Liêu Khuynh Nhan ly hôn sự tình khẳng định là không đạt được, nhưng khẳng định không thể nói thẳng ra, cần áp dụng tương đối luyện chuyển phương thức. Cứ việc Tô Tiểu Tuyết so cùng tuổi tiểu hài tử đều muốn hiểu chuyện, nhưng lại hiểu chuyện, nàng cũng mới chỉ có 5 tuổi a. Đối với giữa người lớn với nhau vấn đề tình cảm, nàng còn chưa đủ lý giải. Nếu như Tô Thần gọn gàng dứt khoát nói cho Tô Tiểu Tuyết, mụ mụ không cần ngươi nữa, kia Tô Tiểu Tuyết tâm linh nhỏ yếu nhất định sẽ lưu lại ám ảnh. Hắn cũng không có khả năng tại Tô Tiểu Tuyết trước mặt phàn nàn hoặc là nói là lên án Liêu Khuynh Nhan đủ loại hành vi, như thế sẽ chỉ làm Tô Tiểu Tuyết cảm thấy hoang mang, mê mang, dẫn đến nội tâm tràn ngập tâm sự. Hiện tại Tô Tiểu Tuyết tuổi tác còn quá nhỏ, Tô Thần có thể làm, chỉ có chính diện dẫn đạo, cung cấp một cái tương đối tốt tâm lý khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên. Đàng Tô Tiểu Tuyết trưởng thành, năng lực tiếp nhận mạnh hơn, những này tự nhiên mà vậy sẽ dần dần minh bạch. Tô Thần cũng không lo lắng Tô Tiểu Tuyết sẽ ở TV cùng trên internet nhìn thấy Liêu Khuynh Nhan. Vừa đến, Liêu Khuynh Nhan trở thành minh tinh sau, ở công ty vận hành hạ một lần nữa sửa lại danh tự. Thứ hai, nàng vì duy trì dáng người cùng dung mạo, thỉnh thoảng sẽ làm các loại ý đẹp, gương mặt kia hóa bên trên trang, đi trên đường Tô Thần mẹ của nàng đều không nhất định nhận ra được. Chớ nói chi là đối nàng ấn tượng càng ngày càng ít Tô Tiểu Tuyết. Lại là an ủi một hồi lâu Tô Tiểu Tuyết, chờ cảm xúc ổn định một chút sau, Tô Thần mới mang theo nàng đến phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt. Tuyết Nhi muốn hay không cùng ba ba cùng đi bày quầy bán hàng? Ăn xong điểm tâm sau, Tô Thần nhẹ giọng dò hỏi. Ai ngờ Tô Tiểu Tuyết lắc đầu, hôm nay Trương lão sư muốn tổ chức mọi người cùng nhau làm công việc động, ta muốn cầm một đóa hoa hồng lớn trở về cho ba ba nhìn. Tốt, kia ba ba liền đợi đến Tuyết Nhi hoa hồng lớn. Ta tin tưởng Tuyết Nhi nhất định là tuyệt nhất. Tô Thần thấy thế cũng không có cưỡng cầu, mà là vì Tô Tiểu Tuyết cố lên động viên, đưa nàng đưa đến nhà trẻ. Đồng thời dặn dò một chút Trương Linh Ngọc, để nàng hôm nay nhiều chú ý một chút Tô Tiểu Tuyết cảm xúc. Đối với cái này Trương Linh Ngọc miệng đầy đáp ứng. Cho dù không có lạnh mặt, nàng thân là lão sư, yêu mến học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng là nên. Bây giờ giống nàng lão sư như vậy xác thực cũng không nhiều. Đại bộ phận đều chỉ quan tâm thành tích, lại không để mắt đến phương diện khác, từ đó làm cho các loại ngoại ý muốn tình trạng phát sinh. Đi vào bày quầy bán hàng địa điểm, Tô Thần phát hiện Tôn Nhớ tiệm ăn nhanh đã đóng cửa. Chuyện ngày hôm qua huyên náo xôn xao. Ngày hôm qua chút uống quá thời hạn đồ uống người, có một bộ phận cũng không có cái gì triệu chứng, nhưng là có mấy người trực tiếp được đưa đến bệnh viện. Tôn Phi cũng là nhân tài, cái từ ngữ này vốn là lời ca ngợi, nhưng dùng tại trên người hắn, đó chính là nghĩa xấu. Hắn bị giảm xuống lạnh mặt giá cả, tiết kiệm chi phí, thế mà dùng không vệ sinh nguyên liệu nấu ăn, mà lại tại chế tác quá trình bên trong, một chút nguyên liệu nấu ăn làm nửa sống nửa chín, lại thêm quá thời hạn đồ uống. Những khách cũ kia bị Tôn Phi khiến cho chồng một thân phụ diện bờ UFF, thân thể không ra vấn đề mới là lạ. Tôn Phi gặp phải xử phạt không chỉ là thu hồi bằng buôn bán, còn muốn bị phạt quản, cùng những khách chú ý khởi tố. Đáng đời. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ đối với cái này vỗ tay khen hay, thậm chí muốn mua một chuôi pháo chúc mừng một chút. Tô Thần như thường lệ bắt đầu kinh doanh, chuyện làm thứ nhất chính là đem xương đầu bò lấy ra ngâm, miễn cho chờ một lúc nhiều người thời điểm thời gian không kịp. Vận động hy kiện thân cửa quán miệng dừng lại một cỗ xe tăng 300. Một đôi tràn ngập dụ hoặc đôi chân dài từ chủ điều khiển bên trên đi xuống. Chỉ đen đem nó chân thon dài bộ chăm chú bao trùm, chỉ là nhìn xem liền khiến người có chút huyết mạch phấn trương, ngo ngoe muốn động. Đôi chân dài chủ nhân trực tiếp đi vào kiện thân quán đại môn. Lệ tỷ, ngài trở về. Sân khấu chiêu đãi tiểu muội đội vàng đứng dậy, lung tung trà sát một chút miệng, để đũa xuống, chào hỏi. Ừm, ta đi trong khoảng thời gian này, không có ra cái gì sự tình a. Hồ Lệ Lệ môi đỏ khẽ mở, đột nhiên, nàng ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm này mười phần nồng đậm, nâng cao tinh thần lại tỉnh não. Ngươi đây là ăn cái gì? Không biết thế nào chuyện, Hồ Lệ Lệ cảm thấy mình lập tức trở nên đặc biệt bụng đói kêu vang. Lệ tỷ ngươi vừa đi ngày thứ hai, phu cận liền đến một cái bày quầy bán hàng to ăn, chuyên môn bán lạnh mặt, hương vị kia ăn cực kỳ ngon. Ta ăn đây là đậu hũ ma bà, bất quá không đơn độc bán, tích lũy mua 20 phần lạnh mặt đưa một phần. Chiêu đãi tiểu muội nói đơn giản một chút, lại phát hiện Hồ Lệ Lệ ánh mắt rơi vào chén của nàng phía trên. Lệ tỷ, ta cái này còn có sạch sẽ đũa, nếu không ngươi cũng nếm thử. Nghĩ đến Hồ Lệ Lệ bình thường đối với các nàng những nhân viên này thật không tệ, chiêu đãi tiểu muội liền trực tiếp xuất ra một bộ đũa đưa qua. Được, cái này nghe sắc thực hương, ta thử một chút là cái gì hương vị. Hồ Lệ Lệ nhẹ gật đầu, từ trong chén kẹp một khối đậu hũ ma bà. Đậu hũ chân mượt, cần rất cẩn thận từng ly từng tí mới có thể gấp lên. Mặt ngoài tầng kia tương ớt, nhìn liền mê người vô cùng. Nhét vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, mềm mềm non nớt, phong phú cảm giác để Hồ Lệ Lệ tại chỗ liền ngây dại. Cái này xác định là đậu hũ ma bà mà không phải một miếng thịt. Có sao nói vậy, nàng đi qua không ít địa phương cấp cao phòng ăn. Thực những cái kia trong nhà ăn làm đậu hũ, cùng nàng vừa rồi ăn cái này một khối so ra, thật sự là khác nhau một trời một vực. Thời điểm nào, bày quầy bán hàng có loại này tài nấu nướng. Chương 42, ta một cái đầu bếp, ngươi nói ta rượu thủ hồi xuân. Chương 42, ta một cái đầu bếp, ngươi nói ta rượu thủ hồi xuân. Tòa ăn phía trước sắp xếp lên từng đầu trường long. Đậu hũ ma bà xuất hiện, hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Có người lựa chọn mình mua được 20 phần lạnh mặt, có người thì là cùng những người khác tiến hành liều đơn. Rõ ràng là người không quen biết, vì liều đơn mà tụ cùng một chỗ, rồi mới thiên nam địa bắc tán gẫu vài câu, mạn mạn liền chỗ thành bằng hữu. Anh tỷ, đây chính là mua lạnh mặt địa phương. Đã thăng chức làm tổ trưởng Giang Giang mang theo Hoàng Anh đi vào tòa ăn phụ cận. Không nghĩ tới như thế vắng vẻ địa phương, vậy mà tàng long mà hổ. Lão bản này tay nghề cũng thật là lợi hại, nếu không phải hắn làm lạnh mặt, ta hiện tại cũng không biết thế nào xử lý cho phải đây. Hoàng Anh lần này tới không chỉ là vì mua lạnh mặt, càng là muốn tặng cho Tô Thần một bộ cờ thưởng. Thật vất vả xếp tới các nàng, Hoàng Anh đem trong tay cờ thưởng cùng hồng bao đưa cho Tô Thần, cảm kích nói, lão bản, rất đa tạ ngươi làm lạnh mặt. Kia hồng bao độ dày, nhìn qua ít nhất cũng có mấy vạn khối tiền. Tô Thần một mặt ngộp bức, không biết phát sinh cái gì. Trung quanh khách hàng cũng nhìn lại. Cờ thưởng vừa mở ra, phía trên có bốn cái mạ vàng chữ lớn. Diệu thủ hồi xuân. Ta liền một cái đầu bếp, điều này cùng ta không quan hệ nhiều lắm a. Tô Thần càng buồn bực hơn. Diệu thủ hồi xuân bốn chữ này không đều là đưa cho bác sĩ sao? Là như vậy, lão bản, ta chủ quản nhi tử có bệnh kén nan chứng, chạy thật nhiều nhà bệnh viện, một chút bác sĩ đều không có cách, chỉ có thể dựa vào trích đến bổ sung dinh dưỡng. Nhưng là ăn ngươi lạnh mặt về sau, khẩu vị đột nhiên liền thay đổi tốt hơn, cũng không có như vậy cái ăn. Nhìn thấy Hoàng Anh có chút kích động, Giang Giang vội vàng thay nàng đem tình huống nói ra. Đám người mới chợt hiểu ra, cũng là kinh thán không thôi. Bệnh viện đều không giải quyết được bệnh kén ăn trứng, lại bị Tô Thần làm lạnh mặt cho công khắc, liền hỏi còn có ai. Cơ thưởng có thể nhận lấy, hồng bao cũng không cần. Tô Thần cũng không nghĩ tới, hắn liên tục chối từ, Hoàng Anh không lay chuyển được hắn, cái hảo lưu lại cơ thưởng. Mua 20 phần lạnh mặt đưa 1 phần đậu hũ ma bà. Hoàng Anh nhìn thấy trên ván gỗ tin tức, lúc này vung tay lên, trực tiếp mua 20 phần, mỗi loại lạnh mặt đều tới 4 phần. Nhìn những khách cũ kia phản ứng liền biết, cái này đậu hũ ma bà đồng dạng là một phần phi thường mỹ vị món ăn. Giang Giang suy nghĩ một chút, cũng mua 20 phần. Dù sao nàng cùng Hoàng Anh là lái xe tới, không cần lo lắng không tiện cầm. Vừa vận Phạm Vũ Kỳ các nàng biết chuyện này sau, cũng muốn nếm một chút. Rồi mới lại cho quan hệ tương đối tốt đồng sự đưa một chút. Hôm nay Chu Cường cũng tới. Lúc trước hắn mua những cái kia lạnh mặt, như hắn sở liệu, đặt đến trong tưởng tượng hiệu quả. Mỗi cái nhân viên đều bị Tô Thần làm lạnh mặt cho tin phục, nhưng bọn hắn lại không biết Tô Thần ở nơi nào bán, chỉ có thể dồn hết đủ sức để làm việc, để Chu Cường giúp bọn hắn mua. Công ty toàn bộ hiệu suất so trước đó tăng lên trọn vẹn chừng gấp đôi. Đáng tiếc, hôm nay Chu Cường chỉ mua đến lạnh mặt, đến phiên hắn thời điểm, 30 phần đậu hũ ma bà đã đưa xong. Giang Thành Đại, gian nào đó phòng học xếp theo hình bậc thang. Lưu Tiểu Vũ mang theo mấy cái túi nhựa lén lén lút lút từ cửa sau chui đi vào. Giáo sư mới vừa rồi không có điểm danh a. Nàng đi vào trên chỗ ngồi, hỏi hướng Tào Tuệ. Điểm, bất quá ta nắm nuốt cuống họng giúp ngươi trở về một chút đến. Tào Tuệ dựng lên cái tư thế chiến thắng, rồi mới vội vã không nhịn nổi nói, lạnh mặt mua về sao? Vừa nghe đến lạnh mặt, hai gã khác ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động cùng phòng cũng là bu lại. Nào chỉ là lạnh mặt, còn có càng ăn ngon hơn đậu hũ ma bà. Lưu Tiểu Vũ cười thần bí, đồng thời trong lòng có chút may mắn. May mắn nàng hôm nay lên đủ sớm, chờ đến Tô Thần bảy quẩy bán hàng địa điểm xem xét, tốt ra hỏa, khắp nơi đều là người. Hỏi một chút mới biết được có hoạt động. Lại rồi mới, Lưu Tiểu Vũ cũng gia nhập vào đoạn đậu hũ ma bà trong hàng ngũ. 30 phần đậu hũ ma bà, nàng là thứ 29 vị mua được. Kém một chút, phàm là trên đường kẹt xe hoặc là đi đường thời điểm chậm mấy bước, khả năng liền cùng cái này đậu hũ ma bà bỏ lỡ cơ hội. Đậu hũ ma bà, nhanh nhanh nhanh, ta muốn nếm thử. Tao Tuệ cùng phòng đem túi nhựa nhận lấy, rồi mới đem sách đứng ở trên mặt bàn, ngăn trở ánh mắt. Mấy người động tác rất là thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Thật là thơm a, chính là cái này hương vị. Tao Tuệ bưng nàng yêu nhất hành dầu chua cay lạnh mặt, mặt mũi tràn đầy say mê. Đêm qua cùng buổi sáng hôm nay nàng đều không có thế nào ăn cái gì, chờ ngay tại lúc này. Cứ việc trên đường hoa ăn một chút thời gian, cảm giác không bằng mới mẹ làm, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng ăn thơm nào ngạt. Thật không dám tưởng tượng, nếu là không có lao bản làm lạnh mặt, ta lại biến thành cái gì bộ dáng. Kia trừ phi tận thế. Hai gã khác cùng phòng nhau nhau nói. Lúc này Lưu Tiểu Vũ đem đậu hũ ma bà đóng gói hộp cho để lộ, lập tức một cỗ ma lạt hương khí cùng thuần hậu thịt bò hương khí đập vào mặt. Ta đi, cái này so lạnh mặt còn hương. Nó bên trong là có thịt bò sao? Đó, ta nước bọt đều chảy xuống. Tào Tuệ các nàng nhỏ giọng hoảng sợ nói. Lưu Tiểu Vũ cho mỗi người đều điểm mấy khối đậu hũ ma bà. Rồi mới không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người say mê tại kia mỹ rượu cảm giác trong không cách nào tự kiềm chế. Thái thượng đầu. Mã Kiến Quốc ngay tại trên giảng đài viết công thức, đồng thời tiến hành giảng giải. Đồng nhiên, giữa không trung phấn viết ngừng lại. Cái gì đồ vật như thế hương? Chẳng lẽ là từ bên ngoài bay vào? Không đúng, giống như ngay tại trong phòng học. Mã Kiến Quốc bất động thanh sắc xoay người, cẩn thận tra tìm mùi thơm nơi phát ra. Khứu giác của hắn rất mẫn cảm, cho nên rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Nếu ai có thể mỗi ngày cho ta làm cái này đậu hũ ma bà, ta khi hắn bạn gái đều được a. Tào Tuệ quay hàm phình lên, khi mắt, một mặt hưởng thụ nói. Người cô nàng này sẽ không phải là coi trọng lão bản a. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, lão bản ngay cả hài tử đều có, nữ nhi của hắn rất đáng yêu. Lưu Tiểu Vũ chê bừa. Nàng từ cái khác khách hàng nơi đó học được một chiều, đem đậu hũ ma bà cùng lạnh mặt trộn lẫn, có thể làm cho cảm giác phát sinh càng thêm kỳ lạ biến hóa. Có ăn ngon hay không? Lưu Tiểu Vũ bên tai truyền đến một đạo có chút thanh âm uy nghiêm. Vậy khẳng định ăn ngon nha. Nàng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Các loại, thanh âm này thế nào như thế quân hai? Sẽ không phải. Lưu Tiểu Vũ có chút cứng ngắt xoay đầu lại, chỉ gặp Mã Kiến Quốc chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Không biết thời điểm nào, chung quanh những bạn học khác cũng nhìn về phía bên này. Thầy Mã. Nàng dọa đến lập tức đứng dậy, có chút khẩn trương. Xong đời. Tao Tuệ cùng kia hai tên cùng phòng cũng là thả tay xuống bên trong đũa, xấu hổ vô cùng. Các nàng trước kia trên cơ bản đều không có bị phát hiện qua. Không nghĩ tới lần này bị bắt vừa vặn. Lần này muốn xã chết rồi. Mấy người đem đầu thấp, hẳn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Ta ở phía trên giảng như vậy chăm chú, các ngươi lại tại phía dưới ăn miệng đầy chảy mỡ, còn có hay không một điểm tính kỷ luật rồi. Đều đã là sinh viên đại học, còn như thế không đứng đắn. Chờ một lúc tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Mã Kiến Quốc dựng râu trợn mắt nói. Chương 43, chúng ta lão Tô nhà không nuôi người rảnh rỗi. Chương 43, chúng ta lão Tô nhà không nuôi người rảnh rỗi. Cái này tiết quá trình rất nhanh kết thúc. Lưu Tiểu Vũ bọn người đi theo Mã Kiến Quốc, đi vào văn phòng. Thầy Mã, chúng ta cũng không dám lại tại ngài trên lớp ăn cái gì. Có lỗi liền muốn nhận. Các nàng vừa vào cửa liền thái độ thành khẩn vô cùng. Nhưng mà, Mã Kiến Quốc không còn vừa rồi tại trong phòng học biểu lộ, đổi cái sắc mặt, rất là hòa ái nói, các ngươi vừa rồi ăn chính là lạnh mặt còn có đậu hũ ma bà à. Có thể hay không nói cho ta, là ở nơi nào mua? A. Lưu Tiểu Vũ các nàng hai mặt nhìn nhau, đầu óc không có vượt qua con tới. Nguyên lai, Mã Kiến Quốc cũng là một giả tham ăn, hắn hoan nên tại ăn lượt các món ăn ngon. bình thường ngày nghỉ thời điểm đều sẽ mang theo vợ con khắp nơi ăn ăn ăn. Vừa rồi hắn nghe được mùi thơm thời điểm, trong bụng thèm trùng liền bị động đến. Bất quá khi đó đang trong lớp, như vậy nhiều đồng học đều tại, nhiều ít đến bận tâm một điểm mặt mũi. Ngay tại Giang Thành vận động hy kiện thân quán kia phụ cận, quá khứ liền có thể nhìn thấy một cỗ toa ăn, đặc biệt rõ ràng. Lái xe thoại đại khái muốn chừng một giờ. Đúng rồi, lão bản ngày làm việc thời điểm chừng 3 giờ chiều liền sẽ đóng cửa, thứ bảy ngày sẽ hơi chậm một chút. Lưu Tiểu Vũ kịp phản ứng, liền tranh thủ địa chỉ báo cho Mã Kiến Quốc, thuận tiện còn nói Tô Thần kinh doanh thời gian. Đồng thời trong lòng không nhịn được nói thầm, tốt ra hỏa, ngay cả thời Mã đều ngăn cản không nổi lạnh mặt cùng đầu hũ ma bà dụ hoặc a. Được, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cầm tới địa chỉ, Mã Kiến Quốc hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn ngày mai vừa vặn không có lớp, ngược lại là có thể đi nhấm nháp một phen. Như vậy nồng đậm mùi thơm, không biết bắt đầu ăn sẽ là cái gì dạng cảm giác. Lưu Tiểu Vũ bọn người liên tục cam đoan, lần này là xe, các nàng khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn. Đằng ra văn phòng, mấy người còn chưa kịp nói chuyện, liền bị bên ngoài ngồi chờ các bạn học đây. Đây cũng là tình huống gì? Lưu Tiểu Vũ không nghĩ ra. Sẽ không phải là đến chê cười nàng nhóm a? Tiểu Vũ, ngươi khi đi học ăn cái gì đồ vật? Ta nghe có chút vị cay, còn có thịt bò mùi thơm, sẽ không phải là tê cay thịt bò a? Ta đoán là tương xương châu. Đặc biệt sao? Càng nói càng đói. Hơn 10 người đồng học hò hét ầm ĩ, ngươi một lời ta một câu, lại là hỏi các nàng ăn cái gì. Ngẫm lại tựa hồ cũng bình thường. Dù sao ngay cả Mã Kiến Quốc vị lão sư này cũng nhịn không được, huống chi là những học sinh này. Tất cả mọi người là ăn hàng a. Kia mùi thơm thật sự là quá nồng nặc, ngồi thật xa đều có thể nghe được. Cái này nếu là không nghĩ biện pháp mua chút đến ăn một chút, đây tuyệt đối là thiên đại tổn thất. Các ngươi đều đoán sai, là lạnh mặt còn có đậu hũ ma bà. Thịt bò mùi thơm là từ đậu hũ ma bà bên trong phát ra. Địa chỉ ngay tại. Lưu Tiểu Vũ chỉ có thể đem lời nói mới rồi lại thuật lại một lần. Mặc dù tương ớt tê cay lạnh trong mì mặt cũng có thịt bò, nhưng mùi thơm căn bản so ra kém xương châu chịu canh loãng, không có như vậy thuần hậu kéo dài. Ngoa tạo, lại là đậu hũ ma bà. Đám người không dám tin nói. Lần này bọn hắn càng mong đợi. Mang theo thịt bò mùi thơm đậu hũ ma bà, cái này ai không thèm. Ba ba. Hơn 5 giờ, Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại nhà trẻ ngoài. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy hắn, lập tức chạy như bay đến. Tại Tô Tiểu Tuyết ngược trước, còn dán một cái hoa hồng lớn. Ta hôm nay đạt được hoạt động hạng nhất. Nàng nhìn qua muốn vui vẻ không ít, cùng Tô Thần chia sẻ xem tâm tình vui sướng. Tuyết Nhi thật tuyệt. Ta liền biết Tuyết Nhi nhất định có thể. Tô Thần đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, tại nữ nhi gương mặt bên trên hôn một cái, lớn tiếng tán dương. Hôm nay Trương Linh Ngọc cùng Trần Lao Sư các nàng chưa hề đi ra Hàn Huyên, vừa tiếp vào thông chi, vừa vặn muốn đi họp. Bởi vì lập tức sẽ được nghỉ hè, cho nên từng cái Lao Sư đều muốn huấn luyện một chút an toàn tri thức, tỉ như phòng ngâm nước cái gì. Rồi mới lại từ những Lao Sư này kiên nhẫn dạy cho các tiểu bằng hữu. Tô Thần không có mang Tô Tiểu Tuyết về nhà, mà là đi một chuyến thân tử hoạt động nhạc viên, hai cha con người cùng nhau chơi đùa các loại trò chơi nhỏ. Này ô, đá quả cầu, phi hành cờ còn có múc nước thương cái gì. Tô Tiểu Tuyết chơi quên hết tất cả, ra một thân mồ hôi. Cũng may Tô Thần cho nàng làm một đầu khăn mặt cách tại trong quần áo, đổi lại một đầu khăn mặt là được. Từ thân tử hoạt động nhạc viên ra, Tô Thần lại dẫn Tô Tiểu Tuyết đi bắt búp bê, còn có loại kia bắt đồ ăn vặt trò chơi. Tô Thần bị thiết bị treo lên, rồi mới cả người bỏ vào một cái đổ đầy các loại đồ ăn vặt ao lớn trong. Dựa vào thân thể từng cái bộ bị đi thu hoạch càng nhiều đồ ăn vặt. Bắt được nhiều ít đều có thể trực tiếp mang đi. Tô Tiểu Tuyết ở bên ngoài một mực hô to, bà bà cố lên. Tay nhỏ đều đập đỏ lên. Cũng may Tô Thần không có để hắn thất vọng, bắt tràn đầy 4 túi đồ ăn vặt, đầy đủ ăn một tháng. Còn bởi vậy được cái hạng nhất. Ban thưởng là một con biết phát sáng độc giác thú con rối. Những người bạn nhỏ khác đều hâm mộ nhìn xem Tô Tiểu Tuyết. Tại sao ba của bọn hắn không có Tô Thần như thế ngưỡng bức? Ba ba, hôm nay chúng ta đều là hạng nhất. Tô Tiểu Tuyết chỉ về phía nàng hoa hồng lớn, rất là kiêu ngạo nguyên địa xoay một vòng. Không sai, ha ha. Tô Thần cho nữ nhi một lần nữa ôm một chút tóc, phụ hòa nói: chúng ta lão Tô nhà không nuôi người rảnh rỗi. Tuyết Nhi, có mệt hay không nha? Tô Thần nhìn một chút thời gian, đã 8 giờ. Không mệt. Tô Tiểu Tuyết trả lời chém đinh chặt sắt. Kia ba ba dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tô Thần mang theo nàng trở lại toa ăn bên trên. Nửa giờ sau, hai cha con đã tới Giang Thành thứ nhất cao lầu cầu vồng cao ốc. Cầu vồng cao ốc hết thể hơn 400 mét, thời tiết tốt, đứng tại tầng cao nhất có thể trông về phía xa hơn phân nửa Giang Thành. Nhất là cảnh đêm, cả tòa thành thị đều bị ngũ thải ban lan đèn neon bao phủ, từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trong cửa sổ lộ ra ánh sáng giống như ngàn vạn đời sao. Trên đường phố ngựa xe như nước, đều như là kiến hôi nhỏ bé. Quan sát nhìn lại, cả người tâm cảnh đều phảng phất bị tịnh hóa một lần. Đám mây phòng ăn liền thiết lập ở cầu vồng cao ốc đỉnh chót. Nơi này đồng thời cũng là Giang Thành quý nhất tiệc đứng sảnh, người đồng đều hơn 2 vạn. Sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn đều là tương đối đỉnh cấp. Tô Tiểu Tuyết ghé vào trên cửa sổ nhìn cảnh đêm, Tô Thần thì là ở bên cạnh chọn món ăn. Loại địa phương này hắn cũng là lần đầu tiên tới, bất quá trong lòng cũng không sợ hãi. Trong túi có tiền liền có lực lượng. Mặc dù thuê biệt thự dùng hơn phân nửa, nhưng là tiền còn lại ăn loại này tiệc vẫn là dư sức có thừa. Rất nhanh, từng đạo tinh mỹ lại xa hoa thức ăn đã bưng lên. Nhưng ngoài ý liệu là, có đồ ăn hương vị cũng không nghĩ giống bên trong như vậy tốt. Xem ra cũng không phải là quý liền nhất định ăn ngon. Khả năng tới đây tiêu phí người, ăn càng nhiều hơn chính là loại kia xa xỉ cảm giác. Nắm xem không lãng phí nguyên tắc, hai cha con vẫn là đã ăn xong điểm mỗi một đạo đồ ăn. đừng nhìn điểm một đồng lớn, trên thực tế mỗi đạo món ăn phân lượng liền một chút xíu, không sai biệt lắm một hai ngụ lượng. Tuyết Nhi, chờ ngày mai bà cho ngươi thêm làm tốt ăn. Trả hóa đơn xong, trở lại toa ăn bên trên, Tô Thần cùng Tô Tiểu Tuyết méo tay nói. Chương 44, ngươi cùng cha ngươi có phải hay không muốn một mực giấu giếm ta? Chương 44, ngươi cùng cha ngươi có phải hay không muốn một mực giấu giếm ta? Lần này không có ăn tận hứng, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu kiến thức một chút việc đời, lãnh hội đến Giang Thành cảnh đêm phong quang. Hai cha con quậy mấy giờ? Chờ trở lại Cẩm Tú Hoa Đình bãi đỗ xe thời điểm đã là 10 giờ rưỡi. Tô Thần vừa định đánh thức Tô Tiểu Tuyết, lại phát hiện nha đầu này đã ngủ. Thế là hắn đem nữ nhi nhẹ nhàng bế lên, phòng ngừa bừng tỉnh đến nàng. Đèn đường mở vàng đem hai cha con thân ảnh kéo đến dài. Hôm nay Tô Thần mang Tô Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là nghĩ đến chuyển di một chút lực chú ý xem bộ dáng là thành công. Tiểu hài tử cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. Đến biệt thự sau, Tô Thần đem Tô Tiểu Tuyết trên lưng khăn mặt cầm xuống tới. Cẩm Tú Hoa Đình phụ cận có từng nhà chính công ty cùng vật nghiệp có quan hệ hợp tác, cho nên Tô Thần chỉ tốn 200 khối tiền liền mời đến một vị A-Z. Hắn để A-Z giúp Tô Tiểu Tuyết đơn giản lau lau rồi thân thể một cái, chờ ngày mai thức dậy về sau lại tẩy tắm. Sở dĩ như thế phiền phức là bởi vì Tô Thần cảm thấy liên quan với nam nữ giới tính tư tưởng phải kịp thời bồi dưỡng. Trước kia tuổi nhỏ thời điểm không cần lo lắng như vậy nhiều, nhưng là hiện tại Tô Tiểu Tuyết đều 5 tuổi, khẳng định phải chú ý một chút. Đây cũng là tại sao Tô Thần sớm cùng nàng chia phòng ngủ nguyên nhân một trong. Đương nhiên, một chút bình thường tiếp xúc thân mật khẳng định là không có chuyện gì, thì như hôn hôn khuôn mặt, cái chán cái gì. Những này có thể rất tốt biểu đạt thân tình, để hai tử cảm nhận được đến từ phụ mẫu quan tâm, yêu mến. Lại đến thứ 6. Hôm nay là bày quầy bán hàng cuối cùng nhất một ngày. Cân nhắc đến ngày mai Tô Tiểu Tuyết không cần lên khóa, cho nên Tô Thần quyết định muộn một chút đóng cửa. Đáng chết, hôm qua lại không có ăn vào đậu hũ ma bà, hôm nay nhất định phải cầm xuống. Buổi sáng 8 điểm, Trang Uyển Nhi liền từ trên giường nhảy dựng lên. Hôm qua nàng đi làm hộ chiếu, kết quả chậm trễ đến xế chiều mới trở về. Lúc đầu một ngày trước liền không có gặp phải, lần này hôm qua cũng không có gặp phải. Thế nào luôn bỏ lỡ đâu? Hôm nay vô luận như thế nào nói cái gì cũng muốn ăn được đậu hũ ma bà. Uyển Nhi, chờ ta một chút. Trang phụ đêm hôm đó ăn lạnh mặt về sau, ngày thứ 2 liền nhận được thân thích phát tới tin tức, để đi qua hỗ trợ. Đêm qua mới trở về. Hắn đối Tô Thần làm lạnh mặt đừng đề cập có mơ tưởng nghiệm, mấy ngày nay nằm mơ đều mơ tới mình đang ăn lạnh mặt. Hai người kia thế nào thần thần bí bí. Trang Mẫu nhìn thấy Trang Phụ cùng Trang Uyển Nhi vô cùng lo lắng, xuất phát từ hiếu kỳ, lặng lẽ cũng đi theo. Đi vào dưới lầu, lại đi một khoảng cách. Bay quay bán hàng địa điểm đã tụ tập không ít người. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ ác hơn, buổi sáng 6 điểm liền đứng lên, chiếm cứ tuyệt hảo xếp hàng vị trí. Bọn hắn cũng không có cách nào. Thật sự là đậu hũ ma bà quá quý hiếm. Lạnh mặt còn dễ nói, chỉ cần Tô Thần không đóng cửa, liền nhất định có thể mua được. Nhưng là đậu hũ ma bà mỗi ngày chỉ có 30 phần, một khi không có, cũng chỉ có thể chờ ngày thứ 2. Hồ Lệ Lệ cũng tử kiện thân quán ra, đi đến trong đám người. Nàng hôm nay đổi một thân đồ thể thao, hiển thị rõ linh lung tinh tế dáng người. Dĩ vãng khẳng định sẽ có người len lén ngắm nàng, đối với cái này Hồ Lệ Lệ đã thành thói quen. Nhưng hôm nay cũng không có phát giác được nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ vì những khách cũ kia tâm tư tất cả chờ đợi Tô Thần phía trên. Bất quá nghĩ đến đậu hũ ma bà hương vị, Hồ Lệ Lệ lại cảm thấy cái hiện tượng này rất bình thường. Cậu ngữ có nói, thực sát tính dã. Còn có một câu là no bụng ấm nghi dâm dục. Tham ăn đều là hàng trước nhất. Cơm cũng còn không ăn đâu, nào có ở không nghĩ còn lại đồ vật. Chớ nói chi là Tô Thần làm đồ vật đồng dạng so đồng dạng mỹ vị, đây càng thêm kích thích bọn hắn tại tham ăn phương diện truy cầu. Lão bản đến rồi. Không biết là ai giống lớn một tiếng, thuận cuối con đường nhìn lại, chiếc kia quen thuộc toa ăn chậm rãi xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người hưng phấn lên, hận không thể khua chiêng gõ trống nên đón Tô Thần đến. Hôm nay đậu hũ ma bà số lượng đem gia tăng đến 50 phần. Rồi mới cũng sẽ muộn một chút đóng cửa. Tô Thần để mọi người càng thêm kích động lên. Hôm nay đây là ngày gì, lại có loại chuyện tốt này. Những cái kia tới chậm khách hàng lúc đầu có chút nản lòng phách trí, nghe được Tô Thần, lại trở nên tinh thần sáng láng. Nếu như chỉ là 30 phần đậu hũ ma bà, vậy bọn hắn thật đúng là mua không được. Nhưng 50 phần, tuyệt đối có phần của bọn hắn. Trang Mẫu theo tới bảy quầy bán hàng địa điểm, chỉ là hơi nghe người bên cạnh hàn huyên vài câu, trong lòng liền rõ ràng tình huống. Hợp lấy Trang Uyển Nhi cùng Trang Phụ đi ra ngoài là vì ăn lạnh mặt còn có trao. Nàng mấy ngày nay đều ở nhà truy kịch, mua thức ăn cũng là thông qua thức ăn ngoài phục vụ, thật đúng là không có chú ý tới dưới lầu có người đang bán lạnh mặt. Chẳng được bao lâu, nàng liền nhìn thấy quen thuộc hai thân ảnh ngồi xổm ở bên đường, ở nơi đó ăn như gió cuốn. Lúc này Trang Mẫu liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Nàng đi qua, lạnh giọng nói, hai người các ngươi thật sự là tốt a. Mẹ, ngươi thế nào tới? Lão bà, ngươi thế nào tới? Trang Uyển Nhi cùng Trang Phụ chăm miệng một lời, chỉ là xưng hô có chỗ khác biệt. Ha ha, ta lại không đến, còn không biết cha con các người hai ở chỗ này ăn như thế luôn đâu. Thế nào? Là ta làm mì sợi không hợp các ngươi khẩu vị sao? Nhất định phải ở bên ngoài trà đặt tiền. Uyển Nhi, ta thực nhớ kỹ ngươi không thích ăn mì, xin hỏi ngươi đây là tại làm cái gì? Trang Mẫu cười lạnh nói. Mẹ, ngươi thử một chút liền cái gì đều hiểu. Trang Uyển Nhi có chút chột dạ, bất quá nàng cũng không có thao thao bất tuyệt giải thích, mà là trực tiếp kẹp lên lạnh mặt hướng Trang Mẫu miệng bên trong đưa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngươi đây là làm cái gì? Nô. Trang Mẫu đang muốn nổi giận, thanh thúy sướng miệng dưa leo miếng sen lẫn dính đầy tương bừng lạnh mặt để nàng ngây ngẩn cả người. Mùi vị kia, ăn ngon thật a. Trang Uyển Nhi lại cho nàng kẹp một khối đậu hũ ma bà. Chân mềm đậu hũ bị cắn mở, bên trong nước canh lại tươi lại hương, một tầng lại một tầng cực hạn cảm giác, để nàng trong nháy mắt vì đó khuynh đảo. Trang Mẫu cái gì đều hiểu. Khó trách cái này hai trà con chọn mua ăn. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định sẽ mua a. Làm sao? Ăn ngon a. Trang Uyển Nhi xông Trang Mẫu nháy máy mắt. Trang phụ cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh hảo thủ, trực tiếp đưa trong tay lạnh mặt đưa cho Trang Mẫu, chính hắn thì là lại đi mua một phần. Hương vị xác thực rất kinh diễm. Bất quá, nếu là ta không đi theo xuống tới, ngươi cùng cha ngươi có phải hay không muốn một mực giấu giếm ta? Trang Mẫu nói xong câu nói đầu tiên, chuyện lại nhất chuyển, tức giận nói: "A, cái này." Trang Uyển Nhi trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào hồi phục, cũng không thể nói sợ bị mắng a. Chuyện này đúng là nàng không có cân nhắc tốt, phàm là sớm một chút cho Trang Mẫu nếm một chút Tô Thần làm lại mặt, chỗ nào cần giống làm việc trái với lương tâm đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Xa xa Trang phụ đưa tới một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Nguyên lai hắn vừa rồi cử động cũng có rời xa chiến trường hàm nghĩa, rơi vào đường cùng, Trang Uyển Nhi cái hảo mở ra nũng nịu đại pháp, một phen nũng nịu xuống tới, cuối cùng là lắng lại Trang Mẫu sắp phun ra ngoài lửa giận. Chương 45, mỗi ngày kiên trì ăn lạnh mặt, không phải là không một loại tự hạn chế. Chương 45, mỗi ngày kiên trì ăn lạnh mặt, không phải là không một loại tự hạn chế. Lão bản, cho ta đến 20 phần tương bừng gà miếng lạnh mặt, lại đến một phần đậu hũ ma bà. Hồ Lệ Lệ nhìn xem tại cửa sổ trong bận rộn Tô Thần, trực tiếp thanh toán 700 khối tiền. Chút tiền ấy đối với nàng mà nói, cũng chỉ là thẻ ngân hàng số dư còn lại một cái số lẻ mà thôi. Trong khách hàng giống nàng như thế ngang tàng cũng có, nhưng không nhiều. Đậu hũ ma bà sát thực ăn ngon, thực 20 phần lạnh mặt không phải một số lượng nhỏ. Dù là tất cả đều mua tuyết bích lạnh mặt, cũng là 360 khối tiền. Mà lại nhận lấy một phần đậu hũ ma bà về sau, lại nghĩ nhận lấy, liền phải một lần nữa tích lũy mua sắm 20 phần lạnh mặt mới được. Cứ như vậy, lại là hơn mấy trăm khối tiền. Trên cơ bản 99% khách hàng đều chịu không được. Cho dù là những cái kia thường xuyên vào xem khách quen, cũng chỉ có thể mình bù một tiếp, dù sao phía trước có tích lũy số lượng, kém không nhiều. Lại nghĩ ăn đậu hũ ma bà, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng những người khác cùng một chỗ liều đơn, đến giảm bớt bỏ ra tới mặt áp lực. Mấy trăm khối tiền đồng đều mở đến 5-6 người trên người lời nói, mỗi người không dùng ra bao nhiêu. Kỳ thật cũng có thể càng nhiều người cùng một chỗ liều đơn, nhưng là nói như vậy, một bàn đậu hũ ma bà triệt đều xuống tới, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Còn có cái biện pháp, chính là mình mạn mạn tích lũy. Mỗi ngày một bát lạnh mặt, 20 ngày cũng đầy đủ đến 20 phần. Nhưng không có người làm như vậy, bởi vì gánh không được dụ hoặc. Trong không khí tung bay đậu hũ ma bà mùi thơm, rồi mới những người khác ở nơi đó ăn như gió cuốn, liền xem như nỉ dạ rùa tới, cũng nhịn không được một điểm. Hồ Lệ Lệ một hơi mua 20 phần cũng không phải là ở nơi đó đặt vào, kiện thân trong quán có nhân viên cùng huấn luyện viên, có thể mời bọn họ ăn. Nói đến, gần nhất trong khoảng thời gian này, kiện thân quán đều không có cái gì người rèn liên. Những khách nhân kia đều chạy tới ăn lạnh mặt. Dựa theo bọn hắn tới nói, mỗi ngày kiên trì kiện thân là một loại tự hạn chế, như vậy mỗi ngày kiên trì ăn lạnh mặt không phải là không một loại khác tự hạn chế đâu. Đối với cái này Hồ Lệ Lệ cũng là dở khóc dở cười. Được rồi, ngươi chờ một chút. Tô Thần tốc độ tay nhanh chóng. Lúc đầu hắn định là mỗi ngày 30 phần đậu hũ ma bà, nhưng hôm nay là cuối cùng nhất một ngày, cho nên nghĩ vẫn là thêm đến 50 phần đi. Mệt mỏi một chút cũng không có việc gì, nhiều đưa chút đậu hũ ma bà còn có thể nhiều dễ một điểm tiền. Hai cái nồi đồng thời nấu bát mì, tốc độ vẫn là rất nhanh. Rồi mới dùng cái kiếp nhưng hề thức khí ga lò chế tác đậu hũ ma bà. Tô Thần sớm chế biến xương châu canh loãng, tăng thêm cái khác nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, cho nên một phần đậu hũ ma bà cũng muốn không được bao dài thời gian. Hắn nhiều nhất có thể đồng thời chế tác 3 phần đậu hũ ma bà, lại nhiều lại không được. Không phải trong nồi không bỏ xuống được, mà là đậu hũ khối nhiều dễ dàng đâm thủng. Đem Hồ Lệ Lệ tương bừng gà miếng lạnh mặt còn có đậu hũ ma bà ra bữa ăn hoàn tất về sau, Tô Thần vừa định nói rằng một vị, đã thấy đến cái trước đưa qua một chương thẻ. Trên đó viết vận động hy kiện thân quán 5 thẻ chữ. Người đây là? Tô Thần gãi đầu một cái. Hai ngày này thế nào chuyện, động một chút lại có người cho hắn tặng đồ. Cái trước đưa cờ thưởng, cái này một cái lại đưa kiện thân 5 thẻ. Hắn hiện tại thể chất đã được tăng cường, có vẻ như không quá cần cái này đi. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải chính là kiện thân quán lao bản a? Tô Thần hơi kinh ngạc nói. Đúng a, thế nào rồi? Hồ Lệ Lệ có chút hiếu kỳ phản ứng của hắn. Không có, không có việc gì. Tô Thần cười ha hả. Hắn đôi vận động hy kiện thân quán lao bản có thể nói là mộ danh lâu vậy. Không nghĩ tới là cái như thế xinh đẹp đôi chân dài muội tử. Ngươi là muốn biết ta tại sao muốn ở cái địa phương này mở kiện thân quán a? Hồ Lệ Lệ cười một tiếng, điểm phá Tô Thần ý nghĩ trong lòng. Tô Thần có chút xấu hổ, hắn không có hỏi, là cảm thấy dạng này không quá lễ phép, nhưng là không nghĩ tới đối phương nói thẳng ra. Muốn khó mà nói kỳ kia là giả. Nơi này nhiều nhất người lưu lượng, đến từ tại những kiến trúc kia công trường công nhân. Tiếp theo mới là cư xá hộ gia đình. Nhưng trong cư xá rất ít người, và ở suất ngay cả 20% cũng chưa tới. Kém nhất một cái cư xá, thậm chí không có 10%. Trời vừa tối, cả tòa lâu chỉ có mấy hộ đèn sáng, địa phương khác đều là đen như mực. Luôn không khả năng trông cậy vào những công nhân kia tan việc đi kiện thân a. Đây quả thực tựa như địa ngục trò cười đồng dạng. Kỳ thật lý do rất đơn giản, Linh Lung kinh tế khu đang phát triển sớm muộn sẽ nên đón phồn vinh ngày đó. Ta sớm ở chỗ này cũng dễ, có thể làm cho càng nhiều người địa phương đối ta nhãn hiệu có chi nhớ. Coi như giai đoạn trước không có suy nghĩ, chi tiêu một mực ở vào hao tổn trạng thái, cũng không quan hệ, mấy cái nhân viên cùng mấy cái huấn luyện viên ta còn là nuôi nổi. Hồ Lệ Lệ tự tin vô cùng nói. nàng xưa nay sẽ không hoài nghi mình ánh mắt. Hồ Lệ Lệ cho Tô Thần kiện thân năm thẻ, đồng dạng cũng là nghĩ đến kết một thiện duyên, nàng cho rằng người sau rất có tiềm lực, đợi một thời gian tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đây cũng là tại sao nàng biết giải thả ở chỗ này mở kiện thân quán nguyên nhân. Biến thành người khác đến, nếu như đồng dạng có nghi vấn, kia nàng mới không thèm để ý thì ra là thế. Bất quá kiện thân thẻ coi như xong, chỗ ta ở cách nơi này thật sự là quá xa. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói trắng ra là, Hồ Lệ Lệ hành vi kỳ thật chính là một bút lâu dài đầu tư. Đảng Linh Lung kinh tế khu đang phát triển về sau, cho dù là vận động hy kiện thân quán bị phá dỡ, cũng có thể kiếm một món tiền. Coi như không có bị phá dỡ, 10 năm 8 năm kinh doanh, cũng đủ để chế tạo ra một cái bản địa đặc hữu nhãn hiệu. Đến lúc đó người địa phương chỉ nhận vận động hy kiện thân quán, những người khác lại nghĩ mở đồng loại hình sản nghiệp, thế tất nửa bước khó đi. Toàn bộ Linh Lung kinh tế khu đang phát triển kiện thân ngành nghề, nàng chính là long đầu lão đại. Chớ xem thường cái nghề này, nó phát triển tiền cảnh là to lớn. Theo sự phát triển của thời đại, người trong nước miệng cơ số càng lúc càng lớn, tuổi già hóa tăng lên, trong nước cũng bắt đầu các loại tuyên truyền cùng hiệu triệu toàn dân kiện thân. Khối này bánh gạ tổ rất lớn. Hồ Lệ Lệ ánh mắt thật sự là đủ lâu dài. Chính là giai đoạn trước thượng vàng hạ cám phí tổn, tăng thêm nhân viên chi tiêu, ít nhất phải hoa mấy trăm vạn. Đôi này người bình thường tới nói, là một bút to lớn thiên văn số lượng tử. Đối với nàng mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Người còn sống có con đường rất dài cần phải đi, ngồi ăn rồi chờ chết khó tránh khỏi quá không thú vị. Cũng để tiền một mực nằm tại trong thẻ ngân hàng, chẳng bằng lấy ra làm chút chuyện, tìm một chút việc vui. Gặp Tô Thần cự tuyệt, Hồ Lệ Lệ cái hảo tiết mới coi như thôi. Lại hàn huyên vài câu, nàng liền cầm lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà rời đi. Phía sau còn có đám người khác xem dùng cơm đâu. Cá chép khách sạn lớn. Người mặc ấn có đỏ dạ ẹ mẩn đồ màu lam ngắn tay Hà Thụy Long từ taxi bên trên đi xuống. Hắn tay trái mang theo một cái túi nhựa, tay phải bắt đầu gọi điện thoại. Cha, mẹ, ta đến, các ngươi tại số mấy bàn? Đạt được bên đầu điện thoại kêu hồi phúc về sau, hắn đi vào tiệm cơm Đại Môn. Nơi này là Giang Thành tương đối nổi danh tiệm cơm, sinh ý vẫn là rất không tệ. Hôm nay đại bá nhà bọn hắn mời khách, bởi vì dự định thời gian tương đối trễ, cho nên đã không có bao giường, chỉ có thể lựa chọn trong đại sảnh ăn. Xuyên qua đám người, Hà Thụy Long cuối cùng tìm được cha mẹ hắn. Chương 46, phục vụ viên, tại sao hắn đậu hũ ma bà như vậy hương? Chương 46, phục vụ viên, tại sao hắn đậu hũ ma bà như vậy hương? Đại bá, bác gái, không có ý tứ, trên đường kẹt xe, ta tới trễ. Hà Thụy Long có chút ấy này nói. Lúc này đại bá một nhà bốn miệng đều đến đông đủ, lại thêm cha mẹ hắn. Mọi người như thế nhiều người, liền chờ hắn một cái, ngẫm lại liền có chút xấu hổ. Không có việc gì, ha ha, tiểu Long ngươi đã đến vừa vặn có thể lên thức ăn. Gần nhất công việc ra sao? Còn thuận lợi không? Hà Thụy Long đại bá quan tâm dò hỏi. Rất tốt, tháng sau liền không thực tập kỳ, có thể chính thức chuyển chính. Hắn thành thật thật hồi đáp. Vậy là tốt rồi, chờ chuyển chính, đãi ngộ cái gì khẳng định phải so thực tập kỳ tốt hơn nhiều. A, ngươi cái túi này bên trong đựng là cái gì? Đại bá chú ý tới Hà Thụy Long để lên bàn túi nhựa. Đám người cũng là nhìn lại. A a, đây là đậu hũ ma bà. Đại bá, ta nói cho ngươi, nó cũng không là bình thường đậu hũ ma bà. Hà Thụy Long từ túi nhựa bên trong xuất ra một cái đóng gói hộp, động tác rất là nhẹ nhàng, liền phảng phất bên trong chứa cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Thế nào? Không phải liền là đậu hũ sao? Chẳng lẽ ăn có thể lên trời ạ? Sao cha hiếu kỳ đánh giá? Thế nào cái không tầm thường? Đại bá hứng thú, cũng là truy vấn. Ta tận mắt thấy một cái tê liệt lão, bị nó phát ra mùi thơm hấp dẫn đứng lên. Hà Thụy Long gần từng chữ một. Hắn chính là chiếc kia trên xe buýt mặt hành khách một trong. Người ma nhi này, không có phát sốt thế nào bắt đầu nói mê sảng đây. Hà Mẫu dùng tay mò một chút Hà Thụy Long cái chán, theo sau mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta không nói mê sảng, đây là sự thực. Hà Thụy Long phản bác. Hắn ngay từ đầu cũng tưởng rằng diễn kịch tới. Cho tới hôm nay đi một chuyến Tô Thần bảy quẩy bán hàng địa phương, trực tiếp liền đổi mới nhận biết. Kia đậu hũ ma bà còn có thể phát ra kim quang, còn có đồng dạng thơm ngào ngạt các thức lạnh mặt, mỗi một dạng đều câu dẫn hắn vị giác. Hà Thụy Long đầu tiên là cùng những người khác liều đơn làm một phần đậu hũ ma bà, rồi mới lại mình hoa a trọng kim mua một phần. Nhìn thấy mọi người nhìn hắn tựa như nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ, Hà Thụy Long gấp, trực tiếp đem đóng gói hộp cái nắp cho để lộ. Kia nồng đậm mùi thơm lập tức tràn ngập ra, vẫn là rất hương. Đại bá hơi kinh ngạc nói, mùi thơm này chỉ là nghe, cũng làm người ta tham ăn mở rộng. Đại bá, người trước nếm thử. Hà Thụy Long dùng thìa làm một khối đậu hũ đến đại bá Hà Quang trong chén. Mặc dù có chút lạnh, nhưng cảm giác ý nguyên tinh diễm. Hà Quang cắn một cái, chỉ cảm thấy cái này đậu hũ mềm mại chân mềm, loại kia có chút tê dại cảm giác cùng vừa đúng cay cảm giác đồng thời tỏa ra, còn có một cỗ thuần hậu lại thâm trầm mùi thịt. Còn tại đậu hũ phía trên đậu cà vỏ tương, loại kia mặn tươi cùng tương hương kích thích khoang miệng, phong phú cảm giác tương hố làm nổi bật. Tuyệt. Hà Quang ăn mặt đỏ lên, rõ ràng lại tới một khối. Liền xông cái mùi này, hắn đã tin tưởng vừa rồi Hà Thụy Long nói những lời kia. Thật có như vậy ăn ngon. Những người khác có chút hoài nghi, nhưng Hà Quang phản ứng không giống làm bộ. Hà Thụy Long rõ ràng cho mọi người mỗi người đều điểm một khối. Dù sao hắn đem đậu hũ ma bà mang đến cũng là ôm lấy chia sẻ mục đích. Theo tất cả mọi người ăn đậu hũ ma bà, mỗi người biểu lộ đều không có sai biệt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phục vụ viên, trước cho chúng ta bên trên một phần cơm. Hà Thụy Long vẫy vây tay, lại nói ra, phối hợp cơm, lại trộn lẫn một khối cái này đậu hũ, tư bị ăn ngon đến bị tắt bạt hai đều không muốn buông tay. Phát minh đậu hũ ma bà trộn lẫn phản người tuyệt đối là một thiên tài. Kia nồng đậm nước canh đem cơm ngâm ở trong đó, mỗi một hạt gạo cảm giác kiếm được cũng chất tăng lên. Vốn là phong phú cảm giác, lại nhiều gạo hương lưu, tựa như là một tầng lại một tầng tháp cao, không ngừng xếp, cuối cùng đứng tại đỉnh, càng khiến người ta tâm thần thanh thản. Vô luận là Hà Quang một nhà, vẫn là sao cha Hà Mẫu, đối với đầu hũ ma bà cũng yên chất vấn. Còn bên cạnh một vị trên cánh tay có hình xăm đầu chọc cũng ngồi không yên. Hắn nghe Hà Thụy Long bàn kia truyền đến mùi thơm, lại nhìn một chút mình trên bàn đĩa, tức giận đến trực tiếp trùng điệp quẳng xuống đũa. Phục vụ viên. Đầu chọc la lớn. Ngươi tốt, tiên sinh, xin hỏi có cái gì cần? Một phục vụ viên cấp tốc đi tới, túi người xuống dò hỏi. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi tiệm này có phải hay không khác nhau đối đại a? Tại sao bàn kia đậu hũ ma bà như vậy hương, ta bàn này đậu hũ ma bà lại một điểm vị đều không có a? Đầu chọc vô cùng tức giận nói. Bởi vì là trong đại sảnh, cho nên rất nhiều người đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao đem ánh mắt quay tới. Tiên sinh, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Phục vụ viên có chút mờ mịt, bất quá vẫn là rất kiên nhẫn. Chính ngươi đi ngay bàn kia đậu hũ ma bà, lại nghe ta cái này trong mâm, thế nào khác nhau liền như thế lớn đâu? Đầu chọc chỉ Hà Thụy Long bọn người, có chút nổi trận lôi đình. Tại sao đồng dạng là đậu hũ ma bà, người ta liền có thể như vậy hương? Chẳng lẽ lại cho Hà Thụy Long bọn hắn xào rau chính là chủ bếp, cho mình xào rau chính là học đồ? Phục vụ viên nghe được đầu chọc, cái hảo hướng phía Hà Thụy Long một bàn này đi tới. Khoan hay nói, vừa đi gần, kia kỳ lạ tê cay tương hương liền hướng hắn trong lỗ mũi chui. Mùi thơm gãi gãi, hắn mới cơm nước xong xuôi không bao lâu, dạ dày lại bắt đầu phát ra kháng nghị thanh âm. Thật sự là gặp quỷ. Đây là chúng ta từ bên ngoài quán ven đường mua đậu hũ ma bà, không phải tại trong tiệm điểm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đầu chọc thanh âm rất lớn, cho nên Hà Thụy Long đem tình huống cũng nghe cái toàn. Hắn liền vội vàng đứng lên giải thích nói, cũng tương tự lên giọng. Đầu chọc tự nhiên nghe được. Ngoa tào, hắn không nghĩ tới thằng hề lại là chính mình. Làm nửa ngày, nguyên lai người ta căn bản không phải tại trong tiệm điểm. Cái này có chút lúng túng. Đầu chọc biểu lộ lúc trắng lúc xanh, không biết nên nói cái gì tốt. Cuối cùng nhất hắn đối phục vụ viên nhỏ giọng nói một câu không có ý tứ, rồi mới ngồi xuống, mặt ngoài giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Trong lòng lại là đang điên cuồng nhà danh xem, mẹ nó, hưởng cho các ngươi vẫn là khách sạn lớn, đậu hũ ma bà còn không người nhà quán ven đường làm hương. Hà Thụy Long cũng là nghẹn phục vụ viên nói không nên lời. Tốt ra hỏa, ngươi cái này còn không bằng không giải thích đâu. Ngươi tại quán ven đường mua đậu hũ ma bà, chỉ là mùi thơm liền treo lên đánh tiệm cơm làm, cái này khiến chủ bếp làm sao chịu nổi. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Tô Thần đem cuối cùng nhất một bát tương bừng gà miếng lạnh mặt đưa ra cửa sổ. Nên đánh dương. Cùng lúc đó, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở cũng trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 88 vạn nguyên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thái cực quyền tinh thông. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Lần này bày quầy bán hàng địa điểm, cá voi bể bơi. Bản địa bày quầy bán hàng nhiệm vụ, trong một tuần bán 600 phần hoàng kim cơm chiên. Hoàng kim cơm chiên thực đơn đã cấp cho túc chủ nhưng tự hành xem xét, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thần bí ban thưởng. Chương 47, bắt tiểu đâu, diễn kỹ thực sự quá kém. Chương 47, bắt tiểu đâu, diễn kỹ thực sự quá kém. Quả nhiên, như là Tô Thần sở liệu, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng phi thường phong phú. Chỉ là tiền mặt ban thưởng liền có 88 vạn, để hắn tiểu kim khố trong nháy mắt trở nên tràn đầy. Thái cực quyền tinh thông cũng rất tốt. Nó không phải trong công viên lão đại gia sử dụng dưỡng sinh chủ nghĩa hình thức, mà là thực sự võ thuật. Tứ lạng bạc thiên cân, đẩy tay, tán thủ, nội kình vân vân. Lại phối hợp trước đó thể chất tăng cường dịch, tối thiểu một người đánh 10 người là không có cái gì vấn đề. Tăng mạnh gặp được nguy hiểm lúc năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, đây nhất định là tay không tấc sắt cùng sử dụng vũ khí lạnh tình huống dưới. Nếu là vũ khí nóng, kia lại có thể đánh cũng không tốt, một viên đạn vài phút khiến đi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bánh bao hấp phương pháp luyện chế một phần. Tô Thần không chút do dự đem rút thưởng cơ hội dùng xong. Lần này không có rút chúng đồ làm bếp, mà là lại rút chúng một cái thực đơn. Là bánh bao hấp, cũng không tệ lắm, sau này Tô Tiểu Tuyết bữa sáng lại nhiều một loại lựa chọn. Tô Thần nhìn về phía mới bày quầy bán hàng địa điểm. Tại trên địa đồ mặt tìm tòi một chút. Cá voi bể bơi, tại bờ sông khu, vị trí địa lý không tính đặc biệt tốt, nhưng là cũng không có rất vắng vẻ. Tối thiểu chung quanh 2-3 cây số bên trong, các loại giải trí công trình đều tương đối hoàn thiện. 4 cây số ngoài còn có một tòa ước đạt quảng trường. Người lưu lượng khối này, tuyệt đối phải so vận động hy kiện thân quán bên này tốt quá nhiều. Càng quan trọng hơn là, khoảng cách Cẩm Tú Hoa Đình rất gần, chỉ có hơn 40 phút lộ trình. Trên đường không kẹt xe, nửa giờ vừa đi vừa về tuyệt đối là đầy đủ. Đồng thời cùng Tô Tiểu Tuyết chỗ nhà trẻ là cùng một phương hướng, mỗi ngày vô luận là đưa đón, đều là thuận tay sự tình, không cần đường vòng. Cứ như vậy, cũng không cần cố ý đi tính toán thời gian. Mỗi ngày kinh doanh thời gian cũng có thể hơi chậm một chút. Tô Thần thu thập xong tất cả mọi thứ, mở ra toa ăn đi vào nhà trẻ. Trương Linh Ngọc cùng Trần lão sư còn có Lý lão sư cũng chờ sau ở chỗ này. Các nàng trông mong nhìn về phía trong cửa sổ mặt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Tô Thần đã ngầm hiểu. Ba phần lạnh mặt, không đầy một lát liền làm xong. Trương Linh Ngọc các nàng theo thường lệ trả tiền. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lạnh mặt nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành, cho nên Tô Thần tái sử dụng tương quan nguyên liệu nấu ăn là muốn thu tiền. Bất quá hệ thống cho giá cả so bên ngoài giá thị trường muốn thấp một nửa, cũng coi là phi thường lợi ích thực tế. Tô Thần lại nghĩ bán lạnh mặt, vẫn là kiếm. Chỉ bất quá so làm nhiệm vụ thời điểm muốn kiếm ít một chút mà thôi. Lúc buổi tối, Tô Thần mang theo Tô Tiểu Tuyết đi xem gần nhất mới ra gấu ẩn hiện lớn phim, rồi mới đến cửa hàng mua một chút quần áo giày cái gì. Tô Tiểu Tuyết gian phòng kia cũng bổ sung cỡ nhỏ phòng giữ quần áo. Tô Thần dự định đem cái kia phòng giữ quần áo cho lấp đầy. Có năng lực, tự nhiên là muốn đem nữ nhi cho sủng thượng thiên. Bởi vì đêm nay về nhà cũng tương đối trễ, Tô Thần liền tùy tiện hạ hai bát mì trứng gà, không có đi giày vò. Thứ bảy ngày, hắn cùng Tô Tiểu Tuyết khó được ngủ lấy lại sức. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều sẽ có hai ngày ngày nghỉ. Cho nên hai ngày này không dùng ra bảy. Một mực ngủ đến 10 giờ, hai cha con mới riêng phần mình rời giường. Thừa dịp hôm nay có rảnh, Tô Thần quyết định đi hoa điệu thị trường mua một chút hoa trở về, trồng tại trong sân. Rửa mặt một phen sau, hắn trước mở ra toa ăn đi một chuyến trạm xăng dầu, rồi mới lại dẫn Tô Tiểu Tuyết đi ăn cơm. Nha đầu này đột nhiên muốn ăn sủi cảo, trong nhà hiện tại không có nguyên liệu nấu ăn, Tô Thần dự định đến lúc đó mua về mình bao một chút, đặt ở trong tủ lạnh. Đợi đến hoa điệu thị trường thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Người vẫn rất nhiều, đập vào mắt nhìn lại, người người nhốn náo. Bởi vậy Tô Thần một mực nắm Tô Tiểu Tuyết tay, không cho nàng và mình tách ra. Như loại này nhiều người địa phương, không xác định nhân tố quá nhiều, mang hài tử cùng đi, làm gia trưởng phải cẩn thận hơn. Nếu không một cái không chú ý, liền có khả năng phát sinh hối tiếc không kịp sự tình. Có tiểu đâu? Tô Thần mang theo Tô Tiểu Tuyết ngay tại một nhà tiệm hoa tuyển hoa. Mùa hè có thể mở hoa vẫn là thật nhiều. Những này bông hoa sắp thái rực rỡ, thỏa thích nở rộ. Nhưng mà không đợi bọn hắn cho tốt, liền nghe phía ngoài có người quát to lên. Tô Thần vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là một cái dài đầu trâu mặt ngựa người trực tiếp liền muốn đi vào trong tiệm hoa tới. Hắn thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút, trên mặt chột dạ biểu lộ thế nào đều không che giấu được. Cái này đều không cần trực giác, rất rõ ràng gia hỏa này chính là tên trộm kia. Một khi để hắn tiến đến, bạn nhất bị phía sau truy binh ép chó cùng rất dậu, rất khó cam đoan sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình. Càng quan trọng hơn là Tô Tiểu Tuyết cũng tại trong tiệm đâu. Vì không cho nữ nhi lâm vào không xác định trong nguy cấp, Tô Thần ngăn cản kia tiểu đâu, không cho hắn tiến đến. Ngươi cản trở ta làm gì? Tiệm này còn có mở cửa không rồi? Nô Lục muốn đẩy ra Tô Thần tiếp tục hướng trong tiệm hoa đi, rồi mới tạ trợ những cái kia chất đống chậu hoa, che giấu một chút thân hình. Ngươi không nên tiến đến. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Tô Thần thản nhiên nói. Dứt lời, hắn thừa dịp Nô Lục không chú ý, quả quyết xuất thủ, một quyền hung hăng nện ở gia hỏa này trên sống núi. Đương nhiên, hắn thu chút lực đạo, không phải trực tiếp liền đem mũi cắt đứt. Bất quá dù vậy, Nô Lục cũng vẫn là kêu đau một tiếng, máu mũi bay thẳng, thân thể không tự chủ được nghĩ ngồi xổm xuống. Tô Thần tạ cơ vây quanh hắn phía sau, dùng một bên dây gai đem hắn hai tay cho trói lại. Toàn bộ quá trình 2 phút không đến, lưu loát vô cùng. Nếu là không có thu hoạch được Thái Cực Quyền tinh thông, trong thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được. Ngươi đây là làm cái gì? Mau đưa ta buông ra. Lại dám đánh ta, ngươi có tin ta hay không báo cảnh? Nô Lục động. Hắn đều không có kịp phản ứng, liền đã bị chế tài. Sửng sốt một chút sau, hắn tỉnh táo lại, vô cùng phẫn nộ nói: "Được rồi, đừng giả bộ. Sắp thực đến báo cảnh, bất quá bị bắt không phải ta, mà là ngươi." Tô Thần lắc đầu, từ Nô Lục trong ngực tìm tòi một phen, tìm ra một cái ví tiền. Gia hỏa này diễn kỹ, hắn đều chẳng muốn nhà rảnh. Giả cũng không biết trang giống một điểm, là người đều có thể nhìn ra không thích hợp, còn kém đem ta là kẻ trộm mấy chữ này viết lên mặt. Những này đều phát sinh ở cửa tiệm hoa miệng. Rất mau ăn dưa quần chúng liền vây chật như nêm tối. Một người mang kính mắt phụ nữ trung niên đi tới, nhìn thấy Tô Thần trên tay cầm lấy túi tiền, trong lòng cuối cùng an ổn xuống. "Tiểu hòa tử, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta tiền này bao nói không chừng tìm không trở lại." Thằng niên nắm lấy Tô Thần tay, liên tục nói cảm tạ. Trên người nàng còn đeo một cái màu trắng nữ sĩ tay mải, chỉ bất quá từ bên ngoài bị kéo ra một đường vết rách. Vẫn là tại tính tiền thời điểm, mới phát hiện túi tiền không cánh mà bay. "Không có việc gì, tiện tay mà thôi, a di, ngài không cần khách khí. Nhìn xem tiền bên trong có hay không ít đi." Tô Thần nhắc nhở. "Không có ít, đều còn tại." "Tiểu hòa tử, tiền này ngươi nhận lấy, coi như là giúp ta tìm về túi tiền thù lao." Thằng niên mở ra túi tiền nhìn thoáng qua. Tiền không có ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là những cái kia giấy chứng nhận không có rất khó khăn làm. Cũng may một cái cũng không thiếu. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một sấp tiền mặt tới. Chương 48, lão thiên gia, van cầu ngươi để lão bản kinh doanh đi. Chương 48, lão thiên gia, van cầu ngươi để lão bản kinh doanh đi. Kia một sấp tiền mặt, nói ít cũng có 2-3 ngàn tả hữu. Bên cạnh những người kia nhìn trợn cả mắt lên, hận không thể vừa rồi xuất thủ là chính mình. "Không cần, a di, thật không tính là cái gì sự tình. Tô Thần quả thực là không có nhận số tiền này. Hắn vì cái gì không phải sự tình sau thù lao, mà là đơn thuần ngăn chặn rơi nguy hiểm. Vậy được đi, ta cho ngươi cái danh thiếp, sau này có khó khăn có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta." Tăng Nghiên đưa qua một cái thẻ, phía trên ấn có số điện thoại của nàng. Tô Thần lúc này ngược lại là tiếp nhận. Giang Nam Vận Vị công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc. Cái công ty này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. "Ba ba, ngươi thật lợi hại. Nhanh gọn đem cái tên xấu xa kia cho đánh bại." Khúc nhạc dạo ngắn qua sau, Tô Thần tiếp tục mang theo Tô Tiểu Tuyết tuyển hoa. Người sau sùng bái vô cùng nhìn xem hắn, trong mắt đều có tiểu tinh tinh. "Tuyết Nhi, sau này ngươi gặp được loại tình huống này thời điểm, nhất định không nên tùy tiện đứng ra. An toàn của mình mới là trọng yếu nhất, biết sao?" Tô Thần nghĩ nghĩ, quyết định căn dặn một chút Tô Tiểu Tuyết, cho nàng chuẩn bị dự phòng châm. Hắn sợ nha đầu này cũng học hành động mới vừa rồi của mình. Trên thực tế đây là rất nguy hiểm. Tô Thần dám ra tay, là đối năng lực của mình có tuyệt đối tự tin. Phàm là biến thành người khác đến, kết cục có khả năng sẽ là một loại khác tình huống. Loại kia cưỡng ép ra mặt, rồi mới đem mình làm thụ thương ví dụ, Tô Thần nhìn qua rất nhiều. Cũng không phải là nói muốn thờ ơ lạnh nhạt, mà là tại cũng không đủ năng lực trước đó, kiên kỵ nhất đầu não nóng lên liền xính anh hùng. Đến lúc đó chết cũng không biết thế nào chết. Không chỉ có bận bịu không có đến rút, còn đem mình cho mắc vào. Ta đã biết, ba ba. Tô Tiểu Tuyết nghe được Tô Thần, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù không hiểu nhiều đạo lý trong đó, nhưng là nghe ba ba chuẩn không sai. Cái gì tình huống? Cái này đều xế chiều, lão bản thế nào còn không có mở cửa? Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ nhìn về phía cuối con đường chỗ, lo lắng không thôi. A a a. Không được, ta muốn đói điên rồi. Như thế sớm, chính là vì có thể ăn vào lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà, kết quả nhỏ Tô lão bản thế mà còn chưa tới. Có phải hay không là ra cái gì sự tình, rồi mới làm chết lại? Không biết tại sao, ta loáng thoáng có một loại dự cảm bất tường. Phi phi phi, ngươi cái miệng quạ đen này, chớ nói chuyện. Cái khác khách hàng cũng là trông mòn con mắt, mong mỏi cùng trông mong. Mọi người tại bày quầy bán hàng địa điểm chung quanh du đãng. Có người thậm chí chạy đến cư xá tầng cao nhất, dùng kính viễn vọng cẩn thận tìm kiếm xem phụ cận đường đi, muốn trước tiên chú ý tới Tô Thần hành tung. Nhưng mà, một cái buổi chiều đi qua, Tô Thần chưa từng xuất hiện. Ban đêm, vẫn là không thấy được bóng người của hắn. Đến chủ nhật buổi sáng, lại là một đám người tụ tập tại bảy quầy bán hàng địa điểm. Hôm qua có việc không có kinh doanh, mọi người còn có thể lý giải. Thực đâm eo, vì sao hôm nay lại không kinh doanh? Ai có lao bản phương thức liên lạc a? Hôm qua không ăn được lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà, ta đã đặc biệt khó chịu, nếu là hôm nay lại không bổ sung, ta bị mở bung ra a. Lão thiên gia, van cầu ngươi để lão bản tranh thủ thời gian trở về kinh doanh đi. Các lộ thần tiên à, đến cùng là ai trở ngại lão bản ra quầy, ta nguyền rủa hắn tiểu đệ đệ ngắn 10 cm. Đám người ngươi một lời ta một câu, trên người oán khí cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực thể. Hai ngày, dòng dã hai ngày đều không có bảy quầy bán hàng, cái này khiến cuộc sống của bọn hắn thế nào qua xuống dưới? Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Xin hỏi ai có Tô Thần phương thức liên lạc hoặc là địa chỉ? Online các loại, rất cấp bách. Cẩm Tú Hoa Đình. Tô Thần liên tục đánh mấy người hắt xì. Kỳ quái, chẳng lẽ lại tối hôm qua thổi điều hòa không khí bị cảm? Ta uống hết đi thể chất tăng cường dịch, không nên a. Tô Thần tự đủ. Hắn cũng không biết có người tại lẩm bẩm hắn. Lúc này hắn đang chuẩn bị chế tác bánh bao hấp. Các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đều từ trong hệ thống rút ra. Bước đầu tiên trước tiên cần phải làm bánh bao ra. Tô Thần tìm đến một cái ý nốt buồn, đổ vào số lượng vừa phải bột mì cùng nước, đồng thời gia nhập một chút xíu muối, đường, các bố nạt nạ chỉ còn có ngâm đánh phấn. Ngâm đánh phấn là ác không thể thiếu. Nó có thể để cho bánh bao ra trở nên suốt, cùng tại lồng hấp bên trong trưng chế thời điểm, cấp tốc bành trướng thành hình. Hỗn hợp đều đều về sau, lại để vào lên men phấn. Tăng thêm lên men phấn đồng thời, một bên tăng thêm nước ấm, không ngừng quấy. Lúc này ý nốt trong chậu bột mì sẽ hiện ra dạng đông, tương đối lỏng lẻo. Cần vò thành một cái mì bắt. Mì bắt vò tốt sau, để ở một bên tĩnh đương 15 phút, để nó mặn mặn lên men. Thời gian này có thể đem bánh bao nhân bánh cho làm được. Tô Thần chuẩn bị bánh bao nhân bánh cũng không đơn nhất, có mấy loại, theo thứ tự là gạch cua, tôm bóc vỏ, thịt heo cùng thịt bò. Còn có Tô Tiểu Tuyết yêu nhất bánh đậu cùng fan hâm mộ. Những này ham liêu cũng không thể trực tiếp sử dụng, còn cần trải qua một phen xử lý. Trong nồi thả một khối mỡ heo, chờ hòa tan về sau, để vào gạch cua tiến hành lật xào, để gạch cua cùng mỡ heo đều hỗn hợp lại cùng nhau. Mỡ heo tác dụng là khiến cái này hám liêu càng thêm bôi trơn, miệng vừa hạ xuống có thể có loại kia bạo nước cảm giác. Không thêm mỡ heo cũng được, nhưng là cảm giác sẽ có chút khô ba ba. Đóng lại lửa, Tô Thần tiếp tục hướng trong nồi đổ vào đánh tan trứng gà, xì dầu, rượu gia vị, hành lá, hương mạn, rồi mới mang lên tủ sáo, đưa chúng nó quấy đều. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Dạng này gạch cua hám liêu liền làm xong. Tôm bóc vỏ hám liêu cách làm cũng không khó. Đem tôm bóc vỏ bỏ đi xác cùng tôm tuyến, tẩy sạch sẽ sau cắt thành khối nhỏ, đông tuyết thịt heo cắt thành mạn, thêm dầu hầu, sinh lấy ra, rượu gia vị, bột ngũ vị hương, dùng ăn dầu quấy đều tiến hành ướp gia vị 10 phút. Đang ướp gia vị tốt, liền cùng cắt thành khối tôm bóc vỏ còn có cắt gọn rau hẹ mạn, nấm hương mạn đặt chung một chỗ, lần nữa đều quấy. Có thể thích hợp thêm điểm muối đi vào, nhưng không thể sớm thả, nếu không sẽ phá đi rau hẹ cảm giác. Còn lại mấy loại hám liêu phương pháp luyện chế đều không khác mấy, đơn giản là nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị khác biệt mà thôi. Tô Thần chiếu vào thực đơn, rất là nhẹ nhõm liền toàn bộ làm ra. Thất bên cạnh bày biện mấy cái chén lớn, bên trong đựng đều là đủ loại hám liêu. Lúc này mì vắt cũng lên men hoàn tất. Đem nó mở ra, có thể thấy rõ ràng có rất nhiều giống tổ ong đồng dạng lỗ nhỏ. Những này lỗ nhỏ là men công lao. Men sinh ra có hai về sau, liền tạo thành một chút bọt khí. Những này bọt khí đến sắp xếp rơi. Một cái to lớn mì vắt, rất nhanh bị Tô Thần chia cắt thành từng cái viên cầu nhỏ. Tuyết Nhi, giúp ba ba đem chảy cán bột lấy tới có được hay không? Tô Thần hai cái trên tay đều có bột mì, hắn gọi một tiếng đang xem TV Tô Tiểu Tuyết. Tô Tiểu Tuyết vội vàng chạy tới, đem một cây chất gỗ chảy cán bột đưa cho hắn. Ba ba, ngươi là muốn làm sủi cảo sao? Tô Tiểu Tuyết nhìn xem Tô Thần thao tác, có chút hiếu kỳ nói. Không phải a, ba ba tại làm bánh bao hấp. Tuyết Nhi muốn hay không thử bao một cái bánh bao hấp? Tô Thần đem viên cầu nhỏ lau kỹ thành ở giữa giày, biên giới mỏng phiến hình. Đồng thời hỏi đến nữ nhi ý kiến. Chương 49, mê người bánh bao hấp, không nợ ăn xong. Chương 49, mê người bánh bao hấp, không nợ ăn xong. Tốt lắm, tốt lắm. Tô Tiểu Tuyết kích động. Nàng còn không có bao quà bánh bao đâu. Tẩy sạch sẽ tay sau, Tô Thần tay nắm tay dạy nàng. Lau kỹ hảo bánh bao ra đặt ở trong lòng bàn tay, để vào số lượng vừa phải hám liêu đi vào, dùng ngón tay nhẹ nhàng dọc theo biên giới bóp ra nếp vốn hình dạng, mạn mạn thu nạp, cuối cùng nhất lỗ hổng địa phương phải dùng đũa dính lớp nước, dạng này tiếp càng chặt từ một điểm. Quá trình này, hám liêu không cần thả quá nhiều, nếu không trưng trước đó khả năng nhìn xem không có việc gì, trưng về sau, liền trực tiếp pha bỡ. Tại Tô Thần chỉ đạo hạ, Tô Tiểu Tuyết thành công gói kỹ một cái bánh bao hấp. Cái này khiến nàng phi thường có cảm giác thành công. "Ba ba, cái này chờ một lúc trưng tốt cho ngươi ăn." Nàng có chút hưng phấn, không biết thời điểm nào, trên mũi dính điểm bột mì. Tô Thần theo bản năng nghĩ thay nàng xoa một chút, kết quả quên trên tay mình bột mì càng nhiều, trực tiếp cho nàng biến thành một con lớn mèo hoa. "Ha ha ha ha, không có vấn đề." Nhìn thấy nữ nhi manh thái, hắn có chút buồn cười. "Ba ba, ngươi đang cười cái gì?" Tô Tiểu Tuyết còn không có phát giác được dị dạng. Bất quá nàng rất nhanh liền biết, chỉ gặp trong gương tiểu nhân, trên mặt khắp nơi đều là bột mì. "A." Tô Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng xuất ra mình chuyên môn màu hồng tiểu bao khăn. Đang xác nhận trên mặt bột mì đều lau sạch sẽ về sau, nàng mới bĩu môi nhìn về phía Tô Thần. Được rồi, ba ba không cười, Tuyết Nhi ngươi giúp ba ba đem lồng vải lấy tới có được hay không?" Tô Thần động tác thật nhanh đem cái này đến cái khác bánh bao hấp cho bao ra. Những cái kia bánh bao hấp tiểu xảo lại tinh xảo, chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong quán thượng mặt, cơ hồ mỗi một cái lớn nhỏ đều như thế. Chỉ là đứng xa xa nhìn, liền cảnh đẹp ý vui. Lồng vải bị Tô Tiểu Tuyết lấy ra về sau, Tô Thần đưa nó trải tại lồng hấp bên trong. Dạng này chờ một lúc trưng bánh bao hấp thời điểm, có thể phòng ngừa dưới đáy bị dính trụ. Hệ thống cho đồ làm bếp bách khoa toàn thư trong liền có lồng hấp, cũng là không cần lại đi mua. Hướng lồng hấp dưới đáy tăng thêm số lượng vừa phải thủy chi sau, Tô Thần liền đem những cái kia bánh bao hấp để vào trong đó, đắp lên cái nắp. Mở đại hỏa, trưng 15 phút tả hữu. Thừa dịp thời gian này, Tô Thần thu thập một chút, đã dùng qua bột mì còn có những cái kia gia vị đều thả lại nguyên bản vị trí. Dạng này chờ một lúc cũng chỉ dùng thanh tẩy lồng hấp. Chỉ chốc lát sau, những cái kia bánh bao hấp liền trưng tốt, Tô Thần cây bước đóng lại. Lúc này còn không thể trực tiếp lấy ra, cần chờ đợi 2-3 phút. Bởi vì lồng hấp bên trong là cao trạng thái, mà bên ngoài nhiệt độ khá thấp, nếu như cấp tốc mở ra, như vậy bánh bao hấp liền sẽ đột nhiên co vào, dẫn đến biến hình. Nóng nở ra lạnh co lại đạo lý nha, chỉ cần trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người đều biết. Ngoài ra còn có nguyên nhân, chính là tăng lên bánh bao hấp cảm giác. Để lộ lồng hấp cái, một cỗ rõ ràng mạnh mùi thơm lập tức bay lên. Cái này bánh bao hấp nguyên liệu nấu ăn giống như đậu hũ ma bà, đều là hệ thống cung cấp. Sử dụng đến bột mì, nghe nói là Đông Bắc địa khu đặc cấp lúa mì mài mà thành, nó phát ra mùi thơm, xa so với phổ thông lúa mì càng thâm thúy hơn cùng mê người. Tô Thần trước mắt tựa như xuất hiện một mảnh kim sắc ruộng lúa mạch, một trận luồng gió mát thổi qua, mạch tuệ theo gió lắc lư, tản mát ra tự nhiên mà khiến người ta say mê mạch hương. Toàn bộ phòng bếp đều bị cái này mạch hương bao phủ, Tô Thần cùng Tô Tiểu Tuyết nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn hai cánh tay đều cầm xem một khối vải ướt, đem lồng hấp lấy xuống. Chỉ gặp bánh bao hấp trải qua chương chế về sau, sung mãn lại êm dịu, mỏng như cánh ve, có thể phi thường thấy rõ ràng bên trong bao khỏa hám liêu. Bóng loáng tầng ngoài, tựa hồ lóe ra quang mang đồng dạng. "Tuyết Nhi, mau đưa bát lấy ra." Tô Thần đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Hắn bưng lồng hấp, đi thẳng tới trong sân. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, chân trời hỏa thiêu vân sắt là đẹp mắt. Ngồi trong phòng khẳng định là không nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Bánh bao hấp sờ lên mềm mại còn có chút co giãn, xúc cảm phi thường tinh tế tỉ mỉ. Tô Tiểu Tuyết bao một cái kia bị Tô Thần chọn lấy ra, đặt ở mình trong chén. Rồi mới lại đem Tô Tiểu Tuyết thích hám liêu châu bao, kẹp cho nàng. Nhẹ nhàng cắn một cái, bánh bao hấp ra liền bị phá ra. Lập tức, tựa như là mở ra một loại nào đó gông xiềng, một loại càng thêm nồng hậu dày đặc mùi thơm từ đó bộc phát, xông vào trong lỗ mũi. Hám liêu bị trưng chế về sau, loại kia nguyên liệu nấu ăn bản thân cùng gia vị sinh ra hương vị không ngừng bị kích thích, rồi mới đột nhiên phóng xuất ra. Tô Thần không lo được bỏng, vội vàng lại bổ sung một miếng lớn. Ngon tôn bóc vỏ bị trưng mười mấy phút sau, ý nguyên duy trì nó chân mềm cảm giác. Ngay sau đó, rau hẹ đặc biệt hương khí bắn ra, miệng của nó cảm giác rất tươi mát, mang theo có chút vị ngọt. Cỗ này vị ngọt rất tốt che khuất tôm bóc vỏ tự mang mùi tanh, cũng sẽ không để tôm bóc vỏ bản thân hương vị thiếu thốn. Cảm giác dày đặc nấm hương mạt tính chất dày đặc, trượt mà không ngán, rất có nhai kình, mỗi một chiếc cũng có thể cảm giác được nó trong đó phong phú sợi. Cùng lúc đó, ẩn chứa nước canh cũng dần dần phát huy ra uy lực của nó. Tại trưng chế thời điểm, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong tinh hoa không ngừng lan tràn mà ra, cuối cùng nhất áp xúc tại nước canh trong. Theo nước canh tại trong miệng nổ tung, kia phong phú lại nồng đậm cảm giác trong nháy mắt chiếm lĩnh đầu lưỡi phía trên cao điểm. Bởi vì Tô Thần tăng thêm muối đi vào, cho nên nước canh còn có cố rất rõ ràng mặn tươi cảm giác. Bất quá hắn đem khống phân lượng rất tốt, đã không qua tại mặt, cũng sẽ không nhạt, mà là vừa vặn. Ngon, kéo dài, cam thuần, dư vị vô tận. Ăn quá ngon. Tô Thần lại huyễn lên gạch cua nhân bánh bao hấp. Gạch cua cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, mềm nhẵn. Nó tại trong miệng giống như lưu sa đồng dạng tản ra, không có chút nào sẽ có dầu mỡ cảm giác. Gạch cua lấy từ cua biển, kia ngon cảm nhận phảng phất đem biển cả toàn bộ tinh hoa đều đè ép cùng một chỗ. Còn có cố nhàn nhạt vị mặn. Gạch cua bánh bao hấp nước canh, càng làm cho người bộ an tán dương. Bởi vì không có quá nhiều tăng thêm cái khác nguyên liệu nấu ăn, cho nên gạch cua ngon rất là nồng đậm. Gạch cua bánh bao hấp tốt nhất dùng ăn phương pháp, chính là trực tiếp cắn một cái lỗ hổng nhỏ ra, rồi mới miệng nhắm ngay lỗ hổng, dùng sức khẽ hấp. Cái loại cảm giác này, đơn giản không yếu còn quái thoải mái. Tô Thần đều có chút không nỡ ăn xong. Hắn trước kia ở bên ngoài mua qua bánh bao hấp không có hơn ngàn tiếp cũng có mấy trăm lần. Khi đó đi làm, buổi sáng 8 điểm liền đạt được công ty, tính cả giao thông thời gian, căn bản không có công phu làm điểm tâm. Bởi vậy thường xuyên vào xem những cái kia cửa hàng bánh bao. Dù sao bánh bao cái này ăn thuận tiện mang theo, còn có thể vừa đi vừa ăn, không cần lo lắng quần quật nước vẩy ra tới. Nhưng là, những cái kia mua bánh bao hấp, cùng trước mắt tự mình làm, hoàn toàn không có thể so sánh địa phương. Người sau hoàn ngược cái trước. Tối thiểu Tô Thần với bên ngoài bánh bao hấp rốt cuộc để không nổi nửa điểm hứng thú. phản ứng của hắn đều như vậy, chớ nói chi là Tô Tiểu Tuyết. Chỉ gặp Tô Tiểu Tuyết miệng bên trong ăn một cái bánh bao hấp, trong tay còn cầm một cái, kia liều mạng nhấm nuốt dáng vẻ, giống như là ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. "Đừng có gấp, không có người dành với ngươi." Tô Thần sợ Tô Tiểu Tuyết nghẹn, cho nàng rót chén nước ấm, tăng thêm điểm mật ong đi vào. Chương 50, nội điên ạ là cả chó, cản đều ngăn không được. Chương 50, nội điên ạ là cả chó, cản đều ngăn không được. Không chỉ Tôn bóc vỏ bánh bao hấp cùng gạch của bánh bao hấp mỹ vị, cái khác hám liều bánh bao hấp cũng là mỗi người mỗi vẻ. Giữa bọn chúng rất khó phân ra sàn sàn nhau đến, mỗi một loại đều mùi thơm nước mũi, vị như tiên đồ ăn. Nhất định để Tô Thần chọn một hắn thích nhất khẩu vị, cũng chỉ sẽ phạm lựa chọn khó khăn chứng. Làm có hơi nhiều, còn lại 10 cái bánh bao hấp, nếu không phải dạ dày không cho phép, Tô Thần thật muốn tiếp tục ăn. Chờ một lúc tối nay hôm lại, vừa bạn có thể coi như bữa ăn kia. Gâu 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 đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ gặp một con hình thể to lớn Alaska chó, bị một màu hồng nhạt trưởng quyền phát nữ sinh nắm. Kia Alaska chó hung hăng muốn xông vào đến, phía sau nữ sinh thì là gắt gao lôi kéo. Nhưng là lực lượng của nàng rất rõ ràng nhỏ hơn một điểm, Alaska chó thân thể đang không ngừng tiến lên, cứ thế tại nàng chỉ có thể bị kéo xem chạy. Tăng thêm nàng mặc chính là một đôi nửa tợ lật tiệp dép lê, nhìn qua ướt sũng, căn bản không tốt lắm lực. "Cẩn thận, thẻ bài miếng ngươi dừng lại cho ta. Có nghe hay không?" Nữ sinh nhìn thấy Alaska chó đã tiến vào biệt tử, đội vàng cao giọng hò hét, hy vọng nhắc nhở đến người ở bên trong. Rồi mới lại quát lớn Alaska chó, thậm chí dùng dây thừng phần đuôi đi đập đầu của nó. Nhưng nó bước chân không chỉ có không co dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức hướng về phía trước. "Tuyết Nhi, ngươi vào nhà trước, đóng kỹ cửa lại, ba ba không có để cho ngươi ra, tuyệt đối không nên ra." Tô Thần nhìn thấy Alaska chó trước tiên, liền để Tô Tiểu Tuyết trở lại phòng khách, đồng thời đóng kỹ cửa lại. Hắn thì là từ trên bậc thang nhảy xuống, dựa vào thân pháp tẩu vị đi vào Alaska chó phía sau. Một thanh liền theo ở nó đầu chó, khiến cho không thể động đậy. Alaska chó liều mạng muốn đứng lên, thậm chí dùng sau chân đạp mặt đất, nhưng Tô Thần vốn là trưởng thành nam tính, thể chất lại trải qua tăng cường, sức mạnh bùng lên ở đâu là nó có thể chống đỡ. "Chó của ngươi cái gì tình huống? Có phải là bị bệnh hay không? Thực sự không được tranh thủ thời gian đưa đến sủng vật bệnh viện xem một chút đi." Tô Thần quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia, tao mày nói. Khoan hay nói, nữ sinh này khuôn mặt rất tinh xảo, cho dù là trang điểm, cũng đủ để miểu sát đại bộ phận cái gọi là lưới hồng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phát cuồng chó vọt vào biệt tử, may mắn hắn cũng tại, nếu không hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Tô Thần rất khó chịu. Không có trực tiếp mở miệng mắng đã là hắn rất có tố chất. Đừng nói cái gì chó không bị khống chế, chuyện không liên quan đến nàng tình. Liên nói cái này chó có phải hay không nàng nuôi a? Đã nuôi, như vậy tạo thành hậu quả, cũng hẳn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tô Thần có ái tâm, cũng thiện lương, nhưng duy chỉ có sẽ không thánh mẫu tâm tràn lan. Để hắn lý giải người khác điều kiện tiên quyết là không có chạm đến tự thân lợi ích. Không có ý tứ, thực sự rất xin lỗi. Ta cũng không biết thế nào chuyện, thẻ vải miếng mới vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên tựa như là như bị điên lao ra. Nghiêm Giao Giao ngữ khí rất là thành khẩn, lại lần nữa nói ra, cho các ngươi tạo thành bối rối cùng kinh hãi, thật rất xin lỗi. Ta nguyện ý bồi thường tổn thất tinh thần phí. Tô Thần gặp nàng thái độ vẫn được, khoát khoát tay, nghiêm túc vô cùng nói, tổn thất tinh thần phí cái gì cũng không cần, ngươi vẫn là mang theo chó đi kiểm tra một chút đi. Đụng phải hoa hoa thảo thảo những cái kia cũng không đáng kể, vạn nhất nổi điên cắn được người, vậy thì phiền toái. Dứt lời, Tô Thần liền muốn đem con kia Alaska cho xách ra ngoài. Ai ngờ nó lại còn ý đồ dùng móng vuốt bắt lấy mặt đất, mà lại ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào phía trước, gầm nhẹ hai tiếng sau, miệng bắt đầu nhỏ xuống trong suốt chất lỏng. Kia là nước miếng của nó. Thuận nhìn sang, Tô Thần phát hiện cái này Alaska chó mục tiêu tựa như là chén của hắn còn có lồng hấp. Kết hợp vừa rồi Nghiêm Giao Giao lời nói, Alaska chó là đột nhiên cứ như vậy, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. "Ngươi đợi ta một hồi." Vì để tránh cho tuột tay về sau Nghiêm Giao Giao bị Alaska chó cho mang bay, Tô Thần đưa nó buộc tại đại môn ống sắt bên trên. Hắn từ lồng hấp bên trong cầm một cái tôn bóc vỏ nhân bánh bao hấp ra. Alaska chó lập tức hướng hắn lè lưỡi, ra sức dây rồi lấy, ngay cả cửa đều bị làm ầm ầm rung động. "Muốn ăn không?" "Muốn ăn liền ngồi xuống." Tô Thần đi vào trước mặt nó, giơ trong tay tôn bóc vỏ bánh bao hấp. Chỉ gặp Alaska chó nhận được mệnh lệnh, vậy mà thật ngoan ngoãn ngồi xuống, bất quá miệng bên trong lưu chảy nước miếng càng nhiều. Thế thế, Tô Thần trực tiếp đem bánh bao hấp ném đi qua. Alaska chó dùng sức nhảy lên, thân thể mập mạp đằng không mà lên, tinh chuẩn mà nhanh chóng đem bánh bao hấp cho ngậm lấy. Theo sau cùng vài ngày chưa ăn cơm, không kịp chờ đợi nuốt vào trong bụng. Nó tựa như chư bắt giới ăn nhân sâm quả, ăn quá nhanh, vị đều không có thế nào đến, ăn xong về sau lại trông mong nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. "Nam sắp tốt, đừng lộn xộn, ta lại đi lấy cho người một cái." Tô Thần suy nghĩ một chút, có thể làm cho cái này Alaska chó bình tĩnh trở lại cũng tốt, không phải nhìn Nghiêm Giao Giao dáng vẻ, muốn đưa đến sủng vật bệnh viện còn phải phí không ít công phu. Mà lại có vẻ như nguyên nhân chủ yếu chính là hắn làm bánh bao hấp tạo thành. Chó cái mũi so với người càng linh mẫn. Bánh bao hấp bị trưng chế sau, mùi thơm vốn là nồng đậm, rồi mới tại bọn chúng giác quan thế giới trong, lại bị vô hạn phóng đại. Người nghe được cái này mùi thơm, đều tham ăn mở rộng, chớ nói chi là Alaska chó loại này chó tương đối tham ăn. Cho nên nó liền muốn tìm tới mùi thơm nơi phát ra. Mà Nghiêm Giao Giao lại ngăn cản xem nó. Cái này cũng dẫn đến nó trong lòng càng thêm lo lắng cùng bức thiết. Liều lĩnh hướng Tô Thần bên này chạy, cuối cùng tựa như bị điên. Biết rõ ràng nguyên nhân, Tô Thần cũng là dở khóc dở cười. Chỉ có thể nói bánh bao hấp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hắn lại cầm một cái gạch cua nhân bánh bao hấp tới. "Thơm quá bánh bao hấp a." Vừa rồi cầm cái thứ nhất bánh bao hấp thời điểm, Nghiêm Giao Giao đã nghe đến một cỗ nồng đậm mạch mùi thơm, hiện tại lần nữa nghe được, nàng cũng không nhịn được nói một câu. Chó của ngươi đoán chừng chính là bị bánh bao hấp mùi thơm hấp dẫn tới. Tô Thần giải thích một câu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chỉ là trong sân ăn bánh bao hấp, liền có thể tạo thành như thế động tĩnh. Thật không có ý tứ, để ngươi chê cười. Chờ ta chờ một lúc trở về cho thêm nó ăn chút thức ăn cho chó, đem nó cho ăn no một điểm, hẳn là liền sẽ không tình huống như vậy. Nghiêm Giao Giao dắt lấy dắt chó dây thừng, thoại là hướng về phía Tô Thần nói, con mắt thì là liếc về phía thả lồng hấp cái bàn. Nhìn nàng dạng này, Tô Thần liền mở miệng nói, nếu không ngươi cũng nếm một cái. Cũng chính là nhìn Nghiêm Giao Giao thái độ cũng không tệ lắm, cùng không có ra cái gì sự tình. Nếu là đổi thành loại kia ngang ngược không nói lý người, Tô Thần tuyệt đối sẽ không như thế dễ nói chuyện. Cái này không tốt lắm đâu. Nghiêm Giao Giao mặt ngoài do dự, mà ngữ khí của nàng lại là tràn ngập chờ mong. Tô Thần trực tiếp đem lồng hấp cầm tới. Nhìn thấy cử động của hắn, Alaska chó nằm sấp thân thể mạn mạn hướng về phía trước xê dịch mấy phần, bốn cái chân co do, không ngừng lẻ lưỡi. Chương 51, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Chương 51, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Alaska chó bộ này thèm dạng, để thân là chủ nhân Nghiêm Giao Giao hoàn toàn không có mắt thấy. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá nàng rất nhanh cũng bị lồng hấp bên trong bánh bao hấp dẫn. Kia từng cái viên nhuận trắng nõn như trân châu bánh bao hấp, phát ra mạch mùi thơm cơ hồ muốn đem nàng cả người bao phủ ở bên trong. Tô Thần đưa cho nàng một bộ sạch sẽ búa, ra hiệu chính nàng kẹp. Cho ngươi tạo thành bối rối, ngươi còn xin ta ăn bánh bao hấp, thật cảm ơn. Nghiêm Giao Giao biểu lộ thành khẩn vô cùng cảm kích nói. Rồi mới rốt cuộc khống chế không nổi, thật nhanh kẹp lên một cái hương cay thịt bò bao. Tung tung mềm mềm ra, cắn một cái mở, tràn đầy thịt bò trong nháy mắt tiến vào trong mồm. Loại kia hương vị cay cùng đặc chế hương liệu vị kích thích vị giác. Vừa đúng, cũng sẽ không quá cay, ra nổi còn không có quá lâu, cho nên như cũ duy trì dư ôn. Ẩn chứa trong đó nước canh, cảm giác ngon, có thể cảm nhận được thịt bò tinh hoa, cay mà không khô, thuần mà không ngán. Còn có một chút xíu nhẹ ngọt hương vị. Tô Thần tại chế tác quá trình bên trong, cố ý tăng lên ném một cái ném đường, dùng để tăng lên cảm giác, đạt tới loại kia về cam hiệu quả. Hương cay thịt bò bao còn có cái đặc điểm, đó chính là bị nước canh thấm ướt sau bánh bao ra. Tầng trong nhất kia bộ phận, bắt đầu ăn sung mãn lại có giãn. Tùy tiện cắn một cái, đều có thể cảm nhận được thơm ngào ngạt nước canh tại trong miệng không ngừng lan tràn. Cay trong mang hương, hương trong mang cay, toàn bộ đầu lưỡi cũng vì đó khuynh đảo, đây là một trận vị giác thị yến. Sao? Thế nào sẽ như thế ăn ngon a? Ô ô ô, Nghiêm Giao Giao ăn ăn, đỏ ngầu cả mắt. Nàng thề, mình từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua như thế ăn ngon bánh bao hấp. Khó trách thẻ vài miếng sẽ liều lĩnh xuống lại, mùi vị kia ai không mơ hồ a? Người không sao chứ? Nghiêm Giao Giao phản ứng để Tô Thần giật nảy mình. Không có việc gì, không có việc gì, nó ăn quá ngon, ta nhịn không được nội tâm loại kia cảm xúc. Nghiêm Giao Giao hít vào một hơi, dụi mắt một cái, cảm giác mặt có chút nóng lên. Ngay trước người xa lạ mặt khóc nhẹ, quá mất mặt. Bất quá cái này hương cay thịt bò bánh bao hấp thật kinh diễm đến nàng trong tâm cảm đi. Tô Thần cho nằm dạp trên mặt đất Alaska chó lại ném đi một cái, người sau lần nữa ăn như hổ đói. Tiểu xảo bánh bao hấp đối với nó tới nói, vẫn thật là cung cấp tại nhét cái răng. Mắt thấy lồng hấp bên trong không có mấy cái, đương ăn khuya cũng ăn không đủ no, Tô Thần rõ ràng đem còn lại đều đem ra. Alaska chó trừng trợn cả mắt lên. Người cho nó cho ăn đi, ta mau mau đến xem nữ nhi của ta. Tô Thần đưa cho Nghiêm Giao Giao, quay người cầm lồng hấp trở về. Ba ba, là đại cậu chó. Tô Tiểu Tuyết đứng tại cửa sổ sát đất trước, đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nàng nhìn xem hình thể to lớn Alaska chó, một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có, chỉ cảm thấy lông xù, phi thường đáng yêu. Tuyết Nhi thích cậu cậu sao? Tô Thần dò hỏi. Trước đó ở cấp cao cư xá, bởi vì phát sinh qua ác quyển cắn người sự kiện, liền không cho nuôi chó. Bởi vậy ở gần 2-3 năm, đều không nhìn thấy qua một con chó thân ảnh. Địa phương khác cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Nhiều nhất chính là tại trên TV thế giới động vật bên trong thấy qua, còn có phim truyền hình trong phim ảnh. Đây là Tô Tiểu Tuyết lần thứ nhất biểu đạt ra đối cho sinh ra hứng thú. Thích a, đại cầu chó nhưng uy phong. Tô Tiểu Tuyết người đều nhanh ghé vào pha lê phía trên. Lực chú ý tất cả đều tại con kia Alaska chó trên thân. Kia ba ba mang ngươi đi ra xem một chút có được hay không? Tô Thần đem Tô Tiểu Tuyết bế lên, dạng này chờ một lúc có cái gì không đúng tình huống, có thể tùy thời nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng mà vừa ra cửa hắn liền sợ ngây người. Chính Nghiêm Giao Giao cầm bánh bao hấp ở nơi đó ăn, mặt mũi tràn đầy say mê. Mà Alaska chó thì là nằm rạp trên mặt đất, móng vuốt dùng sức gãi địa, biểu đạt bất mãn của nó. Nếu như nó có thể nói chuyện, vậy nhất định sẽ nói, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật chó à? Ngạch. Cách Nhi. Nghiêm Giao Giao không nghĩ tới Tô Thần như thế nhanh liền ra, còn chứng kiến mình cùng chó đoạt bánh bao hấp ăn hình tượng. Nhất là còn đánh cái nấc. Nàng trong nháy mắt lúng túng muốn dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Quá xã chết rồi. Nghiêm Giao Giao cúi đầu, đều có chút không dám nhìn Tô Thần ánh mắt. Tô Thần làm bộ không thấy được, mang theo Tô Tiểu Tuyết đến Alaska chó bên cạnh dạo qua một vòng. Kia Alaska chó nhìn thấy Tô Thần, kích động không được, phát ra gầm nhẹ âm thanh, một bên lẻ lưỡi, một bên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Giao Giao. Tựa hồ là đang lên ăn nó chủ nhân hành vi. Bộ này buồn cười bộ dáng đem Tô Tiểu Tuyết chọc cười. "Ba ba, ta muốn sờ một chút đại cậu chó." Tô Tiểu Tuyết nhìn xem gần trong gang tấc Alaska chó, làm nũng nói. "Không được a, Tuyết Nhi, vạn nhất nó cắn được ngươi làm sao đây?" Tô Thần lần thứ nhất cự tuyệt nữ nhi tình cầu. Khoảng cách gần nhìn xem đã tương đối mạo hiểm, vào tay sờ nếu là ra điểm chuyện gì, hắn có thể đau lòng chết. "Sẽ không, thẻ vải miếng từ nhỏ đến lớn đều không có cắn qua người, đừng nhìn nó là cỡ lớn chó, nhưng là đối với nhân loại rất ôn hòa thân mật." trừ phi cảm giác được gặp nguy hiểm, hoặc là chủ nhân nhận uy hiếp, nó mới có thể trở nên rất hung. Vừa rồi thật là tình huống đặc biệt. Nghiêm Giao Giao từ xấu hổ trong lấy lại tinh thần, tựa hồ là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, đội vàng nói: "Để chứng minh, nàng còn cố ý đưa tay ngả vào thẻ vải miếng bên miệng. Thẻ vải miếng lúc này còn tại sinh khí đâu, thừa mấy cái kia bánh bao hấp, liền cho nó ăn một cái, còn lại đều bị Nghiêm Giao Giao cho huyễn." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cho nên nó quay đầu đi, đều không muốn phản ứng Nghiêm Giao Giao. Thẻ vải miếng tựa hồ là nghe hiểu Tô Thần, nó lấy lòng lắc lắc cái đuôi, nước nở, tựa như là đang nói mình sẽ không cắn người. Đến năm cái tay. Nghe được Nghiêm Giao Giao, Tô Thần đem Tô Tiểu Tuyết bảo hộ ở sau người, phát ra mệnh lệnh. Thẻ vải miếng lập tức đem mình trước móng phải nâng lên, phóng tới trên tay của hắn. Một cái khác. Nghe được mệnh lệnh, nó lại đem trước móng trái vươn ra. Ngồi xuống, nằm xuống, xoay quanh, cắn cái đuôi. Tô Thần liên tục hạ đạt mệnh lệnh. Thẻ vải miếng làm theo không lầm, rất nghe lời. Một bên Nghiêm Giao Giao đều trợn tròn mắt. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình chó như thế nghe một người xa lạ. Phải biết, cho dù là ba mẹ nàng ra lệnh, thẻ vải miếng cũng không nhất định sẽ nghe, toàn bằng tâm tình. Mà Tô Thần mệnh lệnh, nó lại một cái không rơi, đừng để cập nhiều ăn. Chẳng lẽ đây chính là ăn bánh bao hấp về sau sinh ra hiệu quả? Muốn ăn bánh bao hấp, liền thành thành thật thật, có nghe hay không? Có thể sờ nó sao? Tô Thần nhìn thấy mệnh lệnh hiệu quả, hơi yên tâm một điểm, cảnh cáo một phen sau, lại hướng phía Nghiêm Giao Giao dò hỏi. Nghiêm Giao Giao tâm tư chính phức tạp, cũng không có ý kiến, lắc đầu. Hắn cảnh cáo một chút thẻ vài miếng, lúc này mới nắm Tô Tiểu Tuyết tay, mạn mạn đặt ở lông xù trên thân thể. Trong quá trình này, hắn chăm chú nhìn chằm chằm thẻ vài miếng miệng cùng móng vuốt, phàm là có chút dị động, liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Và, trên người nó lông thật là ấm áp nha, ba ba. Tô Tiểu Tuyết lần thứ nhất khoảng cách gần chạm đến Alaska chó, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chương 52, luận trước thả trứng vẫn là trước thả cơm. Chương 52, luận trước thả trứng vẫn là trước thả cơm. Đều nói Alaska chó là trượt tuyết ba ngốc bên trong lớn ngốc, nhưng Tô Thần lại cảm thấy thẻ vải miếng không có chút nào ngốc, thậm chí rất thông minh. Gia hỏa này không chỉ có thể thuận mùi thơm tìm tới trong nhà đến, mà lại rất có nhãn lực độc đáo. Biết những cái kia mỹ vị bánh bao hấp là Tô Thần chế ra về sau, nó sẽ hướng về phía Tô Thần vẫy bôi. Vô luận Tô Thần nói cái gì, chỉ cần có thể nghe hiểu, liền sẽ dựa theo yêu cầu đi làm. Nhìn thấy Tô Thần như vậy quan tâm Tô Tiểu Tuyết sau, nó lại quay đầu đi lấy lòng Tô Tiểu Tuyết. Đối mặt Tô Tiểu Tuyết bước về, nó không có chút nào kháng cự, thậm chí còn đem mình cái bụng cho lộ ra. Đây là một loại phi thường tín nhiệm hành vi. Tô Tiểu Tuyết lại là cùng thẻ vải miếng chơi một hồi về sau, Nghiêm Giao Giao đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, nói là khách tới nhà. Nàng đến mang theo thẻ vải miếng trở về. "Tô tiên sinh, cảm ơn ngươi làm bánh bao hấp, hôm nay thật sự là không có ý tứ, may mắn không có làm bị thương ngươi còn có Tuyết Nhi. Chờ hai ngày nữa có rảnh rỗi, ta mời các ngươi ăn cơm, đến lúc đó nhất định phải cổ động ha." Nửa đường trải qua đơn giản trò chuyện, song phương xem như biết danh tự. Nghiêm Giao Giao nắm thẻ vải miếng, dự định về nhà. Cùng Tô Thần hai cha con cáo biệt sau, nàng quay người liền đi. "A, sợi dây trên tay thế nào kéo không lúc đích. Vừa dùng lực, vẫn là không có kéo động." Nhìn lại, chỉ gặp thẻ vải miếng còn ngồi ở chỗ đó, vững vững vàng vàng, không có chút nào muốn về nhà ý tứ. "Tốt ra hỏa, đây là ăn vào Tô Thần làm bánh bao hấp sau, nghĩ rằng không đi." "Thẻ vải miếng, ngươi đến cùng có trở về hay không rồi? Ngươi không quay về, ta coi như mình đi." Nghiêm Giao Giao gần từng chữ một. Nàng nói xong về sau, thẻ vải miếng biểu lộ rất là khinh thường, phản phất tại nói, "Ngươi muốn đi đi nhanh lên, không ai ngăn đón ngươi. Nữ nhân xấu, thế mà ăn của ta bánh bao hấp, hưởng cho ngươi vẫn là chủ nhân, một điểm mặt cũng không cần. Đi vừa vặn, ta lưu tại cái này ăn bánh bao hấp không tâm sao? Được rồi, mau về nhà đi. Chờ phía sau ta làm bánh bao hấp lại mời ngươi ăn." Tô Thần sờ lên thẻ vải miếng đầu chó, lên tiếng nói. Cũng không phải nói khác, chủ yếu là Tô Tiểu Tuyết thích cái này chó. Đã có thể thảo nữ nhi quan tâm, như vậy ngẫu nhiên cho chút ít lồng bao vẫn là có thể, coi như là thủ lao của nó. Nghe được Tô Thần, thẻ vải miếng tràn đầy chờ mong, đứng lên sau, lại lắc lắc cái đuôi, còn vây quanh Tô Tiểu Tuyết chuyển mấy cái vòng vòng. Cuối cùng nhất mới cẩn thận mỗi bước đi theo Nghiêm Giao Giao rời đi. Một màn này để Nghiêm Giao Giao tức nghiến răng ngửa. Nàng mới là chủ nhân a. Thế nào ăn bánh bao hấp liền làm phản rồi đâu? Bất quá có sao nói vậy, kia bánh bao hấp sát thực hương a. Cho tới bây giờ, nàng trong miệng còn tràn ngập mùi thơm, đang không ngừng quanh quẩn. Hôm sau, lại đến thứ hai. Tô Tiểu Tuyết nên đi vườn trẻ, đồng thời cũng đến nên ra quậy thời gian. Lái xe 20 phút, toa ăn lái đến nhà trẻ, rồi mới lại khai 20 phút, đã đến cá voi bể bơi. Đi theo Linh Lung kinh tế khu đang phát triển bên kia xó ra, lúc này lái xe đừng đề cập nhiều dễ dàng. Đến bảy quầy bán hàng địa điểm thời điểm, mới hơn 8 giờ. Cùng vận động hy kiện thân quán bên kia, lấy cá voi bể bơi làm trung tâm, trung quanh mấy trăm mét bên trong phạm vi đều có thể bảy quầy bán hàng. Tên như ý nghĩa, toàn bộ cá voi bể bơi vẻ ngoài tựa như là một đầu cá voi nhảy ra mặt nước, chủ thể hiện lên màu lam điều. Cá voi miệng chính là bể bơi lối vào. Ngoài cửa lớn có một cái cỡ nhỏ quảng trường. Trong sân rộng ở giữa là âm nhạc suối phun, bên trái có mấy hàng bồn hoa, dán bồn hoa sắp đặt ghế dài, có thể ngồi ở phía trên nghỉ ngơi. Bên phải là một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, thuận một bên sườn dốc có thể đem lái xe đi lên. Tô Thần ngừng tốt toa ăn về sau, liền đem lúc trước đã dùng qua khối kia giá cả tấm ván gỗ lấy ra ngoài. Phía trên vốn là viết những cái kia lạnh mặt giá cả, bất quá bị lau sạch. Vẫn như cũng là Tô Tiểu Tuyết có chút siêu siêu mẹo mẹo chưa biết. Từng có lần đầu tiên kinh lịch, Tô Thần cũng là biết hệ thống nước tiểu tính. Quả nhiên, hoàng kim cơm chiên giá cả đồng dạng không hợp thói thường. Cái gì dạng cơm chiên, có thể bán 48 khối tiền một phần. Nói thật, Tô Thần đời này cũng chưa từng ăn như thế quý cơm chiên. Chẳng lẽ lại thật đúng là hoàng kim làm? Tô Thần nhịn được muốn nhả danh tâm tư, từ trong tủ lạnh đem chế tác hoàng kim cơm chiên tất cả nguyên liệu nấu ăn đều lần lượt đem ra. Những cái kia lạnh mặt đã chinh phục hắn luôn rồi bị giác. Hắn biết hệ thống thiết lập như thế quý giá cả sẽ không nói nhảm, nhất định là có đạo lý. Muốn chế tạo ra một phần hợp cách cơm chiên, sử dụng đến cơm tốt nhất là cách đêm. May mà Tô Thần không cần mình đi nấu, hệ thống cung cấp chính là bữa cơm đêm qua. Sở dĩ không cần tươi mới cơm đến xào, là bởi vì bữa cơm đêm qua trải qua thời gian dài cất giữ trong, nó bên trong trình độ bị dần dần bốc hơi ra. Dạng này cơm tương đối làm khô, tùy tiện gậy một chút, liền có thể đạt tới loại kia hạt hạt rõ ràng hiệu quả. Cứ như vậy, cũng thuận tiện cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn tốt hơn hỗn hợp đều đều. Mà tươi mới cơm, trong đó có đại lượng trình độ, dính tính rất mạnh, dùng nó đến cơm chiên, rất dễ dàng liền dính thành một đoàn. Tô Thần lấy ra ba cái trứng gà, chỉ lưu lại lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng bị tách ra. Lòng trắng trứng nhan sắc tương đối nhạt, sẽ ảnh hưởng đến hoàng kim cơm chiên chỉnh thể bề ngoài, mà lại miệng của nó cảm giác tương đối mà nói, không quá thích hợp dùng để làm cơm chiên. Bình thường mình ăn thời điểm, ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu là bày quầy bán hàng, vậy khẳng định phải chú ý một chút. Đương nhiên, những này lòng trắng trứng cũng sẽ không trực tiếp ném đi. Lòng trắng trứng công dụng cũng phi thường rộng khắp, có thể dùng tới làm món điểm tâm ngọt, thậm chí có thể ở trước mặt màng sử dụng. Tô Thần thì là chuẩn bị giữ lại, chờ hai ngày này lại làm tiểu lồng bao thời điểm, dùng lòng trắng trứng đến ướp gia vị những cái kia hám liêu. Lòng đỏ trứng đánh tan sau, trực tiếp đổ vào bữa cơm đêm qua trong, tiến hành đều đều quấy. Nếu như trước tiên ở trong nồi cơm rang cơm lại rót nhập trứng gà dịch, như vậy trứng gà dịch rất khó đều đều khỏa đến mỗi một hạt gạo cơm phía trên. Mà lại cơm tại xào chế quá trình bên trong đã hấp thu nổi đại bộ phận nhiệt lượng. Sau tay ngược lại trứng gà dịch, nó cần thời gian tương đối dài đi ngưng kết thành hình về sau lại muốn xào tán. Rất phiền phức, mà lại một cái khống chế không tốt, liền sẽ dẫn đến đáy nồi rắn rơi. Trái lại, trước trứng tráng dịch lại thả cơm chiên, cũng là đồng dạng đạo lý. Trứng gà dịch ngưng kết rất nhanh, chờ đợi tay lại thả cơm, kia hai cũng rất khó đều hỗn hợp. Cơm cần hấp thu trứng gà dịch bên trong ẩn chứa dinh dưỡng mới có thể tăng lên cảm giác, cũng không thể hoàn mỹ hỗn hợp, cái kia còn hấp thu cái truy. Bởi như vậy, cả nồi cơm chiên liền trực tiếp phế bỏ, chỉ có thể coi là bán thành phẩm cùng tàn thứ phẩm, không thể tính thành phẩm. Coi như bán đi, cũng không thể tính tiến nhiệm vụ lượng bên trong. Trước đó làm lạnh mặt cũng là như thế. Gia vị tỷ lệ có thể căn cứ khác biệt khẩu vị đến điều chỉnh, nhưng nguyên liệu nấu ăn bản thân là không thể có kém bao. Cũng may Tô Thần làm việc vốn là cẩn thận tỉ mỉ, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình hắn chắc chắn sẽ không làm. Bởi vậy mỗi một cái trình tự đều rất chân thành, sẽ không xuất hiện qua loa cho xong tình huống. Chương 53, hoàng kim cơm chiên ra nổi, kể bên này có cái bể bơi a. Chương 53, hoàng kim cơm chiên ra nổi, kể bên này có cái bể bơi a. Trứng gà dịch đều bao khỏa mỗi một hạt bữa cơm đêm qua về sau, Tô Thần lại đem giang đông, tôm bóc vỏ, cà rốt, mộc nhĩ, xanh đỏ tiêu cho cắt thành đinh. Mặt khác còn chuẩn bị tẩy sạch sẽ đậu Hà Lan. Khai hỏa, lên nồi đốt dầu. Dầu nóng bốc khói thời điểm, để vào hành đoạn, xào chế hành dầu. Trước đó làm hành dầu chua cay lạnh mặt thời điểm chuẩn bị hành dầu đã sử dụng hết, chỉ có thể một lần nữa xào. Chỉ chốc lát sau, trong nồi liền tràn ngập hành mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, để cho người ta nâng cao tinh thần vô cùng. Tô Thần tay mắt lanh lẹ, đem răm đông đinh đẳng nguyên liệu nấu ăn để vào trong đó, bắt đầu lật xào. Quá trình này cần nghiêm ngặt chú ý hỏa hậu, không thể quá lớn. Nếu không răm đông đinh bọn chúng rất dễ dàng biến cháy. Mà khác mộc nhĩ cũng muốn xào quen, mộc nhĩ là không nên ăn sống. Đợi những này nguyên liệu nấu ăn xào không sai biệt lắm về sau, quấy đều đỡ cơm đêm qua đổ vào trong nồi, dùng cái xẻng không ngừng lật xào. Lúc này đến đem hỏa hầu khống chế tại trong lửa nhỏ tả hữu. Dùng lửa nhỏ sẽ để cho cơm chiên rất khó quen, đồng thời bắt đầu ăn dính dính. Dùng đại hỏa thì là sẽ để cho cơm chiên qua tại làng khô, bắt đầu ăn cứng rắn, mà lại dưới đáy cơm sẽ còn rắn lên. Cơm chiên tuyệt đối thuộc về việc tốn sức. Nó không giống nấu bát mì như thế, chỉ cần đem nước đốt lên rồi mới ném mì sợi đi vào, mà là đến không ngừng lật xào, để răm đông đinh đẳng nguyên liệu nấu ăn đều phân bố tại cái này một nồi cơm trong. Đẳng cơm bị xào tùng tùng tán tán về sau, Tô Thần bắt đầu tăng thêm gia vị. Muối, bột hồ tiêu, lại điểm mấy giọt rượu gia vị. Gia tăng một chút cảm giác, khứ trừ tôm bóc vỏ bên trong nhẹ canh. Bột ngọt không cần thêm, có các loại nguyên liệu nấu ăn gia nhập, cả bộ cơm chiên cảm giác hòa phong vị đã đạt đến Tô Thần yêu cầu. Ngoài định mức tăng thêm bột ngọt, đã không có dệt hoa trên gấm hiệu quả, ngược lại sẽ còn phá hư một chút nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon. Theo gia vị gia nhập, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Hệ thống cung cấp bữa cơm đêm qua cũng là từ trong nước đỉnh cấp gạo nấu nướng mà thành, còn chưa xào chế thời điểm, kia cỗ hương thơm mùi thơm ngay tại trong phòng bếp tràn ngập. Cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng là tươi mới nhất, ưu chất nhất trạng thái, bọn chúng loại kia nguyên thủy tự nhiên, không có bất kỳ cái gì chất bảo quản mùi thơm, chỉ là nghe liền rất dễ chịu. Tô Thần chỉ cảm thấy cả người nội tâm đều trở nên yên tĩnh tường hòa. Mùa hè nóng bức mang đến sao động cảm giác đều bị cái này kỳ lạ mùi thơm xoa sạch. Tựa hồ tất cả phiền lòng sự tình đều tạm thời quên hết, phi thường thần kỳ. Nó xa so với lúc trước những cái kia lạnh trên mặt tới xúc động càng sâu. Tô Thần trong đầu không tự chủ được nhớ tới một chút khoái hoạt thời gian. Đương nhiên, không có Liêu Quỳnh Nhàn, bởi vì nữ nhân kia đã không xứng bị hắn nhớ tới. Phun ra một ngụm trọc khí, Tô Thần tiếp tục lật xào một phen, rồi mới ra nồi giả bàn, giải lên hành thái. Trước mắt hoàng kim cơm chiên tựa như tên của nó, mỗi một hạt gạo cơm đều bị kim hoàng sắc trứng gà dịch bao vây lấy. Một hạt gạo cơm như thế cũng không thu hút, nhưng là nguyên một bàn cơm đều như vậy liền phi thường hùng vĩ. liền như là mặt ngoài độ một tầng kim sắc áo ngoài, những cái kia nguyên liệu nấu ăn ở trong đó điểm xuyên lấy, tăng thêm mấy phần phong phú sắc thái. Vẹn vẹn chỉ là vẻ ngoài, cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tô Thần đem nồi thanh tẩy một chút sau, thu thập mặt bàn, liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ngoa tào, vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất, Tô Thần liền hận không thể vô an tán dương. Mỗi một hạt gạo cơm đều rất sung mãn đồng thời đầy có giãn, nó mùi thơm ngát cùng trứng dịch kia đặc biệt trứng hương cùng nhau tiến lên, chiếm lĩnh toàn bộ đầu lưỡi. Có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được trứng dịch chân mềm còn có cơm mềm nu, hương giòn đồng thời lại không mất ngay kình. Cơ bản thân cũng mang theo có chút vị ngọt, tăng thêm hành dầu mùi thơm lẫn vào trong đó, làm cho cả cảm giác càng thêm phong phú, tràn ngập cấp độ cảm giác. Tô Thần thời điểm trước kia còn không hiểu nhiều răng môi lưu hương cái này thành ngữ, nhưng là hắn hiện tại triệt để minh bạch. Trứng cơm chiên đã bị nuốt tiến trong bụng, nhưng chúng nó nồng đậm lại thuần hậu mùi thơm vẫn lưu lại tại răng cùng bên môi. Tô Thần động tác nhanh chóng lại đào một muôi lớn đưa vào miệng bên trong. Chân mềm tôm bóc vỏ cùng ngon mục nhĩ nổ tung nước, giòn giòn ngọt ngào cả rốt miếng, cùng mang theo nồng hậu dày đặc mùi thịt lạp xưởng hun khói, cay độ vừa phải xanh đỏ tiêu. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều có bọn chúng đặc biệt cảm giác cùng mùi thơm. Đơn ra, khả năng chỉ là một chương phổ thông bài, nhưng là hỗn hợp lại cùng nhau, đó chính là tuyệt đối vương nổ. Vài phút liền có thể đem vị giác cho nổ quỳ xuống đất đầu hàng lãnh thổ đều mất. Những này hỗn hợp cảm giác hoàn toàn cùng trứng cơm chiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Người trong có ta, ta trong có ngươi. Tiêu kỳ lạ hương vị chiếm cứ toàn bộ đại não, toàn bộ thể xác tinh thần đều tùy theo buông lỏng xuống. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Những vấn đề này toàn diện đều không trọng yếu. Chuyện quan trọng chỉ có một dạng, đó chính là trước mắt chén này hoàng kim cơm chiên. Trải qua nhiều loại cảm giác trung hòa, cho dù là dùng dầu xào ra, lại ăn bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy dầu mỡ. Ngược lại càng vượt ăn càng vượt hăng hái, càng vượt ăn càng vượt cảm thấy tham ăn mở rộng. Tô Thần trước kia trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ làm trứng cơm chiên, nhưng ăn cái này bản hoàng kim cơm chiên về sau, hắn trong nháy mắt cảm thấy những cái kia cũng không xứng gọi trứng cơm chiên. Chỉ có cái này bản hoàng kim cơm chiên mới thật sự là thần. Ước đạt quảng trường, một chỉ là từ mặc dựng liền có thể nhìn ra ra cảnh nàng không ít thiếu nữ đang dùng tay nhỏ hô hô quạt, trận trận làn gió thơm căn bản là không có cách ngăn cản ngày mùa hè ở phơi. Tên vết thơm, thế mà để bản tiểu thư đợi như thế lâu, làn da đều muốn dám đen. Hôm nay thế mà quên mang dù, thật sự là thất sách. Trở về nhà về sau nhất định phải hảo hảo dùng làn da tinh hoa hảo hảo tưới nhuần một chút. Tư Đồ Tĩnh trong lòng phiền muộn vô cùng. Một cỗ mười bạch từ đằng xa cấp tốc lái về phía bên này. Một lát sau, từ trên xe bước xuống một vị người mặc tây trang màu đen chế phục nam tử trung niên, thần sắc hắn lo lắng lại bối rối, nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh sau, lập tức một đường chạy chậm tới. Đại tiểu thư, thực sự không có ý tứ, trên đường phát sinh kẹt xe, cho nên mới chậm. Nam tử trung niên có chút túi đầu, cái trán tiết ra mồ hôi, ngựa khí vô cùng gấp gáp nói. Trong miệng hắn tới chậm, kỳ thật cũng liền làm trễ mãi 2-3 phút. Nhưng là hắn biết rõ nhà mình bị đại tiểu thư này tính tình, cho nên trước tiên liền hạ thấp tư thái. Được rồi, tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà nhà đi. Mặt trời này phơi chết rồi, thật là, lần sau có thể hay không đúng giờ một điểm a. Tư Đồ Tĩnh dẫn đầu lên xe, một tư thế hiên ngang nữ bảo tiêu thay nàng lái xe cửa. Vâng vâng vâng, lần sau nhất định. Nam tử trung niên tại phía sau liên tục gật đầu, rồi mới bận rộn lo lắng lên xe. Tư Đồ ra trang viên tại một cái khắc khu, lái xe đi cao tốc cũng là không cần thời gian quá dài, 40-50 phút liền có thể đến. Trong xe mở ra điều hòa không khí, nữ bảo tiêu cũng dùng cây quạt quạt gió, Tư Đồ Tĩnh rất nhanh liền không cảm thấy như vậy nóng lên. Nhưng là trên thân xuất mồ hôi về sau, loại kia sền sệt cảm giác để nàng rất không thoải mái. Trên điện thoại di động lại soát đến một cái bơi lội video. Nhìn xem những người kia tại trong bể bơi tận tình bơi lặn bộ dáng, cách màn hình cũng có thể cảm giác được loại kia lạnh buốt cùng sảng khoái. Thế là Tư Đồ Tĩnh cũng nghĩ bơi lặn. Cây bên này có phải hay không có cái bể bơi tới? Chương 54, ta coi như nhảy đi xuống, cũng không có khả năng ăn một miếng. Chương 54, ta coi như nhảy đi xuống, cũng không có khả năng ăn một miếng. Tư Đồ Tĩnh trên điện thoại di động mặt lục soát một chút, khoảng cách ước đạt quảng trường chỗ không xa, nàng nhìn thấy cá voi bể bơi. Chỉ bất quá cùng hiện tại hành xử phương hướng tương phản. Trước không trở về nhà, đi nơi này. Nàng sửa lại hướng dẫn địa chỉ. Thái Duy, cũng chính là tên kia nam tử trung niên, chỉ có thể quay đầu, trong lòng một câu lời oán giận cũng không dám có. Lúc này cũng không kẹt xe, cho nên cá voi bể bơi rất nhanh liền có thể đến tới. Ở giữa đi ngang qua ước đạt quảng trường thời điểm, còn hoa A12 vạn mua hơn một thân áo tắm cùng thay giặt hàng hiệu quần áo. Thậm chí trực tiếp ngay cả tới nhuần làn da tinh hoa đồ trang điểm cũng mua cho vẹn, còn có kem chống nắng, cho dù trong nhà đã có rất nhiều. Lúc này nàng học thông minh, trực tiếp để cho người ta làm một cây dù tới. Mặc dù là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng tối thiểu cũng có thể phòng một chút hơi. Mở nhanh một chút. Vừa nghĩ tới chờ một lúc liền có thể thống thống khoái khoái tại lạnh buốt trong nước chơi bừa, Tư Đồ Tĩnh liền không nhịn được thúc giục nói. Cuối cùng, mấy bạn chậm rãi dừng lại, nàng cũng chuẩn bị từ trên xe bước xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận kỳ lạ mùi thơm đột nhiên từ nơi không xa bay tới, hấp dẫn lấy thật sâu nàng. Cái gì đồ vật, thế nào như thế hương? Tư Đồ Tĩnh chỉ cảm thấy nghe được cái này mùi thơm sau, trong nội tâm nàng kia cũ cảm giác buồn bực giảm bớt rất nhiều. Mang lòng hiếu kỳ, nàng thuận mùi thơm nơi phát ra nhìn sang, liền phát hiện một câu ngay tại kinh doanh trạng thái toa ăn. Mùi thơm chính là từ toa ăn cửa sổ trong bay ra. Đại tiểu thư, nếu không ngài ngồi trước trên xe, ta đi giúp ngài nhìn xem. Thái Duy chú ý tới Tư Đồ Tĩnh ánh mắt, lập tức xoay người cung kính vô cùng nói. Thật tình không biết, hắn cái này sóng vô mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Tư Đồ Tĩnh tức giận nói, đùa gì thế? Loại này quán ven đường thế nào xứng với bản tiểu thư thân phận? Bản tiểu thư coi như từ bên cạnh nhảy đi xuống, cũng không thể ăn bất luận cái gì quán ven đường đồ vật. nàng chỉ vào phún phún dưới suối vàng phương ao nước, cái cổ cao ngạo nâng lên, ngựa khí chém đinh chặt sắt, kiên định cung dao. 10 phút sau, Tư Đồ Tĩnh ngồi tại toa ăn phía dưới bên cạnh bàn, không ngừng ngẩng đầu hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, lão bản, làm xong không có. Nhanh nhanh, lập tức liền tốt. Tô Thần cơ cái nổi, hồi đáp. Hắn không nghĩ tới như thế nhanh liền đến vị thứ nhất mua hoàng kim cơm trên khách hàng, cái này cái thứ hai bảy quậy bán hàng địa điểm quả nhiên ra sức. Mối cùng một hồ tiêu các loại gia vị phóng tới trong nồi sau, lần nữa lật xào một lát, liền ra nồi giả bàn, dùng hành thái tiến hành tô điểm. Nồng đậm mùi thơm không ngừng từ cửa sổ ngoài bay vào đến, Tư Đồ Tĩnh không để lại dấu vết lau khỏe miệng nước bọt. Nhìn xem bưng đến trước mặt hoàng kim cơm chiên, nàng không kịp chờ đợi trực tiếp dùng thìa làm một miệng lớn. Hoa, cái mùi này, đây quả thật là quán ven đường có thể làm ra sao? Theo tràn ngập các loại mùi thơm hoàng kim cơm chiên cửa vào, Tư Đồ Tĩnh đại náo trực tiếp trống rỗng. Cho dù là nàng thường xuyên xuất nhập các loại cấp cao phòng ăn, cái gì cơm tây, cơm trưa, pháp bữa ăn các loại bữa ăn tức đều có. Trong đó không thiếu có rất nhiều cơm chiên, thậm chí là cấp 5 sao đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Nhưng đều không có một cái có thể so với được nàng ngay tại ăn phần này. Mở mà không méo, thuần hậu mùi thơm không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ vị giác. Tôm bóc vỏ mang đến hải sản cái chủng loại kia ngon, đỉnh cấp gạo mang đến tự nhiên mạch hương, các loại rau quả mùi thơm ngát, cùng bọn chúng riêng phần mình đặc biệt cảm giác. Thật là thơm a. Ăn ngon thật. Hỗn hợp lại cùng nhau, phong phú cấp độ cảm giác hoàn toàn để nàng muốn ngừng mà không được. Tư Đồ Tĩnh cảm giác người một nhà đều trở nên có chút phiêu phiêu nhiên. Trong lòng sao động lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh, tường hòa. Bất luận cái gì không tốt cảm xúc đều bị vớt lên. Phản phất tiến vào thánh hiền hình thức đồng dạng. Giờ này khắc này, Tư Đồ Tĩnh trong mắt chỉ có hoàng kim cơm chiên. Có chuyện gì, lại là so ăn hoàng kim cơm chiên càng quan trọng hơn đâu? Mà lại nàng ăn đặc biệt không có hình tượng. Khoe miệng cùng dưới mũi mặt đều dính vào hạt cơm, phát giác được về sau, vậy mà trực tiếp dùng tay lay xuống tới nhét vào miệng bên trong. Đĩa sạch sành sanh, một hạt đều không thừa, liền ngay cả đũa đều lắm điều hai cái, lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. Toàn bộ hành trình xuống tới, một điểm thân là nhà giàu đại tiểu thư ưu nhã đều không có. Thái Duy cùng Bảo Tiêu đều là xoay người sang chỗ khác, làm bộ không nhìn thấy. Bất quá bọn hắn cái mũi cũng là nhịn không được run run. Thật rất thơm a. Cho dù dùng biên giấy tắt lại cái mũi, kia mùi thơm vẫn là từ trong khe hở chui vào bên trong. Căn bản ngăn cản không nổi. Các ngươi cũng tới một phần đi. Như thế ăn ngon cơm chiên, xác thực rất đáng được nhấm nháp một chút. Lão bản, lại đến hai phần hoàng kim cơm chiên. Để Thái Duy cùng Bảo Tiêu phi thường ngoài ý muốn chính là, Tư Đồ Tĩnh vậy mà vung tay lên, lại thanh toán 96 khối tiền, cho bọn hắn cũng mua một phần. Nhà Minh đại tiểu thư cái gì dạng tính cách bọn hắn lại biết rõ rành rành. Đây thật là mặt trời mọc ở hướng tây. Trước kia Tư Đồ Tĩnh tuyệt đối không có khả năng làm được cử động như vậy. Cái này hoàng kim cơm chiên đến tốt bao nhiêu ăn, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Tư Đồ Tĩnh ý nghĩ. Rất nhanh, Tô Thần lại đem hai phần hoàng kim cơm chiên làm ra. Một cái nồi có thể đồng thời chế tác 3 phần. Bởi vì cái tiết nhưng hệ thức khí ga nhà bếp lực không quá đủ duyên cớ, không có cách nào làm ra thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu hoàng kim cơm chiên. Cho nên mười mấy phút bên trong, Tô Thần nhiều nhất chỉ có thể ra bữa ăn 6 phần. Đằng hai phần hoàng kim cơm chiên đặt ở trước mặt, Thái Duy cùng Bảo Tiêu xem như bỏ đi trong lòng tất cả lo nghĩ. Thử hỏi trên đời này còn có so đây càng ăn ngon cơm chiên sao? Không có. Thế này sao lại là cơm chiên, đây quả thực là bọn hắn tâm linh cứu rỗi. Theo mỗi một chiếc cơm chiên vào trong bụng, loại kia cảm giác hạnh phúc lập tức tự nhiên sinh ra. Tất cả trong công tác phiền não cùng không thuận, toàn diện bị tạm thời lãng quên. Nếu như thế gian cho phép một sự vật vĩnh hằng, vậy bọn hắn hy vọng là trước mắt hoàng kim cơm chiên. Thái Duy cùng Bảo Tiêu lẫn nhau, song phương đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Nói cái gì mỗi ngày đều được đến bên trên một bát hoàng kim cơm chiên mới được, nếu không người còn sống có cái gì niềm vui thú có thể nói. Tô Thần đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sao khoa trương. Mặc dù tài nấu nướng của hắn trước mắt chỉ là tinh thông cấp bậc, nhưng hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn đều là ưu chất nhất, những cái kia thực đơn càng là đỉnh tiêm tồn tại. Cái này đủ để coi là thêm điểm hạng. Mà Tô Thần cũng không có cô phụ những này nguyên liệu nấu ăn. Nhìn như đều là phổ thông trình tự làm việc, kỳ thật không có giống nhau là dư thừa. Bao quát gia vị tỉ lệ, hỏa hầu khống chế, thậm chí nghiêm cẩn đến nguyên liệu nấu ăn vào nồi trước sau trình tự cùng cắt đinh cùng cắt miếng lớn nhỏ phẩm chất. Hết thảy tất cả cũng là vì có thể tốt hơn đem món ăn này phẩm hương vị cho hiện ra càng cực hạn. Dân dĩ thực vi thiên. Mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý phương diện, nhân loại đều cùng đồ ăn cùng một nhịp thở. Đồ ăn không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, cung cấp phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng, còn có thể kích thích thần kinh đại não, làm cho nhân loại đi cảm giác được đồ ăn mang đến vui vẻ cảm giác, khoái hoạt cùng thỏa mãn. Thức ăn bình thường còn có thể như thế, huống chi là tỉ mỉ nấu nướng mà thành mỹ thực. Chương 55, ta chỉ là đơn thuần thích bày quẩy bán hàng mà thôi. Chương 55, ta chỉ là đơn thuần thích bày quẩy bán hàng mà thôi. Lão bản, ngươi một tháng buôn bán ngạch đại khái có thể có bao nhiêu tiền? Tư Đồ Tĩnh cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi vào trước cửa sổ, trực tiếp từ nàng túi sách lở vờ trong bọc móc ra một chương thẻ. Thuận lợi, có chừng cái hơn 10 vạn tà hữu đi. Tô Thần không rõ ràng Tư Đồ Tĩnh dụng ý, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp ra đáp án. Một tháng 30 ngày, bỏ đi thứ bảy chủ nhật, cũng có cái 20 ngày tới. Dựa theo trước đó bán lạnh mặt thời điểm thu nhập, bỏ đi thượng vàng hạ cám phí tổn, tỉ như tiền xăng cái gì, không sai biệt lắm là con số này. Đối với Tô Thần tới nói, những này cũng không có cái gì tốt tận tàng. Vẫn là câu nói kia, bằng thực lực kiếm, công khai đi giá, lại không có ép mua ép bán. Nếu là có người đỏ mắt nghĩ cạnh tranh, chỉ cần là đang lúc, hắn tùy thời hoan nên. Đừng giống cái kia tự làm tự chịu tôn phi đồng dạng là được. Đương nhiên, Tô Thần cùng không có đem hoàn thành sau nhiệm vụ ban thưởng tính đi vào. Chủ yếu là nhiệm vụ ban thưởng hắn cũng không xác định có bao nhiêu. Giống như là trước một cái nhiệm vụ, chỉ là cơ sở ban thưởng liền có 30 vạn, phía sau đã đến giờ, vượt mức ban thưởng lại có 88 vạn. Cũng không phải là Tô Thần mở xeo lẹt, đây không phải không có cách nào chuẩn xác thống kê mà. À, vậy dạng này đi, lão bản, ta mỗi tháng cho ngươi mở 30 vạn, ngươi tới nhà của ta đương đầu bếp ra sao? Tư Đồ Tĩnh lông mày nhíu lại, tựa hồ là sợ Tô Thần không tin, lại tiếp tục nói ra, ngươi có thể trực tiếp cung cấp một cái số thẻ cho ta, ta trước cho ngươi chuyển một tháng tiền lương. Nàng tin tưởng, Tô Thần nhất định sẽ đồng ý, dù sao kia hơn 10 vạn buôn bán ngạch còn muốn khấu trừ chi phí cái gì, thuận lợi nhuận tới tay đoán chừng không có như vậy nhiều. Mà nàng trực tiếp mở miệng chính là 30 vạn, chắc là người bình thường đều biết nên thế nào lựa chọn a. Đồng thời tại nhà nàng đương đâu biết, còn không có như vậy mệt mỏi, cần đối tượng phục vụ nhiều lắm là cũng liền tầm 10 người tả hữu. Không giống ở chỗ này bày quầy bán hàng, đến phục vụ như vậy nhiều người. Thanh nhàn không mệt, còn có thể cầm 30 vạn tiền lương, một năm này liền phải hơn 360 vạn. Cái này thu nhập có thể nói là treo lên đánh 99% người. Liền ngay cả Thái Duy cùng Bảo Tiêu đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Tô Thần. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bọn hắn một tháng tiền lương cũng mới mấy vạn khối tiền đâu. Bất quá người ta cái này tay nghề sắt thực đáng cái giá này, mà lại cứ như vậy, chẳng phải là bọn hắn liền có thể mỗi ngày ăn vào hoàng kim cơm chiên rồi. Nghĩ đến cái này, Thái Duy cùng Bảo Tiêu đều dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét nói, mau trả lời ứng đại tiểu thư, mau trả lời ứng đại tiểu thư. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Tô Thần cự tuyệt. Không có ý tứ, ta không có phương diện này cân nhắc. Hắn không nghĩ tới trước mắt nữ sinh này như thế hảo, mở miệng chính là 30 vạn. Rất nhiều người tân tân khổ khổ 2-3 năm đều dễ không đến số tiền này, bị thuận miệng xách ra. Nhìn lại đối phương dừng ở cách đó không xa 10 vạn, xe này Tô Thần vẫn là nhận biết, rẻ nhất hệ liệt đều muốn 1-200 vạn. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Đồ Tĩnh gia đình điều kiện phi thường hậu đãi, tài sản thấp nhất cũng phải có cái mấy ngàn vạn. Đây là Tô Thần hướng ít đi đoán, thực tế khả năng hơn 100 triệu thậm chí nhiều hơn. Nhưng là lại nhiều tiền, cũng không có cách nào cùng hệ thống cung cấp những cái kêu ban thưởng đánh đồng. Bản thân chỉ là tiền tài liền xa so với 30 vạn cao hơn rất nhiều, cái này cũng chưa tính những kỹ năng kia cùng thực đơn cái gì. Huống chi Tô Thần hiện tại dần dần hưởng thụ tại bảy quầy bán hàng quá trình này. Nhìn xem như vậy nhiều khách hàng đều thích ăn hắn làm đồ ăn, thân là đồ bếp, cũng có thể thu hoạch được không ít cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Thông qua phương thức như vậy, đi quan sát nhân gian muôn màu, cũng có thể gia tăng lịch duyệt. Trái lại đi làm đầu bếp riêng, đãi ngộ quả thật không tệ, nhưng thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối không có bảy quầy bán hàng tốt. Tối thiểu bảy quầy bán hàng nghĩ thời điểm nào kinh doanh liền thời điểm nào kinh doanh, kết thúc không thành nhiệm vụ lại không có trừng phạt, nhiều lắm là lấy không được một lần ban thưởng mà thôi. Mà đầu bếp riêng, chỉ cần cố chủ đói bụng, cho dù là dạng sáng, cũng phải làm. 24 giờ, tùy thời chờ lệnh. Không có hệ thống thời điểm làm trâu làm ngựa thì cũng thôi đi, có hệ thống còn đặc biệt sao làm trâu làm ngựa, kia hệ thống chẳng phải là đi không? Ta đã hiểu, ngươi ngại ít. Vậy liền 50 vạn một tháng, hàng năm ngoài định mức thêm 3 tháng tiền lương năm đó cuối cùng thường, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa cho ngươi thân bằng hảo hữu an bài đãi ngộ không tệ công việc, để ngươi không có bất kỳ cái gì sau cố chi lo. Tư Đồ Tĩnh coi là Tô Thần là nghĩ công phu sư tử ngoạn. Hồi tưởng lại vừa rồi hoàng kim cơm chiến cho nàng mang tới cái loại cảm giác này, nàng lông mày đều không mang theo nhíu một cái, trực tiếp gia tăng điều kiện. Chỉ là 50 vạn mà thôi, cũng chính là nàng mỗi tháng tiền tiêu và số lẻ. Không không không, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là đơn thuần càng ưa thích bày quầy bán hàng mà thôi, bởi vì nhiều khi món ăn sáng tác linh cảm đều là tại bảy quầy bán hàng thời điểm va chạm ra. Tô Thần lắc đầu, lần nữa cự tuyệt nói. Kỳ thật hắn lý do này thật đúng là không phải nói bậy. Theo không ngừng đem từng đạo món ăn làm được, hắn tự thân chủ nghệ cũng là tại tăng trưởng. Đồng thời cũng sẽ ở trên đây tốn nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ cùng nghiên cứu. Không phải hắn cũng sẽ không căn cứ khác biệt khách hàng đi tiến hành gia vị tỷ lệ cải biến. Tốt ta, đây là số điện thoại của ta. Chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Tư Đồ Tĩnh gặp Tô Thần như thế không biết điều, lúc đầu nghĩ phát cáu. Nhưng vừa ăn xong hoàng kim cơm trên nàng, tâm cảnh còn ở vào loại kia trong yên tĩnh, không có chuyển đổi trở về. Cứ thế tại một điểm tức giận cảm xúc đều sinh ra không ra, chỉ có thể biểu lộ bình tĩnh lấy ra một tờ danh thiếp. Đã Tô Thần nhất định phải ở chỗ này bày quầy bán hàng, kia cùng lắm thì nàng mỗi ngày phái người tới mua chính là. Mà lại nếu là thật giống Tô Thần nói như vậy, bày quầy bán hàng có thể có tốt hơn linh cảm, đây chẳng phải là sau này có cơ hội ăn vào cùng hoàng kim cơm chiên đồng dạng mỹ vị đồ ăn. Như thế tưởng tượng, Tư Đồ Tĩnh trong lòng liền tràn đầy chờ mong cảm giác. Lão bà, giữa trưa ngươi dự định ăn cái gì? Ta chuẩn bị đi một bên khác chợ bán thức ăn mua ít thức ăn trở về. Mặc màu lam ngắn tay đại thúc lá trạch từ cá voi bể bơi trước mặt quảng trường nhỏ đi qua. Trên tay hắn cầm điện thoại, ngay tại cho lão bà gọi điện thoại. Cá voi bể bơi phụ cận có hai cái chợ bán thức ăn, điểm nhỏ cái kia tương đối gần, chỉ có 700-800 mét khoảng cách. Thuận con đường này đi thẳng, rồi mới rẽ ngoặt liền có thể trông thấy. Mà đại cái kia, không sai biệt lắm có một chút 5 cây số. Lá trạch dự định đi cái thứ hai, bên trong món ăn chủng loại càng nhiều, còn có hải sản. Thuận tiện tản tản bộ, vận động một chút. Không phải mỗi ngày trong nhà trạch, người đều muốn múc mèo. Kỳ quái, cái gì đồ chơi như thế hương? Lá trạch cúp điện thoại, vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước, dưới chân bộ pháp đột nhiên ngừng lại. Hắn trong lỗ mũi xông vào một cỗ rất kỳ lạ mùi thơm, dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả cái chủng loại kia, tóm lại chính là tim đập rộn lên, không tìm được nơi phát ra thể không bỏ qua. Rất nhanh, lá trạch liền khóa chặt mục tiêu, hắn hướng phía toa ăn đi đến, càng chạy càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng ngắn, kia mùi thơm cũng càng ngày càng đậm. Chương 56, chẳng lẽ là dùng hoàng kim làm? Tâm phục khẩu phục. Chương 56, chẳng lẽ là dùng hoàng kim làm? Tâm phục khẩu phục. Lão bản, ngươi làm chính là cái gì đồ vật, thật tự hương a. Lá Trạch ngược lại là thường xuyên trong nhà nấu cơm, trải qua mấy năm, nấu nướng qua mỹ thực nói ít cũng phải có cái hơn ngàn đạo. Nhưng là không có một đạo phát ra mùi thơm có thể so với được hắn hiện tại nghe được. Lá Trạch say mê đồng thời cũng rất khiếp sợ. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Đây là hoàng kim cơm chiên. Tô Thần lật qua lại trên tay cái nồi. Vừa rồi Tư Đồ Tĩnh các nàng rời đi sau, lại tới một thằng nhóc, không có giam lại dụ hoặc, mua một phần. Nếm về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây là hắn mua phần thứ hai, chờ một lúc tới lấy đi, cho nên Tô Thần nắm chặt thời gian làm được, rồi mới tiến hành đóng gói. Tốt ra hỏa, 48 khối tiền một phần, giá tiền này thật đúng là quý a. Lá Trạch lúc này cũng chú ý tới viết tại trên ván gỗ giá cả. Hắn có chút tắt lưỡi. Mình trong nhà làm cơm chiên, chi phí cũng liền mấy khối tiền, thế nào đến Tô Thần nơi này, liền như thế đắt đâu. Những cái kia chợ đêm có nhỏ, một phần cơm chiên cũng liền mười mấy khối a. Chẳng lẽ lại thật sự là dùng hoàng kim làm? Lá Trạch trước tiên liền cảm giác Tô Thần muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Hắn muốn định quay đầu bước đi, nhưng là kia nồng đậm mạch mùi thơm cùng kỳ lạ hỗn hương trực tiếp bắt hắn cho cứng rắn khống ở đừng nói quay đầu, liền ngay cả bước chân đều rất khó xê dịch. Vậy ngươi cho ta đến một phần đi. Thôi, đến đều tới, vậy liền nhìn xem cái này 48 một phần hoàng kim cơm chiên bên trong đến tột cùng có cái gì thành tựu. Lá Trạch sảng khoái từ trong túi móc ra một trương 100 khối tiền mặt. Cứ việc mỗi tháng tiền lương đều sẽ nộp lên, nhưng hắn vẫn là có mình tiểu kim cố. Đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm, trả tiền thừa những số tiền kia cũng sẽ tổn, thời gian lâu dài liền đến ngân hàng đổi thành số nguyên. Như thế lâu xuống tới, cũng có cái nhỏ 1000 khối. 48 khối tiền vẫn có thể xuất ra nổi. Lá Trạch tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống. Tô Thần đem đóng gói kia phần hoàng kim cơm chiên làm tốt sau, đem nổi thanh tẩy một phen, bắt đầu tiếp tục chế tác. Nghỉ hè sắp xảy ra, Giang Thành cũng bắt đầu tổ chức mỗi năm một lần tranh tài bơi lội. Chủ yếu dự thi thành viên chia làm cao trung bộ cùng đại bộ. Mục đích là nghĩ có thể chọn lựa ra có thiên phú học sinh, bồi dưỡng một phen sau đưa đến tỉnh đội, tiến một vòng sàng chọn. Tỉnh đội bên trong người nổi bật có thể đến đội tuyển quốc gia lần nữa tranh đấu, trở thành quốc tế tại sự tỉnh hạt giống tuyển thủ. Nếu là có thể cầm tới một viên huy chương, kia trong đó ý nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhiều loại vinh dự ra thân, đứng ở vô số ánh đèn tập trung phía dưới. Chỉ là tưởng tượng một chút bộ kia hình tượng, cũng làm người ta sinh lòng hướng tới. Hàng năm Giang Thành đều sẽ đưa 50 người đến tỉnh đội, trong đó cao trung bộ cùng đại bộ các một nửa nhân số. Đồng hồ tiểu quên trước mắt chính là cao trung bộ kia 25 người bên trong một phần tử. Nhưng là nàng gần nhất rất là lo nghĩ, bởi vì thành tích của nàng ở vào cuối cùng nhất một. Tại cuối cùng danh sách không có xác nhận trước đó, tùy thời đều có bị soát xuống tới phong hiểm. Dù sao chỉ cần là tham gia tranh tài người, cũng sẽ không bỏ lỡ cái này có thể đạp vào càng lớn sân khấu cơ hội. Hôm nay thứ hai, vốn là cần lên lớp. Bởi vì xung quanh mấy cái trường học cử hành liên thi, phòng học bị lâm thời chưng dụng, muốn làm nửa ngày trường thi. Cái này nửa ngày chương trình học đặt ở thứ bảy lại bù lại. Bởi vậy đồng hồ tiểu quên dự định thừa dịp buổi sáng thời gian, lại đi bể bơi luyện một hồi. Cần có thể bổ bụng nha, dù là tốc độ có thể nhanh lên nửa giây, đó cũng là tăng lên. Đồng hồ tiểu quên tâm thần căng cứng, dọc theo địa đồ hướng dẫn, rất nhanh liền tới tốt phụ cận cá voi bể bơi. Nơi này khoảng cách trường học cũng chỉ có mấy cây số khoảng cách, chờ một lúc du xong, vừa bạn có thể trực tiếp đi trường học. Đồng hồ tiểu quên cầm đồ vật đang chuẩn bị tiến vào đại môn, một đạo nồng đậm mùi thơm xông vào trong lỗ mũi của nàng mặt. Tầm mắt của nàng không bị khống chế khuynh hướng bên cạnh, một cỗ toa an vững vững vàng đầu ở chỗ đó, mắt trần có thể thấy màu trắng hơi nước từ cửa sổ hướng ra phía ngoài phiêu. Đây cũng quá thơm a. Đồng hồ tiểu quên kìm lòng không được sờ lên dạ dày. Nàng lúc ra cửa, rõ ràng trong nhà ăn một tô mì sợi, còn tăng thêm hai trái trứng. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện loại kia đặc biệt cảm giác đói bụng. Đồng hồ tiểu quên xê dịch bước chân đi đến toa ăn nơi này. Một cái bàn bên cạnh, một cái trung niên đại thúc chính cúi đầu, giống như vài ngày chưa ăn qua cơm, không ngừng vẫy tay bên trong đĩa. Tư thế kia, đơn giản hận không thể đem đĩa đều cho nhét vào miệng bên trong mới tốt. Ăn quá ngon. Đây quả thực là trên thế giới này món ngon nhất cơm chiên. Lá Trạch trong lòng phát ra gầm thét. Nói thật, hắn sau này cũng sẽ không lại làm cơm chiên. Có Tô Thần làm chén này hoàng kim cơm chiên phía trước, mình lại đi làm, kia tinh khiết là tự chuốc nhục nhã. Mà lại ngoại trừ hoàng kim cơm chiên bên ngoài, hắn cho rằng cũng ăn không vô cái khác cơm chiên. Kia mạch mùi thơm cùng nhiều loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp về sau hương khí, không ngừng rung động tâm linh. Phong phú cảm giác đem toàn bộ vị giác đều bao bọc ở trong đó, đây là một loại cực hạn hưởng thụ. Lá Trạch dĩ vãng đến qua bất luận cái gì trong đồ ăn, không có một loại có thể mang cho hắn cảm thụ như vậy. Hắn hiện tại xem như tâm phục khẩu phục. Khó trách người ta dám tiêu như thế quý giá cả. Có sao nói vậy, dù là tăng gấp đôi nữa, hắn cũng cho rằng tuyệt đối vật siêu trô giá trị những cái kia chợ đêm quán nhỏ làm cơm chiên, hoàn toàn so ra kém Tô Thần làm cái này bản hoàng kim cơm chiên 1/10. Lão bản, một ván nữa hoàng kim cơm chiên. Lá Trạch phong quyển tàn vân ăn xong, vung tay lên, lại muốn một phần. Tô Thần dùng đĩa, cùng giả đồ ăn thường ngày cái chủng loại kia không sai biệt lắm. Bình thường cái này một mâm cơm, không sai biệt lắm cũng đã là Lá Trạch mức cực hạn. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình còn có thể lại làm một bàn. Được rồi. Tô Thần tay chân lênh lẹ lại từ trong tủ lạnh lấy ra một phần bữa cơm đêm qua. Lão bản, ta cũng muốn một phần. Đồng hồ tiểu quên nghe cái này mùi thơm thật sự là không chịu nổi. Thế là nàng cũng theo sát lấy Lá Trạch nói. Không có vấn đề, lập tức liền tốt, ngươi trước tiên có thể ngồi một hồi. Tô Thần lại lấy ra một phần bữa cơm đêm qua. Vừa vặn, hai phần có thể đồng thời chế tác. Vẫn là quen thuộc quá trình, đem trứng dịch cùng bữa cơm đêm qua đều hỗn hợp, rồi mới xào chế hành dầu, hạ nhập cái khác nguyên liệu nấu ăn là xào. Đằng nguyên liệu nấu ăn quen về sau, đổ vào cái hảo bữa cơm đêm qua, kim hoàng sắc hạt cơm nhìn qua sặc sỡ lóa mắt, mạch hương cùng lòng đỏ trứng dịch trứng hương hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Đại khái mười mấy phút, gia nhập gia vị sau, điên nổi lật xào trải qua sau, liền ra nổi. Đừng nhìn Tô Thần lại là làm như thế nhiều phần, đồng thời mình còn ăn, nhưng hắn đối hoàng kim cơm trên mùi thơm vẫn sinh ra không được sức miễn dịch. Tốt lóa mắt, thật xinh đẹp. Đồng hồ tiểu quên lần đầu tiên liền bị hoàng kim cơm trên nhan giá trị hấp dẫn đến. Đập vào mắt chỗ, mỗi một hạt cơm đều bị trứng gà dịch bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một điểm màu trắng bộ phận đều không có lộ ra. Cái khác nguyên liệu nấu ăn nhan sắc phối hợp, tản ra mê người quan trạch, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Đồng hồ tiểu quên theo thói quen lấy điện thoại cầm tay ra đập cái chiếu, rồi mới nhâm nhi thưởng thức. Ngoa tạo, cái này. Theo đầu lưới cùng hoàng kim cơm trên va chạm, nàng mở to hai mắt nhìn. Chương 57, một bàn cơm chiên, ngươi đột phá tâm cảnh rồi. Chương 57, một bàn cơm chiên, ngươi đột phá tâm cảnh rồi. Miên miên mềm mềm cơm cùng chân mềm trứng gà dịch tại trong miệng xen lẫn. Ngon tôm bóc vỏ đinh, có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia biển cả khí tức. Tựa hồ là có một trận gió biển hướng mặt thổi tới. Cà rốt đinh cùng đậu Hà Lan nhàn nhạt vị ngọt cùng giăm đông đinh hơi mặn, lẫn vào tại quả đầy trứng gà dịch cơm trong, cảm giác lại tăng lên mấy cái bậc thang. Mềm mại lại có co giãn mục nhĩ, bắt đầu ăn có một cô phi thường tươi mát cảm giác. Nó cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cảm giác tương hỗ làm nổi bật, nhưng cũng không tồn tại ai đoạt ai danh tiếng, mà là phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cuối cùng là cái gì thần tiên mỹ vị a? Đồng hồ tiểu quên kém chút khóc lên. Loại kia thư sướng cảm giác tuôn hướng toàn thân, phản phất có một dòng nước nóng tại thể nội du tẩu, chảy xuôi, vô cùng trị hết. Đồng hồ tiểu quên nhớ tới nàng khi còn bé vừa học bơi lội lúc ấy. Lúc trước nàng chỉ có mấy tuổi, cùng tuổi rất nhiều hài tử, đối với nước đều có loại cảm giác sợ hãi. Cho dù là lại cạn ao nước, đều do dự không dám xuống dưới. Mà nàng lại là cầm một cái nhỏ bơi lội quần địa, liền dám hướng khu nước sâu bên trong chui. Tựa hồ là cùng nước đều hòa làm một thể, đồng hồ tiểu quên hụt xem tay nhỏ bắp chân, ở trong nước thành thạo điêu luyện. Loại kia khó nói lên lời lực tương tác, ôn nhu, cả người thân ở tại xanh thẳm thế giới trong, như mộng như ảo. Trên thực tế, từ khi tiểu học sau, đồng hồ tiểu quên liền rốt cuộc chưa từng có cảm thụ như vậy. Nàng nói không rõ ràng là cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng xác thực ảnh hưởng đến nàng bơi lội trạng thái. Cứ thế tại phía sau đều không có cái gì đem ra được thành tích, thậm chí ở cấp 3 bộ biến thành hạng chót tồn tại. Mà cái này một bản hoàng kim cơm chiên, trực tiếp để tâm linh của nàng lần nữa tiến vào loại cảnh giới đó bên trong. Vô cùng thần kỳ. Nàng đột nhiên có loại mãnh liệt muốn nhảy xuống nước xúc động. Thật nhanh lay xong trong mâm còn lại hoàng kim cơm chiên sau, đồng hồ tiểu quên bằng nhanh nhất tốc độ xông vào bể bơi đại môn. Cá voi bể bơi, chia làm công cộng bể bơi, cùng tư nhân cỡ nhỏ bể bơi. Có lẽ là gần nhất tranh tài duyên cớ, tư nhân bể bơi đã không có chỗ trống. Đồng hồ tiểu quên cũng không chọn, đi thẳng tới lầu 2. Vừa thay đổi áo tắm, nàng lại gặp một vị khách không mời mà đến. Nói đúng ra, là nàng đối thủ một mất một còn. Nha, đây không phải sắp đại biểu Giang Thành một trung đi tỉnh đội tiến giai quên tỷ sao? Tiêu Tâm Âm dương quái khí ngữ khí tại đồng hồ tiểu quên vang lên bên hai. Hai người ở giữa mâu thuẫn kỳ thật rất đơn giản, cũng có chút cầu huyết. Đồng hồ tiểu quên khuôn mặt mỹ lệ, lớp học rất nhiều nam sinh đều thích nàng. Rất nhiều trong nam sinh, liền có Tiêu Tâm thầm mến một cái kia. Bởi vậy Tiêu Tâm cũng liền một mực nhìn chung tiểu quên khó chịu. Vì hiển lộ rõ ràng mình so đồng hồ tiểu quên ưu tú, nàng khắp nơi đều muốn cùng người sau tương đối. Mặc kệ là thành tích, vẫn là mặc quần áo cấp bậc, cơ hồ các mặt đều hận không thể nghiền ép đồng hồ tiểu quên mới tốt. Nhưng mà, trên cơ bản đều là đồng hồ tiểu quên càng hơn một bậc. Thẳng đến trước mấy ngày tranh tài bơi lội thời điểm, Tiêu Tâm mới lấy 2 giây ưu thế, vượt qua đồng hồ tiểu quên. Nàng vừa vặn xếp tại người sau phía trước. Thật vất vả có thể dẫn trước một lần, Tiêu Tâm đương nhiên sẽ không buông tha trào phúng cơ hội, động một chút lại sẽ chạy đến đồng hồ tiểu quên trước mặt khoe khoang. "Ngươi không có chuyện gì? Không có việc gì liền cho ta đi sang một bên, đừng ngăn cản đường đi." Đồng hồ tiểu quên nhíu mày. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ đến trong hồ bơi xuân sẻ du một vòng, đem vừa rồi cái chủng loại kia cảm thụ biến thành sự thật. Thế là liền muốn vòng qua Tiêu Tâm, ai biết lại xuất hiện hai nữ sinh chặn đường đi của nàng. Hai người nữ sinh này đồng hồ tiểu quên cũng nhận biết, là các lớp khác cấp, bình thường thường xuyên đi theo Tiêu Tâm xen lẫn trong cùng một chỗ. "Ý gì?" Đồng hồ tiểu quên ngữ khí lạnh xuống. "Thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ sao?" "Không có ý gì, chính là các nàng hai cái muốn theo ngươi so một lần. Nếu như ngươi thua, vậy liền cho ta thành thành thật thật rời khỏi tranh tài, đem đi tỉnh đội danh ngạch cấp cho ra." Tiêu Tâm hai tay ôm ở trước ngực, nói ra nàng mục đích. Thật vất vả có thể đang bơi lội lĩnh vực phía trên để đồng hồ tiểu quên khó xử, cái này không thừa thắng xông lên, đều không phù hợp tính cách của nàng. Đã vừa lúc ở nơi này đụng tới, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày. Nếu là đồng hồ tiểu quên không thể tiến vào tỉnh đội, chắc hẳn nhất định sẽ đặc biệt khó chịu a. Vậy ta nếu là thắng đâu? Đồng hồ tiểu quên một mực bị nhằm vào, trong lòng cũng là kìm nén lửa. Bởi vậy không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Nàng hiện tại trạng thái rất không tệ, Tiêu Tâm như thế thích kiếm chuyện, vậy chỉ dùng lúc nào tới thử một chút đau đi. Nhìn xem loại cảnh giới này hạ tốc độ có thể đạt tới cái gì dạng trình độ. Ngươi thắng, vậy ta cũng rời khỏi tranh tài, đồng thời trước mặt bạn học cả lớp, hướng ngươi chịu nhận lỗi, như thế nào? Tiêu Tâm cao cao ngóc đầu lên, thần sắc nghiền ngẫm. Nàng cũng không cho rằng bên cạnh hai nữ sinh thất bại. Tốc độ của các nàng cũng liền so với mình chậm một giây, mà đồng hồ tiểu quên lại là chậm 2 giây. Đừng nhìn một giây 2 giây thời gian rất ngắn, ở trong trận đấu, cái chênh lệch này là phi thường rõ ràng. khoảng cách sơ bộ định ra xếp hạng thời điểm cũng mới quá khứ mấy ngày mà thôi. Đồng hồ tiểu quên không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn liền đem thành tích ngạnh sinh sinh tăng lên một giây, cho nên Tiêu Tâm đối kia hai nữ sinh rất có lòng tin, nàng thậm chí còn tìm đến bể bơi huấn luyện viên làm trọng tài. Đồng hồ tiểu quên cùng các nàng đứng tại cùng một cái tuyến bên trên, trải qua vận động nóng người sau, theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, ba người trong nháy mắt nhảy xuống nước, ra sức bơi về phía thiết trí điểm cuối cùng. Thật thoải mái. Đồng hồ tiểu quên tiếp xúc đến nước trong nháy mắt cũng không cảm thấy băng lãnh thấu xương, mà là toàn thân trên dưới có loại nói không ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên bản có chút ồn ào bể bơi lập tức an tĩnh lại, chung quanh thế giới trở nên lặng yên không một tiếng động. Cả phiến thiên địa ở giữa chỉ còn lại một thân ảnh, thân ảnh kia như cá gặp nước, thân hình ưu nhã không ngừng hướng về phía trước. Đồng hồ tiểu quên đại não trở nên trống không, mọi chuyện cần thiết đều bị nàng ném chi nào sau, cái gì xếp hạng thành tích loại hình toàn diện đều không trọng yếu. Không biết qua bao lâu, tựa hồ dài đằng đẵng lại rất ngắn, đồng hồ tiểu quên đụng phải cái nào đó cứng rắn bất thể. Nàng vừa mở mắt nhìn, phát hiện đã đi tới bể bơi biên giới. Bên hai truyền đến thanh âm lần nữa huyên náo, mà nàng cũng cười theo, ánh mắt thanh tịnh, trong lòng sáng tỏ. Đồng hồ tiểu quên đã biết vấn đề nguyên nhân, hết thảy đều là bởi vì tâm không tĩnh. Tâm không tĩnh, tự nhiên là lại nhận ngoại giới mang tới quấy nhiễu, từ đó ảnh hưởng hiệu suất, ảnh hưởng đến phương diện khác. Khi còn bé vô ưu vô lự, trong lòng căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều đồ vật, lớn lên sau, gặp phải nhiều thứ, trong lòng sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, điểm ấy là bởi vì người mà dị. Nhưng đồng hồ tiểu quên quả thật là bởi vì tâm không đủ tĩnh, mới đưa đến nàng phía sau một mực không thể tại cái này bơi lội lĩnh vực này phát huy ra thực lực chân chính. Mà bây giờ, Tô Thần làm hoàng kim cấp chiến, cuối cùng để nàng ngắn ngủi khôi phục được khi còn bé cái chủng loại kia trạng thái. Đặt ở phim võ hiệp bên trong, cùng đốn ngộ, thiên nhân hợp nhất là không sai biệt làm ý tứ. Nhìn như phi thường khoa trương, nhưng kỳ thật là có chỗ căn cứ. Chương 58, ta ngược lại muốn xem cái này cơm chiên có hay không như thế ngư bức. Chương 58, ta ngược lại muốn xem cái này cơm chiên có hay không như thế ngư bức. Xã hội tựa như là một cái thùng nhuộm. Ở bên trong đợi thời gian lâu dài, lại như thế nào đơn thuần ngây thơ, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một điểm ảnh hưởng. Khác biệt trạng thái dưới, làm chuyện giống vậy, vậy khẳng định là trạng thái hảo thời điểm, mới có thể đem hiệu suất tối đại hóa. Đồng hồ tiểu quên hiện tại chính là loại tình huống này. Dựa vào xem hoàng kim cơm chiên, nàng tìm về vừa bơi lội lúc cái chủng loại kia bản thân cảm giác. Tâm vô bàng vụ chuyên chú, để nàng trực tiếp giết chết trận đấu này. Nàng phía sau kia hai nữ sinh, ngây người như phong lơ lửng ở trong nước, thần sắc khó có thể tin nói, cái này sao khả năng? Vừa rồi phát sinh hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Ba người cùng một thời gian hạ bể bơi, các nàng lúc đầu cho là mình thân vị có thể vững vàng vượt qua đồng hồ tiểu quên, đem nó lắp tại phía sau, nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài thắng lợi. Ai biết đồng hồ tiểu quên tựa như hỏa tiễn đồng dạng vọt ra ngoài, động tác kia tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn, giống như trong nước tinh linh đồng dạng phiêu giật vô cùng, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trên lệch chỉ là nửa mét, rồi mới là 1 mét, 2 mét, khoảng cách của song phương không ngừng kéo dài. Đằng đồng hồ tiểu quên đến điểm cuối thời điểm, các nàng còn lại hơn 20 mét không có du xong. Đứng ở bên cạnh Tiêu Tâm người cũng choáng váng. Cái này cùng nàng thiết tưởng kịch bản không đúng. Theo lý mà nói, kia hai nữ sinh tốc độ chỉ so với nàng chậm một chút điểm, hẳn là so đồng hồ tiểu quên phải nhanh mới đúng. Kết quả đồng hồ tiểu quên lại dẫn trước như thế biển. Đi chép phá. Bể bơi huấn luyện viên nhìn xem trên tay đồng hồ bấm giây, lại nhìn một chút chung tiểu quên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kích động. Cái gì đi chép? Tiêu Tâm có loại dự cảm không tốt. Năm ngoái chúng ta bể bơi có một cái gọi là thôi bánh người, cùng đồng hồ tiểu quên không sai biệt lắm tuổi tác, nàng sáng tạo ra giang thành 10 năm qua 100 mét bể bơi nhanh nhất ghi chép. Mà bây giờ, kỷ lục này bị đồng hồ tiểu quên phá bỡ, nàng thời gian sử dụng so thôi bánh còn muốn ngắn một giây đồng hồ. Huấn luyện viên hưng phấn vô cùng nói, trong miệng hắn tên kia thôi bánh, bây giờ đã là tỉnh đội hạt giống tuyển thủ, rất có thể tiến vào đội tuyển quốc gia trong tiến hành huấn luyện, tham gia quốc tế tại sự tỉnh. Đồng hồ tiểu quên tốc độ càng nhanh, loại này tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Nghĩ tới đây, huấn luyện viên không chút do dự móc ra điện thoại gọi cho quán trưởng. Phát sinh như thế chuyện đại sự, nhất định phải báo cáo a. Hắn là người chứng kiến, cũng là cảm thấy rất vinh hạnh. Đồng hồ tiểu quên nghe được huấn luyện viên, cũng là có chút điểm không có kịp phản ứng. Nàng phá kỷ lục rồi. Đây là sự thực. Đồng hồ tiểu quên cười cười, con mắt cũng đỏ lên. Đây hết thệ công lao, nói ít cũng phải phân một nửa cho Tô Thần làm hoàng kim cơm chiên. Cách nhi toa ăn bên này, lá trạch để đua xuống, hài lòng vô cùng ở một cái. Nếu thượng đế muốn để ta cầu ước một nhìn, vậy ta nguyện vọng là mỗi ngày đều có như thế ăn ngon cơm chiên. Hắn lau miệng, trong miệng loại kia nồng đậm mùi thơm còn chưa tan đi, mua nước cũng là một ngụm không uống, sợ đem mùi thơm cho hòa tan. Dù sao cái này hoàng kim cơm chiên không có chút nào khô bà, cũng không ngán, không mặn không nhạt, không giống có cơm chiên, ăn một điểm cũng cảm giác khát hoảng. Lão bản, ngươi cái này tay nghề, tuyệt đối sẽ bạo lửa. Lá trạch đem sạch sành sành đĩa đặt ở trước cửa sổ, hướng về phía Tô Thần cho khẳng định nói, chỉ cần là một hợp cách căn hàng, liền tuyệt đối chống cự không được loại này chân chính mỹ thực mang đến đâu dụ hoặc. Lá trạch nhìn một chút thời gian, hiện tại đã nhanh 11 giờ. Hắn cảm giác mình giống như quên cái nào đó vật rất quan trọng. Chờ trở lại trên bàn chuẩn bị cầm điện thoại, nhìn xem sáng lên màn hình, hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lão Diệp, ngươi nhớ kỹ mang một ít tỏi trở về, tẩy khiết tinh cũng nhanh dùng xong, lại mua một bình trừ độc dịch. Lão Diệp, ngươi thấy tin tức ta hay chưa? Giọng nói điện thoại chưa kết nối, video điện thoại chưa kết nối. Lá Trạch lão bà cho hắn phát một đống tin tức, trong đó còn có điện thoại. Số điện thoại di động cũng nhắc nhở có miss call cùng tin nhắn. Lão Diệp, ngươi không phải là ra cái gì vậy đi? Đừng dọa ta hả? Lão Diệp, Lão Diệp. Giản lược tin tức trong, không khó coi ra Lá Trạch lão bà thật luôn uống. Mà Lá Trạch vừa rồi vào xem đắm chìm trong hoàng kim cơm chiên mang đến cái loại cảm giác này chúng. Đầy trong đầu đều là hưởng thụ các loại kỳ lạ mùi thơm. Dẫn đến tại căn bản không có nghe được điện thoại tiếng chuông, chớ nói chi là nhìn thấy tin nhắn. Hoàng hỏng. Lá Trạch đã có thể tưởng tượng đến chờ một lúc trở về sau muốn đối mặt cái gì dạng chẳng cảnh. 1 vạn % gặp phải đến từ lão bà sư tử Hà Đông giống. Bất quá lúc này biên lý do cũng vô dụng, nhất định sẽ bị vật trần. Mà lại hắn cũng không có đối lão bà nói láo thói quen, chỉ có thể nói thật. Lá Trạch đi tới một bên, cho lão bà trở về gọi video điện thoại. Hắn cũng không muốn để Tô Thần trông thấy mình bị mắng cầu huyết lâm đầu hình tượng. Lão Diệp, ngươi chết ở đâu rồi? Thế nào mới cho ta trả lời điện thoại? Ngươi có biết hay không ta vừa rồi có bao nhiêu sốt ruột? Quả nhiên, lão bà hắn thanh âm cơ hồ muốn đem cả khối màn hình cho nổ rớt. Nhưng là, sinh khí là thật, lo lắng cũng là thật. Trong hốc mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, nói xong nghẹn nào. Lão bà, Lá Trạch vội vàng rụ rỗ, thuận tiện đem sự tình vừa rồi nói một lần. Con điêu tới ống kính, cho hắn lão bà Song Có Tuyết nhìn một chút Tô Thần toan. Nửa giờ sau, đổi một bộ quần áo Song Có Tuyết vội vàng đổi tới. Đi lên liền cho Lá Trạch một cái liếc mắt, rồi mới đem ánh mắt đặt ở Tô Thần toa ăn bên trên. Vừa rồi Lá Trạch lại còn nói cái gì, là bởi vì ăn vào một phần cơm trên sau, mới không có nhận đến điện thoại. Lý do này không khỏi cũng quá biệt cơ ca. Lão Diệp, không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to cũng học xong lắc lư người. Mấu chốt là ngươi lừa dối thời điểm, có thể hay không muốn chút đáng tin cậy. Lão nương ngược lại muốn xem ngươi nói cái này cơm chiên có hay không như vậy như bức, nếu là không có, ngươi về nhà liền đợi đến quỷ bán giặt đồ đi. Song Có Tuyết cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại cảm xúc đã hỏa hoãn không ít. Chủ yếu là Lá Trạch cùng nàng nói những lời kia, nghe quả thực là thiên phương dạ đàm. Không phải liền là một phần trứng cơm chiên sao? Cho dù tốt ăn, còn có thể ăn ra cái gì trị hết tâm linh chạy không đại não cảm giác. Hơn nữa còn muốn 48 một phần. Song Có Tuyết 100 cái không tin, cho nên nàng tới. Lão bản, hỗ trợ lại làm một phần hoàng kim cơm chiên. Lá Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ đơn. Dùng sự thực đánh mặt mới là vương đạo. Đương nhiên, thông minh hắn cũng không dùng tiền của mình, mà là để Song Có Tuyết quét mã. Khu khu. Tiểu Kim Cố vẫn là đến bảo trụ, cũng không phải nói Lá Trạch sẽ cầm số tiền này đi làm cái gì chuyện xấu, mà là hắn muốn lưu thêm ít tiền, phía sau tốt từ Tô Thần nơi này mua hoàng kim cơm chiên. Cái này nếu là trong tay không có ít tiền, chỉ có thể nhìn người khác ăn, kia không khác thế là trên thế giới này chuyện thống khổ nhất một trong. Chỉ chốc lát sau, lại một phần hoàng kim cơm chiên thành công ra nổi. Trái lại Song Có Tuyết biểu lộ, đã có chút hoa mắt thần mê. Mùi thơm này, gái, nàng đã ngao ngoe muốn động. Chương 59, trọng kim treo thưởng Tô Thần hạ lạc. Chương 59, trọng kim treo thưởng Tô Thần hạ lạc. Mềm mại hạt cơm tràn ngập nồng đậm mùi thơm, các loại nguyên liệu nấu ăn cảm giác phân biệt tại vị giác bên trên tranh nhau khoe sắc. Song Có Tuyết trong lòng trần kinh vạn phần. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một phần cơm chiên, lại có thể ăn ngon đến loại trình độ này. Mà lại nàng thực tế cảm nhận được hiệu quả, so Lá Trạch nói tới còn muốn khoa trương hơn một chút. Loại kia toàn thân tâm đều phản phất bị tình hóa, đừng nói là những người khác, liền ngay cả mình đều có chút bóng ngã. Làm sao, cái này hoàng kim cơm chiên có phải hay không danh phủ kỳ thực? Lá Trạch nhìn xem Song Có Tuyết không ngừng dùng thìa hướng miệng bên trong nuốt lấy, hắn cảm giác mình còn có thể ăn thêm một chút điểm. Dù là chỉ có thể ăn một hai ngụm, đó cũng là hưởng thụ. Thế là tìm Tô Thần muốn một đôi đũa cùng một cái chén nhỏ, nghĩ đến để Song Có Tuyết chia một ít. Dù sao lại mua một phần mới, cũng có thể ăn không hết. Ai biết Song Có Tuyết một thanh ngăn cản hắn, ánh mắt kia tràn đầy sát khí. Ngươi muốn làm gì? Ngạch, không có việc gì, ha ha, lão bà ngươi ăn từ từ, ta đây không phải sợ ngươi dùng đĩa ăn không tiện mà. Lá Trạch ngượng ngùng cười, cơ linh tìm cái lý do. Song Có Tuyết cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, đem đĩa bưng đến một cái bàn khác bên trên, tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Nếu để cho nàng chấm điểm, kia hoàng kim cơm chiên tại trong lòng của nàng có thể trực tiếp phá trần, xóa mát điểm còn cao hơn. Linh Lung kinh tế khu đang phát triển. Ca, ngươi có đói bụng không? Trương Lỗi ngồi xổm ở bên lề đường, không biết từ nơi nào tìm đến một cây cỏ đuôi chó, thiếu khí vô lực vớt. Ta giống như ngửi thấy tương vừng gà miếng lạnh mặt mùi thơm, đệ, ngươi ngửi thấy sao? Trương Hổ run rẩy đứng dậy, trên mặt lộ ra hồng nhuận chi sắc. Trên mặt đều là hướng tới chi sắc. Ca, ngươi lại xuất hiện ảo giác. Trương Lỗi nhìn về phía đường cái hai bên, đừng nói Tô Thần, liền ngay cả toa ăn cái bóng đều không có. Cái này đều 3 ngày, nếu không chúng ta vẫn là đi, ta cảm giác Tô lão bản hắn sẽ không trở về. Trương Lỗi chật vật đem trong bình nước uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem bên cạnh chất đống mì tôm thùng, hắn có chút tinh thần chán nản. Dòng dã 3 ngày, biết bọn hắn là thế nào tới sao? Mặc dù Lý Tân Sinh bọn người mấy ngày nay đều đang nghiên cứu như thế nào đem thức ăn nhanh khẩu vị cho tăng lên, đồng thời cũng thử nghiệm bước vào mì sợi lĩnh vực này, nhưng bọn hắn đã thành thói quen Tô Thần làm lạnh mặt, lại đi ăn cái khác, liền cùng nhai sắp đến đồng dạng. Không có cách, chỉ có thể ăn mì tôm. Ai, kia đi thôi. Sớm biết cách ra đột nhiên như thế, ta nên tựa dịp Tô lão bản còn tại thời điểm, ăn nhiều một chút lạnh mặt. Trương Hổ lấy lại tinh thần, có chút đau lòng nhức óc nói, kế hoạch của bọn hắn đã chậm trễ 10 ngày, dưới mắt lại không biết Tô Thần bên kia là cái gì tình huống, cũng chỉ có thể lựa chọn lên đường. Hy vọng phong cảnh dọc đường có thể trị hết bọn hắn giờ này khắc này thụ thương tâm linh đi. A a a, ghê tởm tối lão bản, vậy mà vô thanh vô tức liền chạy. Một gian thiếu nữ hệ trong phòng ngủ. Trang Uyển Nhi chính đối nàng lúc ngủ ôm con kia búp bê chút giận. Búp bê bị nàng trở thành Tô Thần, một quyền lại một quyền nện ở trên người đối phương. Lúc đầu nàng liền từ tại đủ loại nguyên nhân, không thể giống cái khác khách hàng như thế, ngừng lại đều có thể ăn được lạnh mặt. Liền ngay cả đậu hũ ma bà cũng là còn không có nếm qua nghiện, kết quả Tô Thần không từ mà biệt. Cái này nhưng làm nàng bị chọc tức. Ai? Phòng khách ban công bên kia truyền đến trùng điệp thở dài âm thanh. Trang phụ cùng Trang mẫu đứng ở chỗ này, ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem phía dưới đường đi. Chiếc kia toa ăn vẫn là không có xuất hiện. Đều tại ngươi cùng Nguyễn Nhi, phàm là các ngươi hai người nếu là sớm một chút nói cho ta, ta chẳng phải có thể ăn nhiều mấy phần lạnh mà sao? Trang mẫu đột nhiên nổi giận lên. Nàng càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Tự mình biết thật sự là quá muộn. Cảm giác thua lỗ thật nhiều. Đối mặt Trang mẫu oán trách, Trang phụ lập tức không dám lên tiếng nữa. Lúc này, trong phòng Trang Nguyễn Nhi nhận được Giang Giang điện thoại. Nguyễn Nhi, Tô lão bản hôm nay vẫn là không có xuất hiện sao? Giang Giang thanh âm rất lớn, nàng cũng có chút gấp. Không có, không biết hắn đi nơi nào. Trang Nguyễn Nhi nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt đều trở nên có chút trống rỗng. Không ăn được lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà ngày thứ ba, nhớ chúng nó. Đến cùng thế nào chuyện, việc buôn bán của hắn như vậy tốt, lại còn nói không kinh doanh liền không buôn bán. Giang Giang bên này mở chính là miễn đề, cho nên Trang Nguyễn Nhi, Hoàng Anh cũng nghe đến. Hoàng Anh rất không hiểu Tô Thần hành vi. Nàng so tất cả mọi người muốn gấp. Tròn trịa bệnh kén ăn chứng thật vất vả thông qua lạnh mặt dịu đi một chút, hiện tại lại có tái phát dấu hiệu. Nhất định phải nhanh tìm tới Tô Thần mới được. Biện pháp tốt nhất chính là thuận Tô Thần mỗi ngày bắn tới phương hướng, đi điều giám sát. Nhưng giám sát không phải cái gì người đều có thể dọn. Hoàng Anh càng nghĩ càng phiền, trong nội tâm loại kia sao động cảm giác lại nổi lên. Hoàng tỷ, nếu không chúng ta thử một chút treo thưởng. Giang Giang ra một ý kiến. Dựa vào chính các nàng đi tìm, chỉ có thể giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng. Luôn không khả năng chạy đến đồn công an đi báo cảnh, để cảnh sát thúc thúc hỗ trợ tìm đi. Còn không bằng phát động quần chúng lực lượng. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Nếu như cái này quỷ không đẩy được mãi, đó nhất định là không đủ tiền nhiều. Hoàng Anh cứu cứu là công ty cao tầng, lão công cũng có sự nghiệp của mình. Nhà bọn hắn khác không nhiều, duy chỉ có tiền tương đối nhiều. Không tệ, như thế cái biện pháp. Hoàng Anh thật là có điểm ý động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hiện tại mạng lưới rất phát đạt. Hai cái người xa lạ, lúc đầu chỉ là đội vàng gặp thoáng qua, nhưng lại có thể dựa vào mạng lưới tại xã giao thân mềm bên trên lần nữa liên hệ thượng. Trên lý luận tới nói, thật là có khả năng thông qua biện pháp như vậy đem Tô Thần cho tìm tới. Thế là Hoàng Anh trực tiếp dùng nàng xã giao số tài khoản phát một đầu video. Trong video là tại bản ghi nhớ bên trên đánh ra tới một đầu tin tức. Toàn lưới tìm người, địa điểm Giang Thành, một cỗ màu trắng toàn, lão bản dài hơi bị đẹp trai, còn có cái phấn điêu ngọc trác nữ nhi, hắn làm lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà ăn cực kỳ ngon. Như có manh mối người, mời PM ta, tất có trọng kim tạ ơn, không thấp tại 5 chữ số. Hoàng Kim đem trọng yếu tin tức đều đánh một lần, đồng thời lại tốn 1 vạn khối tiền mua lôi cuốn, hy vọng video có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy. Đáng tiếc không có toa ăn cùng Tô Thần ảnh chụp. Mọi người trước đó cũng không nghĩ tới xảy ra cái này việc sự tình, những công nhân kia sư phó càng không có chụp ảnh thói quen, từng cái đều coi là có thể mỗi ngày ăn vào Tô Thần làm lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà. Ai có thể ngờ tới Tô Thần chỉ buôn bán một tuần đâu. Thời gian quá ngắn ngủi, tất cả mọi người bị đánh trở tay không kịp. Không chỉ là Hoàng Anh, Hồ Lệ Lệ cũng gia nhập vào treo thưởng trong đội ngũ. Nàng hiệu triệu kiện thân quán tất cả nhân viên cùng huấn luyện viên, mỗi người đều dùng mình số tài khoản ban bố video, nội dung cùng Hoàng Anh không sai biệt lắm. Rồi mới lại từ Hồ Lệ Lệ phân biệt ném tiền mua lôi cuốn. Đám người chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải tìm tới Tô Thần. Sớm phải thấy người, chết muốn gặp thi, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 60, lựa chọn khó khăn chứng, không biết ăn cái gì. Chương 60, lựa chọn khó khăn chứng, không biết ăn cái gì. Thời gian đi vào giữa trưa, Tô Thần toa ăn trước lại tụ tập 4-5 người. Đều không ngoại lệ, đều là bị mùi thơm hấp dẫn tới. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến đi du một chút lặn, kết quả đi đến cửa chính, lại quay đầu đến toa ăn bên này. Lão bản, cho ta đến một phần cái này cái gì hoàng kim cơm chiên. Mùi thơm này thật vô địch, ta nếm qua như vậy nhiều quán bên đường, liền nguyên nơi này mùi thơm là nồng nặc nhất nhất nâng cao tinh thần. 48 đồng tiền cơm chiên, giá tiền này quả thật có chút quý, nhưng là liền xông cái này mùi thơm, ta mua. Mỗi người đều lấy điện thoại cầm tay ra, hay là xuất ra tiền mặt, mua một phần hoàng kim cơm chiên. Mọi người chờ một chốc lát, lập tức liền tốt. Tô Thần uống một ly đá chấn độ uống, vội vàng đem khẩu trang đeo lên. Mặc dù trong phòng bếp có điều hòa, nhưng cơm chiên mang đến tiếp tục cao, cũng là để hắn sau lưng không ngừng xuất mồ hôi. Làm hoàng kim cơm chiên cùng lạnh mặt có một chút khác biệt, người sau còn có thể đồng thời điều khiển mấy cái nồi, nhưng cái trước lại chỉ có thể một cái nồi thao tác. Bởi vì phải không ngừng lật xào, còn muốn điên nổi. Cho dù Tô Thần thể chất từng chiếm được tăng cường, nhưng ý nguyên chơi không chuyển. Bởi vì cái này cùng lực lượng không có quan hệ, chủ yếu là phải tùy thời trưởng khống hỏa hầu, cùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn trạng thái. Lấy Tô Thần trước mắt kỹ thuật, hơi không chú ý liền rất có thể lật xe. Để cho ổn thỏa, vẫn là thành thành thật thật đơn nồi thao tác đi. Tô Thần đem tôm bóc vỏ đình cùng một nhĩ đinh đặng nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi lật xào. Hành dầu mùi thơm cùng bọn chúng mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, trở nên phong phú lại kỳ lạ. Chờ đợi những khách chú ý, ngay cả điện thoại đều không chơi, nhao nhao ngó giáo giác, hướng trong cửa sổ mặt nhìn xem Tô Thần thao tác. Hô hấp của bọn hắn so vừa rồi còn nặng mấy phần, phảng phất dùng sức một điểm, có thể nhiều hút tới một chút mùi thơm. Đợi trong nồi nguyên liệu nấu ăn xào không sai biệt lắm, Tô Thần thêm nhập cùng trứng gà dịch đầy đủ dung hợp bữa cơm đêm qua, bắt đầu đem hạt cơm đều đánh tan, dùng sức lật xào. Trong tay hắn cái nồi không ngừng vung đẩy, thỉnh thoảng đem nồi điên, hỏa diễm thuận thế phóng lên tận trời. muối, bột hồ tiêu, mấy giọt rượu gia vị, những này chỉnh tự mỗi một dạng đều nắm phi thường đúng chỗ. Tô Thần duy nhất một lần xào ba bàn, cho nên gia vị tỷ lệ cũng đi theo cải biến một chút. Lần nữa lật xào một phen, ra nổi giả bàn, hành thái tô điểm. Cái này nhan giá trị, ngoa tạo, ta xem như minh bạch nó tại sao gọi hoàng kim cơm chiên. Quá thơm, lão bản, ta có thể hay không nhanh một chút ta? Ca, nước miếng của ngươi đều chạy tới bả vai ta phía trên. Nhìn xem hoàng kim cơm chiên bày ra tại trước mặt, mọi người thứ nhất khiếp sợ là nó nhan giá trị, đập vào mắt chỗ, mỗi một hạt gạo cơm đều là kim hoàng sắc. Thử hỏi nhà ai trứng cơm chiên có thể đem trứng cùng cơm đều đến loại trình độ này. Chỉ là cái này bề ngoài, cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Chớ nói chi là nó mùi thơm, dẫn ra không chỉ là nhục thể của bọn hắn, liền ngay cả linh hồn, đều có cố thật sâu rung động cảm giác. Trên thế giới này, có loại đồ vật gọi là xoắn suýt trứng. Nó có thể nói là bệnh, nhưng theo y học góc độ phân tích, cũng không có tương quan chẩn bệnh án lệ. Cái gọi là xoắn suýt trứng, kỳ thật chính là lựa chọn chứng ngại. Đối mặt một loại nào đó vấn đề, không biết nên thế nào tuyển chọn, không quả quyết, do dự dự. Viên Khánh chính là người như vậy. Giữa trưa tan tầm về sau, các đồng nghiệp đều đi ăn cơm, mà hắn y nguyên ngồi tại mình công vị bên trên, nhìn xem trong điện thoại di động thức ăn ngoài thân mềm, các loại hình mỹ thực thương ra, nhất thời phạm vào khó. Hôm nay ăn cái gì tốt đâu? Bún thập cầm tay, hoa mực gà, sủi cảo. Nếu không vẫn là qua cầu bún gạo a. Chờ một chút, mới nhà này mới mở thịt nướng trộn lẫn cơm tựa hồ cũng không tệ a. Rực rỡ muôn màu giao diện, để Viên Khánh có chút thêu hoa mắt. Hắn đến cùng hẳn là ăn cái gì? Viên Khánh cảm giác mỗi một dạng cũng không tệ, nhưng đã đến hạ đơn thời điểm, lại sẽ trở về nhìn cái khác. Cứ như vậy, hắn tại công vị bên trên ma ma thẳng thẳng nửa giờ, đều không thể quyết định. Đồng sự Mạnh Dương đều từ công ty nhà ăn cơm nước xong xuôi trở về, nhìn thấy hắn chính ở chỗ này do dự, cũng là có chút im lặng nói, người rõ ràng nhắm mắt lại, rồi mới điểm bình điểm tướng được. Mạnh Dương liền chưa thấy qua ăn một bữa cơm đều có thể lựa chọn khó khăn người. Cũng không phải chỉ ăn bữa cơm này. Ngày mai còn phải ăn, ngày mốt cũng muốn ăn. Dựa theo nhân sinh ba vạn ngày qua tính toán, một ngày ba bữa, vậy cũng là 9 vạn rừng. Nếu là ngừng lại đều lựa chọn khó khăn chứng, thì còn đến đâu? Ai, ta đây là bệnh cũ. Rõ ràng có thể cảm giác được đói, nhưng chính là không biết ăn cái gì. Viên Khánh cười khổ một tiếng. Ta đi tới mặt đi dạo đi, chờ một lúc đi lên nữa. Hiện tại thời gian này, lại điểm thức ăn ngoài, lại phải đợi mấy chục phút, hiển nhiên không còn kịp rồi. Hắn dự định đi công ty dưới lầu tùy tiện tìm một nhà chỗ ăn cơm, trước tiên đem dạ dày lấp đầy. Bằng không, buổi chiều liền phải đói bụng đi làm. Nhưng mà, đưa Viên Khánh xuống tới về sau, lựa chọn của hắn khó khăn chứng lại phải bảo. Ăn mì tốt đi một chút vẫn là ăn cơm tốt một chút đâu. Lại hoặc là nói, uống chút nồi đất cháo. Bất chi bất giác, Viên Khánh đi tới cá voi bể bơi bên này, cá voi bể bơi cách hắn chỗ công ty rất gần, cũng liền khoảng mấy trăm mét. Kia là cái gì? Bên này tầm mắt tương đối khoáng đạt, cũng không có cái gì che chắn vật, cho nên Viên Khánh trực tiếp liền thấy Tô Thần Toa ăn. Toa ăn trước cửa sổ mặt sắp xếp mấy người, tứ chi động tác rất là kích động, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Viên Khánh đi tới. Theo hắn cùng Toa ăn ở giữa càng ngày càng gần, một cỗ nồng đậm mùi thơm cũng là dần dần đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Được. Thơm quá hương vị. Viên Khánh cảm giác có chút không rời nổi bước chân, thân thể đều run run một chút. Giờ khắc này, cái gì lựa chọn khó khăn chứng đều biến mất. Nội tâm của hắn chỗ sâu, có một đạo vô cùng kiên định thanh âm ngay tại hô hắn, hôm nay coi như buổi chiều đi làm trễ, cũng nhất định phải ăn vào bữa ăn này trong xe bán đồ vật. Viên Khánh gia nhập vào xếp hàng trong đội ngũ. Cũng may trước mặt hắn người không nhiều, đồng thời ba phần hoàng kim cơm chiên sắp làm tốt, cho nên cũng không có chờ thời gian quá dài. Lại qua không sai biệt lắm 20 phút, Viên Khánh kia một phần hoàng kim cơm chiên cũng làm xong. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, cũng lười dùng đĩa, trực tiếp bưng đĩa, dùng đũa hướng miệng bên trong phủi đi một miệng lớn. Ta dựa vào, cái mùi này cũng quá phu nhân ăn ngon đi. Viên Khánh trong lòng cùng hô. Hắn không dùng bất luận cái gì hoa lệ từ tạo đi hình dung, bởi vì không cần thiết. Vị giác truyền lại cho đại não cái chủng loại kia vui vẻ cảm giác, cũng đủ để chứng minh hắn đã bị cái này bản hoàng kim cơm chiên cho bắt được. Viên Khánh cho rằng, mình hẳn là sẽ không tái phạm lựa chọn khó khăn chứng. Có như thế ăn ngon hoàng kim cơm chiên, hắn còn dùng đi xem vật gì khác sao? Hắn vì chính mình xuống lầu cử động mà cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu không phải xuống tới, chỉ sợ còn không biết thời điểm nào mới có thể phát hiện Tô Thần Toa ăn đâu. Dạ, lão bản, cho ta lại đến một phần hoàng kim cơm chiên. Một bàn hoàng kim cơm chiên không đến 8 phút liền bị huyên xong. Viên Khánh cử đi ra tay, một bên ngai nuốt lấy một bên kêu gọi nói,